Tịch Liêu trong mộ viên vang lên một đạo nói nhỏ. Phong đột nhiên biến lớn, phương xa xanh thẳm thiên không, một cỗ hắc tuyến chậm rãi hiện lên, đó là thành đám ô vân, lấy một loại rất nhanh tốc độ tung bay đi qua. Không bao lâu, ấm áp ánh nắng liền bị ô vân ngăn che, thiên địa tại thời khắc này tối xuống. Mộ bia bên cạnh có một gốc vừa toát ra đầu chồi non, bị thổi tới phong ép tới không thể thở dốc. Trước đây vui sướng côn trùng kêu vang chim gáy, tại thời khắc này biệt tích tí mắng. Theo gió âm thanh mà đến, là mảng lớn la cây bị gió xoáy động lên, hạ xuống chỉnh tề phần mộ phía trên. Tí tách, một quả lớn như vậy hạt mưa đột nhiên rơi xuống từ trên không, rơi lập tại Diệp Tử Ý quan trùng phía trên. Họ rồ xì mạt nhức đầu, tóc dài bị gió thổi đến múa động, hắn nhìn lấy một ngạt âm tối thiên không, trong mắt hiện ra từng tia từng sợi yêu thương. Ngươi nói xà là lãnh huyết động vật, như thế nào hiểu được yêu thương? Ly biệt thời khắc, lại nhiều không bỏ, cũng chỉ có thể lấy trầm mặc nên đón. Lúc này tăng thêm một trận vũ. Vũ, đột nhiên mưa như chút nước mà xuống, giữa thiên địa dồn dập kéo lên một đạo mạc liêm. Họ rồ xì mạt thân ảnh trong nháy mắt bị lớn vũ bao phủ, mà hắn tại mưa lớn trong mưa to không nhúc nhích tí nào, từ xa nhìn lại, thân ảnh dần dần mơ hồ. Trên mặt đất, thủy khí dần dần lên, hình thành nhất tầng nhàn nhạt hơi nước, che giấu trước mộ bia hoa tươi, vô số hạt mưa rơi đập tại hoa tươi phía trên, đem đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái kia đạo bị mưa rơi bao phủ thân ảnh, quay người chậm rãi rời đi. Cô nộ hạ tiểu nhanh trắng chết rồi. Tin tức này đột nhiên truyền ra. Trong thôn mỗi người, tựa hồ cũng biết tin tức này. Chen chúc danh khí, đến tột cùng có thể mang đến cái gì hiệu ứng? Như vậy, tiếng xấu đâu? Khi tin tức truyền ra về sau, trong thôn đường đi hẻm nhỏ, nhao nhao nghị luận lên lời này để. Cái kia ăn người quái vật chết ta. Đúng vậy à, nghe nói là chấp hành nhiệm vụ thất bại, bị nham nhẫn chỗ đánh, thật sự là đại khoái nhân tâm. Chết cũng tốt, vừa nghĩ tới hắn ở trong thôn, ta liền toàn thân không thoải mái, ăn người loại chuyện này, ngậm lại liền tâm lạnh. Không sai không sai, gần nhất có tốt mấy đứa bé mất tích, ta một mực hoài nghi đúng vậy hắn làm, hiện tại hắn chết rồi, về sau có thể an tâm nhiều. Ha ha, ta đều không cho phép hải tử một thân một mình đi ra ngoài, làm cho hải tử rất có ý kiến, hiện tại tốt, có thể yên tâm. Uy, ngươi biết không? Cái kia ăn người quái vật là họ rồ xì mà đại nhân từ bên ngoài mang về, nghe nói là một cái chiến tranh dư cô nhi. Nguyên lai là dạng này, lúc trước tại sao phải thu lưu lại đâu? Ai biết được? Cờ tí mẹ đi trên đường, ánh mắt tựa hồ đã mất đi tiêu cự, nàng cứ như vậy, chẳng có mục đích trên đường đi tới, cũng nghe lấy từ thôn dân trong miệng chuyển tới ngữ. Hắn không gọi ăn người quái vật, hắn có danh tự, gọi là Diệp Tử. Diệp Tử là vì thôn làng tại chấp hành nhiệm vụ, là vì thôn làng hy sinh. Vì cái gì? Các ngươi có thể như thế tùy ý dùng ngôn ngữ đi công kích hắn, dù là hắn đã không có ở đây. Vì cái gì? Các ngươi có thể như thế đương nhiên, đem ố danh quan ở trên người hắn. Chiến tranh dư cô nhi, các ngươi lý giải loại đau khổ này sao? Tại sao phải dùng cái này loại cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí? Đủ a. Cờ tín mày bỗng nhiên dừng bước lại, dùng lực nắm chặt nắm đấm, tức giận tâm tình từ đáy lòng hiện ra đến, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bi thương cùng phẫn nộ trộn lẫn cùng một chỗ thân sắc, làm khuôn mặt của nàng đã mất đi màu sắc, hơi vặn vẹo lên, đau đến chỗ sâu, giận đến cực hạn. Mời các ngươi, tôn trọng hạ người chết, có thể sao? Mãnh liệt nước mắt từ trong mắt tuyệt đê mà ra, có được một đầu sâu xa phát nữ hải, đứng ở trên đường phố Van Xin, cái kia ánh mắt phẫn nộ, quét về ánh mắt chiếu tới chỗ bất kỳ một cái nào cư dân. Nghị luận âm thanh, tại thời khắc này dừng, mọi người nhìn phía nàng. Uju Mạ Kỳ cỡ tin này, Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn, cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng thời kỳ, cũng là Sù Nạ đại nhân đệ tử tử, vì rất nhiều Cổ Nộ Hạ nghi giả trị liệu qua, ở trong thôn, danh tiếng tuy không Mỹ Nạ Tổ vang dội, nhưng cũng là không kém. Nàng, làm sao? Nói ra những lời này đến. Nước mắt kia, là vì cái kia ăn người quái vật mà chảy sao? Tất cả mọi người nhất trí nhận đồng quan điểm. Không lại bởi vì cờ tin mẹ nói ra câu nói kia mà có chỗ khác biệt, cũng sẽ không như vậy ngừng, mà cờ tin mẹ lấy ánh mắt phẫn nộ quét mắt bọn hắn, đưa tới hậu quả, không thể lại là tán đồng, ngược lại là thật sâu không hiểu. Hắn không gọi ăn người quái vật, hắn là Diệp Tử, hắn chết, là chấp hành nhiệm vụ chết, là vì thôn làng mà hy sinh. Nước mắt, giống như là mở áp đê đập, tuôn ra rơi xuống, thấm ướt bên chân thổ địa. Hắn không phải ăn người quái vật, hắn đã cứu mọi người, là anh hùng, nhưng vì cái gì, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy, đi rèm pha một cái vốn hẳn nên được tôn trọng người. Tâm tình, giống như là kéo căng dây thun, Diệp Tử chết đi. Khiến dây thun bột một tiếng băng gian. Cho nên, mời các ngươi tôn trọng hạ người đã chết, có thể sao? Nghe cư dân đối Diệp Tử nghị luận, tăng lên lấy trong lòng bị thương, cờ tín mẹ dùng một loại tức giận ngữ khí, đến phản bác những người này nhận biết. Sau đó, nàng giống như là một cái bất lực tiểu hải tử, chậm rãi ngồi xuống, đem khuôn mặt chôn thật sâu vào tay cánh tay bên trong, khóc không ra tiếng lấy, đến phát tiết cái này không chỗ sắp đặt bị thương. Mọi người nhìn lấy yêu thương cờ tín mẹ, ném lấy ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì cái này yêu thương, là nhằm vào Diệp Tử, cái kia trong mắt bọn hắn, là một cái ăn người quái vật Diệp Tử. Ngay vào lúc này, đi một mình tới. Hắn có được một đầu tiêu ký tính tóc màu vàng kim, tại chúng nhiều cư dân kinh dị nhìn soi mói, y mắng đi đến cờ tỉ mẹ trước mặt. Mỹ Nạ Tổ ngồi sụp xuống, ánh mắt cùng cờ tỉ mẹ chôn sâu ở hai tay bên trong đầu ngang bằng, hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn lấy nàng, trong mắt hiện ra thương tiếc, hắn chậm rãi vươn tay, dừng một chút, do dự một lát, liền thu hồi lại. Hắn cỡ nào muốn tại thời khắc này, đem cờ tỉ mẹ ôm vào trong ngực, thế nhưng là, hắn biết cờ tỉ mẹ sẽ không tiếp nhận hắn an ủi. Hắn nhìn lấy như vậy bị thương cờ tỉ mẹ, tâm cũng đi theo nắm chặt. Muốn thế nào, mới có thể thắng qua một cái đã chết người. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 153, nhân quả định luật. Hôm qua một trận lớn mưa đi qua, hôm nay hơn phân nửa ánh nắng vẫn như cũ biến mất tại vẻ lo lắng bên trong, lại vô hạ mưa dấu hiệu. Trên đường phố, ngồi xổm hai người, một cái tại khóc không ra tiếng, một cái khác nhìn về phía thút thít người đó than thở sần, trong mắt ngậm lấy thương tiếc. Trước đây nghị luận Diệp Tử cư dân, y mắng nhìn lấy một màn này, hứa nhiều phụ nữ, tự động não bổ ra một bộ sử thi lớn kịch. Một dãy nhà vật phía trên, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sù Nạ sóng vai đứng đấy, đều là nhìn về phía trên đường ngồi xổm hai cái hậu bối. Sù Nạ lông mày cau lại, khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên xuất hiện tin chết, khiến cho nàng kinh ngạc sau khi, càng không nghĩ tới cái kia nội tâm cường đại đệ tử sẽ trở nên như vậy yếu ớt. Diệp Tử, thế mà cứ thế mà chết đi. Sù Nạ ngữ khí hơi xa xút, làm sớm nhất nhận biết Diệp Tử người một trong, nàng đối với Diệp Tử chết cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc. Cái kia một ngày, Diệp Tử hiếm thấy tới lên tiếng chào, nhưng chưa từng nghĩ, đúng là thành vĩnh biệt. Người cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết đi, chỉ là phương thức khác biệt mà thôi, làm nhị dạ, tử vong sẽ ở giây tiếp theo phát sinh cũng không kỳ quái. Dĩ Dĩ Dạ vòng quanh tay, trên mặt cũng là lộ ra tiếc nuối thần sắc, Diệp Tử làm hậu bối, là hắn coi trọng nhất người một trong, hắn rất hy vọng Diệp Tử cùng Mị Nạ tổ tương lai có thể sóng vai trở thành cổ nổ hạ để trụ, tiếp nhận bọn hắn gánh vác tại trên bờ vai trách nhiệm. Tu Nạ thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, họ rồ xi mặt cái này hai trời có điểm gì là lạ. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc một lát, lập tức nói ra, hắn rất coi trọng Diệp Tử. Tu Nạ không nói gì thêm, mà là yên lặng nhìn lấy cờ tin mãi, nàng chưa từng có đi an ủi, cũng tùy ý cờ tin mãi cứ như vậy tại trên đường phố phát tiết bi thương. Cờ tin mãi tính cách tốt mạnh, nội tâm cũng rất cường đại, cho nên Sù Nạ biết cờ tin mãi sẽ kiên cường bước qua cái này bi thương kinh lịch. Lao đầu tử hắn, cuối cùng không còn dĩ vãng phong thái. Dĩ Dĩ Dạ nhìn lấy trên đường phố hai người, đột nhiên nói ra. Tu Nạ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, không có ở đây, không lo việc đó, ngươi không có ở vào lão sư vị trí bên trên, như thế nào lý giải hắn cách làm tồn tại? Mặc kệ lao đầu tử cách làm hợp lý không hợp lý, cái này tóm lại là một kiện rất bất công bình thản sự tình. Dĩ Dĩ Dạ trầm giọng nói, xác thực, chỉ riêng chuyện này, Tu Nạ tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do, lại không bàn về sơ lời đồn đại hưng khởi xuất từ ai thủ bút, cái này tóm lại là một kiện đả thương người sự tình. Cũng may mà Diệp Tử căn bản không có đem chuyện nào để vào mắt. Thế nhưng là người trong cuộc không thèm để ý, cũng không đại biểu liền có thể như thế tùy ý nhân vi. Bây giờ Diệp Tử vì thôn làng mà hy sinh, sau khi chết vẫn còn đến tiếp nhận những này đâm sống lưng trí ngữ. Mạnh nghĩ kỹ lại, cái này thật vô cùng không hợp lý, mà lão sư vì cái gì không ra mặt ngăn lại? Tu Nạ lặng yên suy nghĩ, không khỏi bị Dĩ Dĩ Dạ ngôn luận lôi kéo. Có lẽ lúc trước cái kia tại trong suy nghĩ vĩ đại lão sư, bây giờ thật là già, thủ thôn làng ảnh hưởng, không còn như vậy quả cảm, bị kiềm chế quyết gian, đối mặt bất cứ chuyện gì, đang bị thôn làng tả hữu tình huống dưới bắt đầu do dự, cái này loại không hợp lý, tựa hồ do hiện ra một kia dấu vết để lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến kết thúc, cũng hứa lão sư đến nên lui khỏi vị trí hậu trường thời điểm, từ tuổi trẻ bối phận kế thừa vị trí kia, tiếp tục thủ hộ lấy cổ nô hạ. Tu Nạ nghĩ đến về sau, Dĩ Dĩ Dạ không phải là không như thế. Hắn đối gian cảm nhận cũng là không tệ, chỉ là so với gian, hắn cho rằng Mị Nạ tổ thích hợp hơn làm hộ cả. Hắn thấy Mị Nạ tổ là từ trước tới nay lớn nhất nhị dạ tư chất người, tuy nhiên rất ôn nhu, nhưng ý chí cũng rất kiên nghị, cho nên hắn những năm gần đây không chỉ có phí hết tâm tư vì Mị Nạ tổ trải đường, tại lực lượng tăng trưởng phương diện này còn bỏ ra nhiều công sức. Họ rồ xì mà muốn xem cấm thuật quyển trục, đến cùng đạn rồ hợp tác để đạn rồ giúp hắn đả thông xem xét cấm thuật quyển trục con đường, mà Mị Nạ tổ tại gì dạ trợ giúp dưới lại có thể nhẹ nhõm xem xét cấm thuật quyển trục, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra xạ dụ tổ bị đối với Mị Nạ tổ coi trọng. Cho nên vì để cho Mị Nạ tổ lên làm hộ cả, Dĩ Dĩ Dạ có thể nói là tận tâm tận lực. Trên đường phố, đem đầu vùi sâu vào trong hai tay cỡ tin lại, đã ngừng lại nước mắt, nàng chậm rãi đứng lên, không có đi để ý tới người chung quanh, hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Cỡ tin lại, Mị Nạ tổ đuổi theo. Cỡ tin lại giống như là không nghe thấy Mị Nạ tổ lời nói, dáng dấp đi bộ có chút thất hồn lạc phách, nàng đến nay còn khó có thể tiếp nhận Diệp Tử tin chết, thậm chí đối với người trong thôn nhóm nghị luận cảm thấy phẫn nộ khó nhịn. Gặp cỡ tin lại không để ý tới hắn, Mị Nạ tổ cũng không thèm để ý, yên lặng đi theo bên cạnh của nàng. Hắn rất muốn an ủi cờ tin mãi, nhưng hắn biết rõ, lúc này nói cái gì lời nói đều vô dụng, có khả năng làm, đúng vậy yên lặng đuổi bạn nàng. Đi một hồi, cờ tin mãi bỗng nhiên nói ra, chớ cùng lấy ta. Mị Nạ tô ngẩn người, lập tức lo lắng nói, ta không yên lòng ngươi. Ta không sao, ngươi đi đi. Cờ tin mãi dừng bước lại. Mị Nạ tô cũng đi theo dừng bước lại, thần sắc hơi do dự, một lát sau, hắn không có lựa chọn tiếp tục dây dưa, mà là hơi điểm đầu, nói ra, tốt, mệt mỏi, liền trở về ngủ một hồi. Cờ tin mãi không nói gì, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mị Nạ tô nhìn lấy bóng lưng của nàng, nhẹ giọng thở dài. Thằng đến cờ tin này thân ảnh biến mất tại trong mắt, hắn mới quay người rời đi. Cái hướng kia thì là trong thôn rừng cây, nơi đó có cái hắn chuyên trúc huấn luyện địa phương. Hắn không biết vì cái gì thôn làng muốn thả đảm nhiệm lời đồn đại như thế nhằm vào Diệp Tử, hắn hiện tại suy nghĩ liền là muốn mau chóng có được lên làm hổ cả thực lực, sau đó khiến trong thôn mọi người biết Diệp Tử là cứu vãn đồng bọn anh hùng. Lại mà hắn thật không muốn nhìn thấy dạng này bị thương cờ tin này. Mị Nạ tô một thân một mình tiến về sơn lâm, đi vào một chỗ thanh lũ vắng vẻ địa phương, cây cối tại bốn phía phân tán sinh trưởng, trung gian lưu lại một khối đất trống. Bốn phía dưới cây đều có một cái làm bằng gỗ vật thể hình người, tổng cộng 8 cái. Mị Nạ tô đứng tại trên đất trống, đại khái mắt nhìn vật thể hình người vị trí, sau đó hít một hơi thật sâu, từ nhẫn cụ trong bọc móc ra 8 chi hình trạng quái dị phi tiêu. Cái kia phi tiêu giống như là một thanh co lại cỡ nhỏ dao găm, nơi tay trôi phía trên viết lấy một vòng huyền diệu thuật thức, một tay kẹp lấy 4 chi, tổng cộng 8 chi. Rời cái này huấn luyện chàng cách đó không xa, Dĩ Dĩ Dạ lặng lẽ tới chỗ này, tựa ở trên một thân cây, nhìn lấy Mị Nạ tô kẹp trong tay phi tiêu, trong mắt lóe ra tinh quang. Lần này là 8 chi sao? Hắn nhìn chăm chú lên Mị Nạ tô thân ảnh, tâm lý tán thưởng không thôi. Mị Nạ tô ánh mắt chậm rãi trở nên nghiêm túc, hai tay bỗng nhiên vung lên, 8 nghe quái dị phi tiêu phân biệt bay về phía những cái kia làm bằng gỗ con rối sau lưng trên cây, trực tiếp đâm vào thân cây bên trong, mà hắn rất nhanh lại móc ra một nghe quái dị phi tiêu, thân hình uổng phí biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền xuất hiện tại bên trong một cái làm bằng gỗ khôi lỗi phía sau, trong tay phi tiêu nhanh chóng tại làm bằng gỗ khôi lỗi trên đầu vẽ nhất đao, sau đó, Mị Nạ Tổ thân ảnh lại biến mất, sau một khắc, lại xuất hiện tại một cái khác làm bằng gỗ khôi lỗi sau lưng, lại là nhất đao, sau đó lại là biến mất, xuất hiện tại hạ một người làm bằng gỗ con rối sau lưng. Chỉ nghe phi tiêu xẹt qua một đầu sinh ra âm thanh gấp rút thật nhanh liên tiếp vang lên, mà phân biệt tại không cùng vị trí cái kia tám cái làm bằng gỗ con rối sau lưng, Mị Nạ Tổ lưu lại từng đạo bóng người màu vàng, ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, tám cái làm bằng gỗ khôi lỗi trên đầu đều là bị vẽ nhất đao. Dĩ Dĩ Dạ khiếp sợ nhìn lấy một màn này, đây là một loại như thế nào tốc độ, thật sự là một cái đáng sợ thuật thức. Tại trong thời gian ngắn ngủi, thành công tại tám cái làm bằng gỗ con rối trên thân quẹt làm bị thương, lại về tới nguyên địa, thuật thức hoàn mỹ thành công. Mị Nạ Tổ khẽ miệng vẩy một cái, lộ ra cái mỉm cười thản nhiên. Thật sự không hổ là đệ tử của ta, ha ha. Dĩ Dĩ Dạ bỗng nhiên đi ra, sợ hai thán phục mà nhìn xem Mị Nạ Tổ, thật không nghĩ tới ngươi có thể đem cái thuật thức này cải tiến thành dạng này. Sư phụ. Mị Nạ Tổ nhìn lấy Dĩ Dĩ Dạ, khiêm tốn nói, chủ yếu là đệ nhị hổ cả đã đem này thuật hoàn thiện, ta cũng chẳng qua là hơi cải tiến một chút mà thôi. Khiêm tốn cái gì, ngươi cái tên này khai phát cải tiến nhận thuật thiên phú, cũng có thể siêu việt đệ nhị hổ cả. Dĩ Dĩ Dạ dùng lực vỗ xuống Mị Nạ Tổ bả vai, hắn đối cái này đệ tử rất là hài lòng. Mị Nạ Tổ hơi dao động đầu, hắn nhìn qua cấm thuật của chủ, đối với đệ nhị hổ cả khai phát nhận thuật năng lực, có thể nói là cam bái hạ phong. Hắn nhìn lấy phi tiêu bên trên thuật thức, chân thành nói, ta muốn làm bên trên hổ cả. Ngươi có thể. Dĩ Dĩ Dạ hơi cười một tiếng, nghiêm túc đáp lại. Tia chớp vàng hình thức ban đầu, tại thời khắc này hiện hiện. Có ánh sáng, liền sẽ có đen tối. Cái này là nhân quả định luật. Mà cái kia đen tối, ở phương nào? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 154, hắn tồn tại căn cứ chính xác rõ ràng. Bi thương là một số nhỏ. Đến từ Thảo Chi quốc nữ hải, ăn mặc một bộ đồ đen, nắm thổi phồng hoa tươi, đi vào mộ viên. Cái kia một ngày mưa lớn qua đi, phía sau số trời, thiên không một mực bị nhiều đám rải rác mây đen chỗ che đậy, ngẫu nhiên mấy buộc ánh nắng từ mây trong khe bắn ra mà xuống, rơi vào một nơi nào đó phía trên, có lẽ là một đóa tàn quyết hoa, có lẽ là một cái chưa từng ở người phân mộ. Nàng đi tại phân mộ cùng phân mộ ở giữa trên đường nhỏ, trong lòng bi thương, giống như là một đoàn lung tung lôi kéo cùng nhau dây cầu, càng đi động, liền càng phát khó chơi. Trời là âm, cơn gió mang theo ý lạnh. Tiểu đạo tận đầu, chính là Diệp Tử Y quan trùng, dương mắt nhìn lên, tịch liêu trong mộ viên, vắng vẻ bao la, an tĩnh làm cho người giận sôi. Lúc này, liền có một cái đồng dạng mặc áo đen nữ hài đứng tại cái kia trước mộ địa, lại là Cờ Tin Mại. Ẩn Sắt ngừng chân một lát, nhìn lấy Cờ Tin Mại, một lát sau, nàng đi đến Cờ Tin Mại bên cạnh, xoay người ngồi xuống đem hoa tươi đặt ở trước mộ địa, không có lập tức đứng lên, mà là vươn tay, vuốt ve khắc lấy Diệp Tử tên nhàn nhạt câu ngấn. Ngươi đã nói, còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Ẩn Sắt yêu thương trong con ngươi, nổi lên hơi nước, ngươi cái này nói không giữ lời khốn nạn. Cờ Tin Mại yên lặng nhìn lấy bên cạnh nữ hài, nhìn lấy cái kia không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất nước mắt, đây là một cái cùng nàng đồng dạng bi thương người. Ngươi rời đi cái kia một ngày, lời muốn nói đến tột cùng là cái gì? Cờ Tín Mại cắn môi dưới, vươn tay níu lấy trước ngực quần áo, đem cầm ra một mảng lớn nếp gấp. Uchiha trụ sở, một tòa phong cách cổ xưa trong phòng. Nam nhân kia, tại sao có thể dễ dàng như vậy chết đi? Trong phòng, phát ra khí tràn mười phần giọng nữ hải, nữ khí tràn đầy không thể tin, nàng hơi thấp đầu, song tay nắm chắc thành quyền đầu, đôi mắt rung động. Đây là một cái có được màu đen tóc ngắn, cùng con mắt màu đen nữ hải, thân hình của nàng mười phần cao gầy, bao khỏa tại quần áo hạ bắp thịt có như là báo đi săn hình giọt nước, ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng ở trong đó. Nàng là Uchiha chi trong tộc trụ cột vững vàng, Uchiha băng, cũng là Diệp Tử từng mang qua học sinh, bây giờ đã thành thượng nhẫn, đồng thời mở ra tam câu ngọc, xem như trong tộc ít có cao thủ. Ngươi vẫn như cũ không chịu gọi thẳng tên hắn, dù là hiện tại ngươi bởi vì hắn tin chết mà bị thương. Uchiha Obito dị ngẩng đầu nhìn muội muội của mình, làm xong bào thai Kaka, hắn có thể tùy tiện nhìn thấu Uchiha băng đích nội tâm, cho tới nay đều là như thế. Mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, hắn như thế nào nhìn không ra, muội muội của mình một mực đang ý lấy Diệp Tử, chỉ là bởi vì tính cách cho phép, không chịu thua muội muội, vẫn muốn siêu việt Diệp Tử. Năm sáu lâu năm, thậm chí càng lâu thời gian, cải biến rất nhiều người cùng vật. Hắn hiện tại có lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp xúc đến sự vật cũng càng ngày càng phức tạp, liên quan tới Uchiha nhất tộc nội sự, hắn dần dần tiến vào, cho nên hắn sẽ tiếp nối Diệp Tử chết đi, lại sẽ không vì vậy mà có chỗ gợn sóng. Cùng Uchiha như băng, hắn cũng muốn siêu việt Diệp Tử, thế nhưng là có được tự biết do hắn, có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng Diệp Tử khoảng cách, theo thời gian trôi qua càng kéo càng xa, dù là có được tam câu nọc xạ gì gặng, thế mà cũng không có đuổi kịp siêu việt lòng tin. Muốn phải biến đổi đến mức so Diệp Tử mạnh hơn, thì cần muốn lực lượng cường đại hơn, chỉ là không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy người, thế mà chết rồi. Cho nên, còn kém xa lắm a. Uchiha Obito theo bản năng chống đỡ không kính, lặng yên suy nghĩ. Uchiha băng giống như là bị nói trúng tâm sự, đột nhiên nhìn về phía Uchiha Obito, hung tợn nói ra, ta làm sao lại bởi vì nam nhân kia tin chết mà bị thương. Uchiha Obito nhìn lấy đã chảy ra nước mắt muội muội, khe khe thở dài, nói ra, vậy ngươi vì cái gì khóc? A liệt. Uchiha băng khẽ giật mình, đưa tay sờ hạ gương mặt, giữa ngón tay chuyển đến nước át xúc cảm, mới khiến cho nàng phát hiện mình thế mà rơi lệ. Tại sao có thể như vậy, khống chế không nổi. Nàng lung tung sát hốc mắt, nhưng bất kể thế nào xoa, nước mắt luôn luôn vẫn như cũ cố chấp tiếp tục chảy. Uchiha Obito nhìn lấy dạng này muội tử, tại trong lòng thầm nghĩ, đây chính là nhằm vào ngoại nhân tình cảm sao. Ở vào thôn làng khu dân cư một tòa trong phòng, nơi này là rùa hỉ cụ hệ nợ nhà ở. Cốc cốc cốc. Cú gì mày, ngươi đến cùng đang làm gì? Dạng này buồn bực trong phòng không ăn cơm là có ý gì? Một cái thiếu phụ dùng sức vỗ cửa phòng, đối trong phòng cụ gì mày hô to, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể không ăn cơm, có chuyện gì, cùng mẹ nói một chút. Cú gì mày, ngươi còn như vậy, mẹ tức giận. Gõ cửa lực đạo càng ngày càng mạnh, nhưng trong phòng ý nguyên yên tĩnh vô hồi âm. Thiếu phụ lông mày lập tức ngược lại thụ, hai tay chống nạnh, một bộ nộ hỏa sắp bạo phát dáng vẻ. Mẹ của nó ơi, liền để cụ gì mày tỉnh táo một hồi đi. Tịch Nhật chân hồng đống nhiên xuất hiện, vỗ vỗ thiếu phụ bả vai. Thế nhưng là, thiếu phụ nhìn về phía chồng, lông mày chậm rãi thư triển, nhưng vẫn là hơi nhíu lấy. Tịch Nhật chân hồng đối thê tử lắc lắc đầu, sau đó lôi kéo nàng, đi đi xuống lầu. Trong phòng, cụ gì mày ngồi ở trên giường, đem khuôn mặt chôn sâu ở đầu gối bên trong. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhấc đầu, đứng lên nhảy xuống giường, chạy chậm đến tủ quần áo trước, nhẹ nhàng mở ra, bên trong treo một kiện váy đầm, đối với nàng hiện tại hình thể, lộ ra rộng lớn, cũng không thích hợp mặc. Khốn nạn. Nàng cứ như vậy nhìn váy đầm, vành mắt có chút đỏ lên, cùng cái kia một đôi đẹp mắt mắt đỏ hình thành một thể. Ta còn muốn chứng rõ ràng cho ngươi xem, ta không có yếu như vậy, nhưng ngươi. Một bên khác, Gai nơi ở, cùng rất nhiều người, Gai cô độc một người, ở tại vắng vẻ trong căn hộ. Cha rời đi đối mà nói là nhất lớn đả kích, về sau thật vất vả khôi phục lại, hắn may mắn trở thành Diệp Tử học sinh. Bắt đầu từ lúc đó, Gai cái kia ẩn giấu ở trong lòng cảm giác cô độc, giống như là bị quang minh xua tan đen tối, không còn tồn tại. Nhiều khi tổng hội càng không ngừng đọc lấy, chờ biến đến kịch liệt thời điểm, nhất định phải làm nhiều nhiệm vụ, lừa rất nhiều trả thù lao, sau đó mời Diệp Tử ăn rất nhiều thịt. Thế nhưng là, hắn không có ở đây. Gai gào khóc lấy, toàn cơ bắt hắn, dùng phương thức trực tiếp nhất, biểu đạt ra trong lòng bị thương. Trong căn phòng nhỏ hẹp, có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một cái kiểu dáng đơn giản phong cách cổ xưa màu đất túi tiền, đây là Diệp Tử rời đi lúc cấp cho Gai túi tiền, bây giờ thành sau cùng quà tặng. Lúc này, túi tiền liền thả ở trước mắt, mà Gai thì là lên tiếng phát tiết lấy bi thương. Thật vất vả lại có người có thể để ở trong lòng, nhưng vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy rời đi? Một mực không muốn ở cái thế giới này lưu lại bất luận cái gì ràng buộc Diệp Tử, tại bất chi bất giác tình huống phía dưới, ngược lại ở trong thôn lưu lại ràng buộc. Lo lắng hắn người là có, chỉ là đều bị hắn tận lực coi nhẹ. Bây giờ hắn vừa chết, tồn tại căn cứ chính xác rõ ràng, liền bị những này bị thương người chỗ xác minh. Rất coi trọng hắn người, rất thích hắn người, muốn siêu việt hắn người, rất kính trọng hắn người. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng trên thực tế, hắn còn sống. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 156, còn sống. Khi suy nghĩ dừng lại tại một giây sau cùng thời điểm là tử vong, như vậy, ngươi liền thật cho là mình chết rồi. Đống nhiên mở mắt thời điểm, là đêm tối, nơi này liền là địa ngục sao? Con mắt hợp hợp trương trương, trong tầm mắt đen tối, nhan sắc dần dần ảm đạm, ngược lại u ám, không đến mức cái gì cũng nhìn không thấy. Ta còn sống không? Suy nhược âm thanh từ môi khô khốc bên trong phát ra, tại yên tĩnh em tối hoàn cảnh bên trong mười phần chói tai. Diệp Tử sững sờ nhìn chăm chú lên phía trên đen tối, từ thân thể chuyển đến trận trận đau đớn, cùng hai tay cùng chân trái chống rông cảm giác đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn còn sống. Tại cái kia loại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới, thế mà còn sống tiếp được, nhưng nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Mình lại là làm sao tới được nơi này, là được người cứu sao? Bất lực nhấc đầu, bất lực đứng dậy, cho nên không có cách nào thấy rõ ràng mình thân thể tình trạng, ánh mắt chỉ có thể xuyên thấu qua u ám, cho đến phía trên đen tối, không nhìn thấy chút nào đồ vật. Tỉnh chưa? Bên hai bên cạnh thần, đột nhiên truyền đến một đạo giản mua chi cực âm thanh. Diệp Tử mí mắt lắc một cái, chật vật đem đầu bày tới, nghiêng nhìn sang, tại u ám trong tầm mắt, thấy được bị một đôi như là cây khô hai tay nắm ở liêm đao, cùng màu đen vào áo. Từ cái kia một đôi tay cùng thanh âm có thể đánh giá ra người này tuổi tác một mực rất lớn, nói cách khác, lão nhân này cứu mình. Hắn nỗ lực mở mắt ra, muốn dòm ngó diện mạo của người nọ, nhưng thế nào cũng không sử dụng ra được đi khí lực. Lão nhân này chính là Uchiha Mạ Đa Dạ, từ khi tin chết chuyển thế về sau, hắn liền núp ở nơi này, dựa vào ngoại đạo ma ảnh không sắc mà kéo dài hơi tàn đến nay. Không cần phí sức, ngươi bây giờ muốn động đánh còn đến phải cần một khoảng thời gian. Ban lãnh đạm nói ra. Diệp Tử nghe vậy trầm mặc, một lát sau, hỏi, là ngươi đã cứu ta? Ban lãnh đạm nói, đây không phải chuyện rõ rành rành từ sao? Diệp Tử không có đi hỏi đối phương vì cái gì cứu sự ngu xuẩn của mình vấn đề, hắn có thể xác định cùng khẳng định, mình căn bản không biết người này, cùng người này cũng tuyệt không cái gì gặp nhau, như vậy đối phương đến tuột cùng là lấy như thế nào phương thức, tại dưới tình huống đó cứu được hắn. Từ vấn đề này cắt vào đi vào, sau đó nghĩ sâu, sẽ phát hiện cái này rất không hợp lý. Đầu tiên, hắn cùng người này không có giao tập, đối phương cứu hắn, hiển nhiên không thể nào là bởi vì thiện tâm đại phát, mà lại có thể đem hắn cứu được, khẳng định là có chỗ dự mưu, cho nên mới có thể tại dưới tình huống đó cứu được hắn. Như vậy là vì cái gì mới cứu hắn? Là muốn lợi dụng hắn sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị? Nhưng mà đã mất đi hai tay cùng một cái chân hắn, lại có thể sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị? Lại hoặc là nói đối phương có thể vì chính mình khôi phục thân thể khả năng chịu đựng? Cái này loại suy nghĩ là tại được chứng kiến nọ rổ xì mà nhân thể thí nghiệm về sau, chỗ vốn có ý nghĩ. Hắn tính tính nhìn lấy lao nhân trường bảo và táo cùng liêm đao, không hỏi ra nội tâm nghi hoặc, mà là chuyển mà nói rằng, nơi này là nơi nào? Ban thản nhiên nói, nơi này là sinh tử luân hồi kẽ hở. Rất ưa thích một câu nói kia, rất phù hợp ta thiết định lời nói đầu. Diệp Tử không rõ lao nhân nói ra câu nói này hàm nghĩa, chỉ bất quá, hắn xác định mình còn sống, cái này như vậy đủ rồi, so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, chỉ là tại mất đi hai tay cùng một cái chân tình huống dưới, muốn như thế nào mới có thể có biện pháp về tới địa cầu. Người có thể được cứu vớt, xem như một cái kỳ tích. Ban nhìn lấy Diệp Tử cái kia bị chặt chẽ khâu lại vết thương. Cứ việc dẹt trắng đi cứu Diệp Tử, nhưng đó là muốn xây dựng ở không bị phát hiện tiền đề phía dưới, muốn tìm một cái cơ hội như vậy cũng không phải là 100%, cũng nhờ có sau cùng thủ ảnh, Tsuchika lựa chọn lấy tàn nhẫn như vậy phương thức đi chung kết Diệp Tử sinh mệnh, đến mức Jet Trắng cái này mới có cơ hội đem Diệp Tử cứu. Ngay cả như vậy, thời điểm đó Diệp Tử mất đi hai tay cùng một cái bắp đùi, đồng thời cũng mất máu quá nhiều, đã tại bên bờ sinh tử, nếu không có thân thể tố chất kinh người, còn có thể nội tế bào sinh động, bình thường tới nói, tại cái kia loại thương thế tình huống dưới mang theo Diệp Tử tới chỗ này, là có rất lớn khả năng tại giữa chừng đổ chết đi. Kỳ tích à? Đi vào cái thế giới này, đã là nhất không có thể giải thích một cái kỳ tích. Người này đến tột cùng là ai? Cứu hắn là muốn hắn đi làm chút gì sao? Đã ngươi đã cứu ta, khẳng định là muốn ta đi thay ngươi làm những gì. Nhưng mà thật đáng tiếc, chỉ còn lại có nhất cứ ta, đã là cái phế vật. Diệp Tử lãnh đạm nói, lại có gai dò xét ý tứ. Không sai, ta muốn ngươi vì ta đi làm một việc. Bạn sống lâu như vậy, từ Diệp Tử bắt đầu suy nghĩ cùng sinh sinh nghi ngờ, đến bây giờ nói tới câu nói này, liền nhìn ra Diệp Tử thăm dò ý tứ, bất quá hắn cũng không ngại, nếu như là phế phẩm, như vậy hắn như thế nào lại cứu Diệp Tử? Chuyện này, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nghe được Ban, Diệp Tử không khỏi lại lần nữa trầm mặc, quả nhiên đối phương muốn lợi dụng hắn đi làm một ít chuyện, mà lại nói đến như thế sáng tỏ, nói cách khác, đối phương có được để cho mình khôi phục thủ đoạn. Sẽ không bắt buộc, như vậy, đây cũng là khôi phục thân thể về sau đại giới sao? Nếu là như vậy, Diệp Tử cũng không phản đối, chỉ cần có thể khôi phục thân thể, so cái gì đều tốt hơn. Huống hồ đối phương vẫn là cái lao đầu tử, đến lúc đó coi như đổi ý, có thể làm gì hắn? Tại không có nhận rõ trước mắt tình cảnh tình huống dưới, Diệp Tử loại ý nghĩ này, quả thực ngây thơ đến buồn cười. Gặp Diệp Tử không nói gì, Ban cũng không để ý, tiếp tục nói, thân thể của ngươi thể có chút đặc thù lục địa, tế bào sinh mệnh lực cường đại, cũng 10 phần sinh động, nhìn qua rất giống xẻn du nhất tộc huyết mạch, mà lại, tựa hồ có một sợi pha tạp không hoàn toàn đủ trí hạ huyết mạch, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Nghe lời của lão nhân, ngược lại là khiến Diệp Tử tâm cảnh lên gợn sóng. Xẻn du cùng Uchiha huyết mạch. Mặc dù hắn biết mình thân thể rất đặc thù lục địa, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại cùng xẻn du Uchiha phủ lên quan hệ. Lão nhân này theo như lời nói, cũng không phải là có thể tin. Ta không phải cô nổ hạ thôn người. Diệp Tử bình tĩnh nói. Ban bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng từ cổ truyền đến nay huyết mạch sẽ bị một cái thôn làng chô giam cầm sao? Diệp Tử trầm mặc. Ta muốn ngươi thay ta đi làm một việc, đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ở trước đó, ta sẽ để cho ngươi thân thể khôi phục. Từ đầu đến cuối, Ban ngữ khí luôn luôn như vậy bình tĩnh, hào không gợn sóng. Diệp Tử nhẹ hít một hơi, đè nén nội tâm kích động, nói ra, được. Như vậy, ngươi ngủ ngon nhất một giấc, cái này đối thương thế của ngươi khôi phục hữu ích. Theo Ban nói ra câu nói này về sau, Diệp Tử trong mắt bỗng nhiên xâm nhập một cái tam câu nọc xạ gì gắng. Hắn nao, lập tức chỉ cảm thấy bối rối của tới, chính là chìm đã ngủ say. Ngay sau đó, thâm tàng tại sâu trong nội tâm trí nhớ, một lần nữa hiện lên đi ra, hóa thành một vài bức hình ảnh, giống như là ở trong nước thanh tịnh hình chiếu, sóng nước phun trào, lại mơ hồ, lại rõ ràng. Tất cả kinh lịch, tất cả thời gian, tại thời khắc này đều gỡ trừ xuống dưới. Như vậy, đây là mộng à? Mang dạng này suy nghĩ, ý thức lại lần nữa dần dần mơ hồ. U ám dưới nền đất, một cái giường tĩnh thả ở đây, dưới mặt giường giữ nguyên chồng thô thụ ne. Nằm trên giường một người, bên giường đứng đấy hai người. Một cái là tóc tái nhợt lão nhân, một cái khác thì là toàn thân trắng bệnh tuổi trẻ nam nhân. Ngươi muốn nhìn trộm nội tâm của hắn sao? Rét trắng hắc hắc cười một tiếng, lộ ra rất có hứng thú. Ban không nói gì, trong mắt trái tam câu ngọc xạ dị gẳng, chậm rãi chuyển động. Chương 157, hồi ức đánh. Nhìn trộm nội tâm loại năng lực này, chỉ có giả mạ nạ cả nhất tộc làm được, bọn hắn có thể trực tiếp xâm vào mục tiêu trong trí nhớ, đi nhìn trộm cắm rễ ở trong trí nhớ chân thực hình ảnh, chỉ là, trí nhớ là mơ hồ một cái khái niệm, không có hình thể chân thực, cho nên giả mạ nạ cả nhất tộc xâm vào mục tiêu về sau, nhìn thấy trí nhớ hình thành hình ảnh, là đứt quãng lại hơi mơ hồ, nhưng cũng là chân thật nhất, không có bất kỳ cái gì hư giả. Tương đối giả mạ nạ cả nhất tộc, Diệp Tử linh hóa chi thuật, tại thôn phệ mục tiêu linh hồn về sau, có thể trực tiếp đồng hóa mục tiêu trí nhớ, trình độ nào đó, là so giả mạ nạ cả nhất tộc lợi hại hơn năng lực, nhưng là, chính là bởi vì năng lực cường đại, mới có các loại hạn chế, dù là chỉ là thôn phệ một cái thiếu niên trí nhớ, hắn cũng cần loại bỏ rơi rất nhiều, mới có thể khiến mình không bị ảnh hưởng đến. Trừ cái đó ra, còn có phi thường nhiều biện pháp có thể dùng đến nhìn trộm hắn nội tâm của người, thậm chí trí nhớ. Có thôi miên thuật, nhưng đi qua huấn luyện đặc thù người sẽ cho cùng tình báo sai lầm. Có ảo thuật, đây là lấy ảo thuật làm hòn đá tảng, khiến cho mục tiêu cấu trúc ra hồi ức cảnh tượng chân thực, bình thường lấy người thi thuật năng lực làm chuẩn, mới có thể nhìn trộm đến khác biệt trình độ nội tâm. Thân là Uchiha nhất tộc năng lực người mạnh nhất, ban tại ảo thuật tạo nghệ bên trên, không người nào có thể địch nổi, mặc dù hắn từ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa mà thành một đôi dị nệ gẳng đã cấy ghép đến nạ gạ tổ trên thân, nhưng chỉ bằng một thứ từ người khác cấy ghép tới tam câu nọc xạ dịn gẳng, cũng có thể sử dụng lợi hại ảo thuật. Hắn phải dùng cái này ảo thuật, xây dựng ra một cảnh, một cái ổn định không có bất kỳ biến hóa nào một cảnh, cái mộng cảnh này chủ nhân là Diệp Tử, mà mộng cảnh nội dung chính là Diệp Tử thâm tàng tại sâu trong nội tâm trí nhớ. Ban chỉ có thể đi dẫn dắt Diệp Tử, cho nên mộng cảnh nội dung đối với hắn mà nói là không thể khống, có thể ảnh hưởng đến trong mộng cảnh cho, chỉ có trong ngủ mê Diệp Tử. U ám dưới nền đất, một cái tinh hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng, thật nhanh chuyển động. Nhỏ tử, đáp ứng ta, muốn bảo vệ thật nhỏ nhị. Vô hạn trống không thế giới bên trong, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, giống như là một giọt màu đen thủy châu, từ không trung rơi xuống, nhỏ xuống ở trong nước, tràn ra một vòng màu đen gợn sóng, ba động đến từ xa, một vòng tiếp lấy một vòng, vĩnh vô hạn. Đây là ngươi thân là ca ca chức trách, ngươi có thể làm được sao? Lại là một đạo thanh âm bất động. Nếu như chúng ta không tại, nhỏ như vậy nhị chính là người thân nhân duy nhất, ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng, đừng cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nhỏ tử, thật xin lỗi, muốn để ngươi tiếp nhận những thứ này. Hai đạo thanh âm bất đồng, ở thế giới bên trong vang vọng. Màu đen gợn sóng, tại trên mặt nước phiêu đãng, giống như là cự đại thời không thông đạo. Tại các ngươi về trước khi đến, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu nhị. Thanh âm non nớt, che đậy kín cái kia hai âm thanh. Không về được a. Thế giới đột nhiên phát sinh kỳ biến. Màu đen gợn sóng, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Thiên không đen kịt một màu, xuyên thấu qua nhỏ hẹp băng lãnh cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy mấy vì sao tô điểm ở trong trời đêm. Một cái 6 tuổi nam hải, hai tay giữ tại băng lãnh cửa sổ trụ phía trên, yên lặng nhìn lấy trong bầu trời đêm mấy vì sao, sau lưng truyền đến rất nhỏ đến kém chút không có tiếng hít thở. Cùng nhỏ hẹp cửa sổ, đây là một gian nhỏ hẹp gian phòng, không có quá nhiều đồ dùng trong nhà, chỉ có một trương thấp bé hình vuông bàn cùng một chi treo quần áo giá đỡ. Một tịch chăn đông trải trên mặt đất, đã chiếm đi một nửa không gian, trong chăn đông, một cái 2 tuổi nữ hải chính trong giấc mộng. Nam hải là Diệp Tử, còn nữ kia hải thì là Diệp Nhị. Diệp Tử từ hình vuông trên bàn nhảy xuống tới, quay người nhìn về phía trong lúc ngủ mơ muội muội, đi tới, Nhu Hòa đem bị muội muội không cẩn thận đá văng ra một góc cái chăn một lần nữa đắp kín. Nguyệt quang từ cao cao tiểu thiết cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt của hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy cùng sau khi lớn lên Diệp Tử giống nhau đến mấy phần diện mạo. Đây là tới đến nhà này cô nhi viện đệ nhất trời, cũng là tại nay trời, cha mẹ của hắn bị một đám người mang theo đi, lưu lại bọn hắn. Tới gần tàn thu, trong đêm nhiệt độ khá thấp, đắp lên muội muội chăn mền trên người cũng rất mỏng, cho nên bị Diệp Tử chồng mấy tầng, đến mức chính hắn nằm xuống thời điểm, lại là không có dư thừa không gian cho hắn đóng. Hắn giữ nguyên áo nằm tại muội muội bên cạnh, nhất thụ lấy dần dần ăn mòn thân thể nhiệt độ thấp, chân mày hơi nhíu lại. Thu nhật thanh sớm, cửa gỗ ứng thanh mà ra. Một người mặc quần áo mập đại thẩm đi đến, thô bạo xốc lên đắp lên Diệp Nhị chăn mền trên người, gây động tinh lớn, dẫn tới trong ngủ mê Diệp Nhị mơ mơ màng màng mở to mắt, mà Diệp Tử thì là trực tiếp mở mắt, phản ứng đầu tiên đúng vậy lập tức đứng lên. Mập đại thẩm lãnh đạm liếc mắt hai huynh muội, ném kế tiếp chậu rửa mặt, nói ra, đi rửa mặt một chút, sau đó đi qua nhà ăn tập hợp. Nói xong quay người liền rời đi. Cái kia trong chậu rửa mặt để đó hai bộ rửa mặt dụng cụ. Đợi mập đại thẩm sau khi đi ra, Diệp Tử hướng về cổng xì một tiếng kinh miệt, đồng thời giả trang mặt quỷ, phun lưỡi đầu đến biểu thị đối mập đại thẩm bất mãn. Sau đó, hắn đem còn đang mơ hồ trong trạng thái Diệp Nhị nâng đỡ, nói ra, "Tiểu Nhị, chúng ta đi trước rửa mặt, sau đó liền có thể ăn cơm, bụng của ngươi đói bụng sao?" Diệp Nhị rủi rủi con mắt, giòn tiếng nói, "Ta đói." "Cái kia tốt." Diệp Tử cười nói, "Đói bụng, động tác liền nhanh nhẹn điểm, đi theo ta." Mang theo Diệp Nhị rửa mặt xong, liền xuyên qua hành lang, đi vào trong phòng ăn. Lúc này, trong phòng ăn ồn ào không thôi, tất cả đều là chút tiểu hải tử, nhất lớn tuổi tác, lại là không cao hơn 8-9 tuổi. Đối mặt cái này âm thanh ồn ào, chính đang chuẩn bị thức ăn những người lớn cũng không có vì vậy cảm thấy bực bội, chỉ là mặt không thay đổi tiến hành bọn hắn tay đầu công tác. Bữa sáng rất đơn giản, một chén nhu nãi, một cái trứng gà, một cái bánh mì, tuy là đơn giản, lại cũng coi là phong phú, bởi vậy đó có thể thấy được nhà này cô nhi viện phúc lợi không tệ. Ở chỗ này, Diệp Tử tuổi tác xem như tại thượng du, nhưng là Diệp Nhị tuổi tác thì ở trong đó lộ ra rất đột ngột, nơi này hài tử có không ít, nhưng nhỏ nhất cũng có 4-5 tuổi, mà Diệp Nhị 2 tuổi, ở chỗ này lộ ra phi thường đột xuất. Đồ ăn phương diện cũng không có bởi vì Diệp Nhị tuổi tác mà có chỗ thiên vị, mỗi người đồ ăn đều là giống nhau. Diệp Tử đem trứng gà lột tốt về sau, tách ra thành hai nửa, đưa cho Diệp Nhị về sau, chân thành nói, muốn ngụm nhỏ ăn, biết không? Ừm. Diệp Nhị nhu thuận điểm một cái đầu, bắt đầu ăn lên trứng gà. Diệp Tử cười cười, sau đó vừa ăn bữa sáng, một vừa tra xét lấy trong phòng ăn tiểu hải tử. Đây chính là về sau chúng ta muốn sinh hoạt địa phương, lão ba, lão mụ, các ngươi lúc nào mới có thể tới đón chúng ta? Hắn biết cô nhi viện định nghĩa là cái gì, mà song thân đang bị mang đi trước theo như lời nói, đều mang đến cho hắn dự cảm không tốt, chỉ là hắn không nguyện ý hướng hỏng phương hướng suy nghĩ. Loan thoáng, hắn là biết song thân bị mang đi nguyên nhân. Hắn từ nhỏ đã rất hiếu động, thường thường ở nhà trong phòng thí nghiệm chạy tới chạy lui, tuy nhiên cũng là quy quy củ củ, không có loạn đụng thứ gì, đúng vậy có đôi khi sẽ tò mò nhìn những cái kia kỳ kỳ quái quái dụng cụ, bởi vậy, lão ba tùy ý hắn ở trong phòng thí nghiệm lưu lại, ngẫu nhiên sẽ còn giải thích cho hắn một ít gì đó. Mưa rầm thấm đất, Diệp Tử tâm trí so người đồng lứa cao hơn một chút. Song thân sẽ bị mang đi, khẳng định cùng gian kia phòng thí nghiệm cách không ra quan hệ đi. Chương 158, hồi ức đánh. Về sau, Diệp Tử cùng Diệp Nhị được an trí xuống dưới. Vẫn như cũng là cái kia một gian phòng, mới đầu, Mập Đại Thẩm muốn tách ra Diệp Tử cùng Diệp Nhị, để Diệp Nhị đi phòng khác, nhưng tại Diệp Tử mãnh liệt ngăn cản lại, cũng theo đó coi như thôi. Bởi vì Diệp Tử phản kháng, khiến Mập Đại Thẩm đối với hắn ấn tượng trở nên rất kém cỏi. Ở cô nhi viện bên trong sinh hoạt rất bình tĩnh, mỗi trời ba bữa cơm đều rất phong phú, trừ ăn cơm ra thời gian ngủ, mỗi ngày đều là tự do hoạt động. Cô nhi viện chiếm diện tích rất lớn, gian phòng rất nhiều, các loại có thể cung cấp chơi đùa gian phòng là mỗi một đứa bé thiên đường, thậm chí còn có một gian đồ thư quán, chỉ bất quá bên trong sách vở đều là một chút đồng sách báo. Diệp Tử rất hiếu động, tại lớn như vậy trong cô nhi viện đông chạy tây chạy, nếu không phải Diệp Nhị cái này vướng nhũ tại, hắn hành động phạm vi có thể khuyết trương đến càng xa. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Nhị từ khi đi vào viện mồ côi về sau, thời gian ngủ càng ngày càng dài, có đôi khi ăn cơm ăn vào một nửa, lơ đãng liền ngủ mất, nhắm chúng Diệp Tử mỗi lần đều muốn tinh tế hỏi một lần, thẳng đến xác định Diệp Nhị thân thể không có cảm giác không khỏe, mới từ bỏ ý đồ. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, hai huynh muội cũng giao mấy người bằng hữu, tuổi tác cùng Diệp Tử tương tự, tương đối nhỏ, là chỉ có 5 tuổi tiểu cô nương, đi một nghe trùng thiên biện, khuôn mặt rất đáng yêu, gương mặt hai bên có hai đống đỏ ửng nhàn nhạt. Quen biết bằng hữu về sau, ở cô nhi viện bên trong sinh hoạt càng phong phú, thẳng đến có một ngày, viện mồ côi bắt đầu để ngoại giới người tiến đến nhận nuôi hài tử. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền một cặp tuổi trẻ phu thê đến viện mồ côi nhận nuôi hài tử, mỗi một lần đều thành công mang đi một đứa bé, lưu lại còn lại không ngừng hâm mộ hài tử. Diệp Nhị con nhỏ, đối với cái này con bất luận cái gì khái niệm, mà Diệp Tử Thủy trung tin tưởng vững chắc có một ngày song thân sẽ về tới tìm hắn nhóm, như thế nào lại có hâm mộ loại tâm tình này. Thời gian một ngày trôi qua, đến một tháng phần, nhiệt độ giảm xuống, xương giá đột kích. Ngay tại một tháng ngọn nguồn cái kia một ngày, Diệp Tử nhận biết hai cái bằng hữu, đều bị nhận nuôi đi, chỉ còn lại có Trùng Thiên Biện Nữ Hải. Diệp Tử, thật hâm mộ Tiểu Cường cùng Tiểu Hắc có thể bị lĩnh đi. Trùng Thiên Biện Nữ Hải đối Diệp Tử nói ra. Diệp Tử cười cười, an ủi, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, lần tiếp theo nói không chừng sẽ đến lượt ngươi. Trùng Thiên Biện Nữ Hải không khỏi lộ ra cái cười to mặt. Một câu thành trâm. Kế tiếp đến nhận nuôi Hải Tử tuổi trẻ vợ chồng, thật đem Trùng Thiên Biện Nữ Hải mang đi. Trước khi đi thời khắc, Trùng Thiên Biện Nữ Hải đối Diệp Tử dùng lực phất phất tay, Diệp Tử đối nàng đáp lại một cái lớn lớn vẻ mặt vui cười. Hết thảy biến hóa, liền bắt đầu từ nơi này. Hai ngày sau một ngày trong đêm, Diệp Tử theo thói quen tại song sắt nhìn đằng trước lấy phía ngoài bầu trời đêm, đúng lúc này, từng đóa bông tuyết từ không trung chậm chạp rơi xuống. Tuyết rơi. Hắn nhếch miệng hưng phấn cười một tiếng, tại xác nhận Diệp Nhị ngủ thật say về sau, liền vụng trộm chạy ra ngoài, bước lên nhiệt độ thấp cùng gió lạnh, trong sân tản bộ. Cái này một giải đạn, tâm tư liền hoạt lạc, bởi vì Diệp Nhị, viện mồ côi rất nhiều nơi hắn đều không đi qua, mà tối nay trộm chạy ra ngoài, không có Diệp Nhị khi vương hữu, hắn liền dự định vượt qua một vách tường, đi ra bên ngoài nhìn xem. Cái kia đạo trên vách tường có một cái cửa sắt, bình thường một mực bị khóa lấy, vách tường độ cao có cao hơn 3 mét, trên tường mọc đầy dây leo, nhìn qua có chút dấu vết tháng năm. Diệp Tử mang lòng hiếu kỳ, mượn nhờ dây leo, thành công bỏ qua bức tường này vách tường, sau đó, hắn thấy được một tòa chiếm diện tích không nhỏ nhất tầng cao kiến trúc, xung quanh đều là bị lấp kín vách tường vây quanh, hình thành một cái lớn như vậy viện tử. Mượn yếu ớt nguyệt quang, Diệp Tử nhìn thấy trong viện không hề gieo trồng bất luận cái gì cây cỏ, một mảnh đồ, hơi có vẻ hoang vu, duy chỉ có tứ phía trên vách tường bỏ đầy tươi tốt dây leo. Diệp Tử từ trên đầu tường thuận dây leo xuống tới, đang suy nghĩ muốn hay không tiếp cận kiến trúc, ngay vào lúc này, một đạo nho nhỏ hắc ảnh từ kiến trúc bên trong chạy ra. Diệp Tử thấy thế, doa đến trốn tươi tốt dây leo bên trong, đem thân thể hoàn toàn giấu trong bóng đêm, chỉ lộ ra một cái không rõ ràng con mắt, nhìn lấy hướng phía cái phương hướng này chạy tới bóng người nhỏ bé. Ô ô. Yếu ớt nguyệt quang chiếu dọi xuống, thấy không rõ ràng lắm, đạo thân ảnh kia chạy tốc độ cũng không nhanh, vừa chạy bên cạnh phát ra ô minh thanh, giống như là miệng bị tâm thanh. Sau đó, từ cái kia nhất tầng cao kiến trúc bên trong, đồng dạng chạy ra mấy cái tương đối thân ảnh cao lớn, giống như là đang đuổi lấy cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Diệp Tử nín hơi nhìn lấy một màn này, nhịp tim đập chậm rãi tăng tốc. Theo bóng người nhỏ bé càng ngày càng gần, hắn rốt cục thấy được đạo thân ảnh này là ai. Chính là trước hai thiên tài bị lĩnh đi Trùng Thiên Biện Nữ Hải. Diệp Tử nhịp tim đập thông suốt tăng tốc, mở to hai mắt, nhìn lấy Trùng Thiên Biện Nữ Hải, có thể nữ hải miệng bị màu đen băng dính phong bế, lộ ra trong cặp mắt, hiện lên xâm nhập linh hồn hoảng sợ. Trùng Thiên Biện Nữ Hải chạy đến cách cửa sắt không đủ 50 mét khoảng cách lúc, liền bị ở hậu phương truy kích đại nhân cho nhất cước gần ngã, nàng nhỏ yếu thân thể hướng phía cửa sắt phương hướng bay ra 2-3 mét khoảng cách, sau đó ngã lăn xuống đất. Diệp Tử gắt gao che miệng, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Gạt ngã nữ hải đại nhân, mặc trang phục phòng hội, đi tới, một tay bắt lấy nữ hải chân, liền sau này bắt đầu kéo, tựa như là tại kéo một cái vải rách túi tùy ý. Trùng Thiên Biện Nữ Hải một đôi tay nhỏ, gắt gao móc tại mặt đất, nhưng cũng ngăn cản không được đại nhân khí lực. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trốn ở dây leo bên trong Diệp Tử, chỉ là nhìn thấy một phần nhỏ, bao quát con mắt ở bên trong khuôn mặt nhỏ, chính là nhận ra Diệp Tử. Đông tuyết tuôn rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chạp bay tới nữ hải trước mắt. Đôi mắt kia bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nàng hướng về Diệp Tử, ném đi cầu cứu tin tức, miệng bên trong phát ra dồn dập tiếng ô ô. Nhưng thẳng đến nàng cách Diệp Tử vị trí càng ngày càng xa lúc, cái kia trốn ở dây leo bên trong thân ảnh lại không nhúc nhích chút nào. Nhìn lấy Trùng Thiên Biện Nữ Hải bị đẩy vào đen tối kiến trúc bên trong, Diệp Tử không khỏi ngã xuống đất, toàn thân run như khang si. Qua một hồi lâu, hắn nhịn xuống sợ hãi trong lòng, thuận dây leo về tới trong viện, sau đó rất nhanh về đến phòng bên trong, nhìn thấy Y Nguyên ngủ yên muội muội, không khỏi thở dài một hơi. Nơi này không thể lưu lại. Diệp Tử hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, trong mắt còn sót lại hoảng sợ, tương tài nam một màn, đối với hắn tạo thành cự đại trùng kích. Vì cái gì bị lĩnh đi hải tử còn ở nơi này, như vậy trước đó những cái kia bị lĩnh đi hải tử đâu? Tiếp theo muốn đi lúc, chỉ có sợ hãi thật sâu, đây đối với một cái 6 tuổi hải tử, tạo thành trùng kích tính là rất đáng sợ. Thu ngày, Diệp Tử giả bộ như vô sự, bắt đầu mới một ngày. Hắn đã đang suy tư muốn làm sao chạy ra nơi này. Lại qua số trời, lại là chưa thấy qua một đôi tuổi trẻ vợ chồng tới nhận nuôi hải tử. Diệp Tử nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Khi trời hắn bắt đầu có ý biết đến gần cô nhi viện công tác nhân viên, ngay tại cái này một ngày, hắn núp ở một gian phòng phía dưới cửa sổ, nghe từ trong phòng truyền tới ngữ. Diệp Nhị giấc ngủ thời gian có rõ ràng tăng trưởng sao? Có, lại trải qua một cái giai đoạn, hẳn là còn kém không nhiều có thể chấp hành thí nghiệm, bất quá, một bộ phận người muốn về nhà khúc mắc, cho nên làm sao cũng phải kéo tới năm sau. Ha ha, không nóng nảy, hai tuổi thí nghiệm thể, thế nhưng là rất ít gặp tài liệu, từ từ sẽ đến không sao. Được rồi, như vậy liều thuốc bất biến, thẳng đến kế tiếp giai đoạn. Có thể. Diệp Tử trốn ở phía dưới cửa sổ hoa cỏ bên trong, nghe những lời đối thoại, toàn thân hàn khí đại mạo. Nguyên lai, Tiểu Nhị như vậy thích ngủ là bởi vì cái này nguyên nhân. Nơi này căn bản không phải viện mồ côi, mà là địa ngục. Chương 159, hồi ức đánh. Người buồn nôn, đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào? Tuổi con nhỏ Diệp Tử không biết, mà bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy buồn nôn, giống như một cỗ hắc khí, chậm rãi ăn mòn tâm cảnh của hắn cùng nhận biết. Muội muội bị xem như kế tiếp đối tượng thí nghiệm, Diệp Tử không biết cái kia đến tột cùng là cái gì thí nghiệm, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, cho nên hắn muốn dẫn lấy muội muội rời đi cái này đáng sợ viện mồ côi. Tháng 2 đi qua mấy trời, tuyết thế bắt đầu thêm lớn, khiến cho bên trong đất trời bạch trang làng hỏa, tượng trưng xuất tiết cũng sắp đến. Cô nhi viện nhân viên, có một nhóm đã trước được trở về qua lâu năm, những người còn lại đầy đủ duy trì cô nhi viện vận hành. Dùng mấy ngày đến thăm dò rõ ràng chìa khóa để ở nơi đâu, đêm hôm ấy, Diệp Tử kế hoạch chạy ra viện một hồi, sau đó cho hấp thụ ánh sáng nơi này. Kiên nhẫn đợi đến đêm khuya, hắn mang theo những cây, trước một bước chuẩn ra khỏi phòng, sờ đến ở vào cổng thủ vệ thất. Trên bàn tiểu cũ máy thu âm, phát hình kinh kịch hát hí khúc âm thanh, trung niên đại thúc nằm trên ghế, phát ra rất nhỏ ngáy to âm thanh, một bên lò sưởi, tản ra đèn ánh sáng cùng nhiệt lượng. Diệp Tử đồ lót chuồng im lặng đi tiến gian phòng, xuất ra trước đó chuẩn bị xong những cây, nhẹ nhàng đem treo trên tường một chuôi chìa khóa câu xuống dưới, bên cạnh đầu nhìn thoáng qua thủ môn đại thúc, xác nhận đối phương như trước đang ngủ say, mới thở dài một hơi. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn để đó á bộ trên mâm, để đó một đem trồng chất dao gọt hoa quả. Diệp Tử nhìn lấy trái cây kia đao, ánh mắt hơi lóe lên, cùng một chỗ cầm lên, lúc này mới thận trọng đi ra thủ vệ thất, bằng nhanh nhất tốc độ sở trở về trong phòng. Cầm tới chìa khóa về đến phòng, tăng tốc nhịp tim không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Diệp Tử đem Diệp Nhị đánh thức, cái sau mơ mơ màng màng. Diệp Tử nói ra, "Tiểu Nhị, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào?" Diệp Nhị bĩu môi, có chút không vui nói ra, "Thế nhưng là lạnh quá. Nơi đó có rất thật tốt ăn, tuy nhiên ngươi phải ngoan một điểm, yên tĩnh đi theo ta, không cần nói, cũng không cần phát ra âm thanh." "Tốt tốt." Nghe được ăn ngon, Diệp Nhị phủi tay, hết sức vui mừng. "Vậy ngươi mặc quần áo tử tế, chúng ta liền xuất phát." Diệp Tử nói ra. "Ừm." Diệp Nhị điểm một cái đầu. Rất nhanh, Diệp Nhị liền mặc quần áo tử tế, lập tức, Diệp Tử mang theo Diệp Nhị, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, môn đột nhiên từ mình mở, một đạo to lớn thân ảnh ngăn tại cổng. "Các ngươi muốn đi nơi nào đâu?" Đứng tại cửa ra vào, là Mập Đại Thẩm, lúc này một mặt cười hì hì. Diệp Tử chán vũng tàu lúc chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, giải thích nói, "Ta mang muội muội đi nhà vệ sinh." Mập Đại Thẩm ánh mắt quét mắt trên thân hai người ăn mặc, lộ ra cái quỷ dị mỉm cười, sau đó không có dấu hiệu nào nhất cước đá vào Diệp Tử trên thân, cái sau bị nhất cước đạp ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ở ngực vô cùng đau nhức. Gạt ngã Diệp Tử về sau, Mập Đại Thẩm trực tiếp nhất trưởng hướng phía Diệp Nhị quả tới. Bụp một tiếng, còn không biết tình huống như thế nào Diệp Nhị, lập tức bị cái này nhất trưởng cho phiến ngất đi, cái kia gương mặt non nớt gò má, nhất thời sưng đỏ. Nhìn lấy một màn này, Diệp Tử trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phẫn nộ. "Xem ra ngươi biết chút gì, vậy thì không có biện pháp, rõ ràng trời đến làm cho người đến dẫn các ngươi đi." Mập Đại Thẩm nhìn vẻ mặt tức giận Diệp Tử, duy trì mỉm cười. Diệp Tử nắm huynh khống, đứng dậy đột nhiên hướng phía Mập Đại Thẩm vọt tới. Mập Đại Thẩm ánh mắt lạnh lẽo, liền nhấc chân chuẩn bị lại cho Diệp Tử nhất cước. Nhưng Diệp Tử lần này, lại hiện lên nàng không có lưu lực nhất cước, sau đó nhào về phía Mập Đại Thẩm trong ngực. Phốc phốc. Mập Đại Thẩm thân sắc lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy ở ngực hơi sáng lên, thấp đầu xem xét, chỉ gặp một thanh dao gọt hoa quả cắm vào lồng ngực của mình. Diệp Tử chậm rãi lui lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mập Đại Thẩm, nói ra, "Xuống địa ngục đi thôi, xuất sinh." Mập Đại Thẩm há to miệng, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Tử không có đi nhìn Mập Đại Thẩm, mà là đi xem xét muội muội tình huống, chỉ gặp cái kia nho nhỏ gương mặt đã sớm sưng đỏ một đại khối. Dùng lực nắm chặt nắm đấm, Diệp Tử chật vật cóng lên lâm vào trong hôn mê muội muội, bắt đầu đường chạy trốn. May mà Mập Đại Thẩm là một thân một mình đến đây, dù sao ở mọi phương diện nghiền ép ưu thế giới, nàng có lòng tin tuyệt đối, sao sẽ nghĩ tới Diệp Tử trong tay có dao gọt hoa quả, càng không nghĩ tới một cái 6 tuổi hải tử có thể như thế quả quyết giết hắn. Có muội muội, mạo hiểm trốn ra viện mồ côi. Hàn phong thư sương, khắp trời bông tuyết, bị gió lạnh cuốn lên lấy, xa xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Một cái 6 tuổi nam hải, xui như vậy lấy 2 tuổi tiểu cô nương, đầu nhập vào tuyết trắng bên trong, hướng phía không biết phương hướng mà đi. Gió lạnh giống như là vô số dao nhỏ, một chút cắt tại Diệp Tử gương mặt phía trên, thấu xương nhiệt độ thấp, ngâm vào hắn trong xương thủy. Hắn cắn chặt kỳ bản e, lấy siêu việt ở độ tuổi này giai đoạn ý chí, kiên trì không có ngã xuống. Tại cái này loại phong tuyết thiên lý, loại hành vi này cùng muốn chết không có cái gì hai loại, chỉ là Diệp Tử cũng không có muốn như vậy nhiều, tại kiến thức đến cô nhi viện hắc ám chi hậu, hắn còn sót lại suy nghĩ, đúng vậy rời đi viện mồ côi. Không biết đi được bao lâu, Diệp Tử rốt cục không chịu nổi, may mà vận khí không tệ, thế mà tìm được một gốc chuỗi lùi đại thụ dưới đáy có một cái hốc cây. Hắn có muội muội trốn bên trong hốc cây, dựa sát vào nhau sưởi ấm, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trời có chút sáng lên, Diệp Tử bị đông cứng tỉnh, hắn tỉnh lại phát hiện Diệp Nhị mặt đỏ bừng, vừa sờ chán đầu, thế mà lên sốt cao. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử luống cuống, vội vàng cong lên muội muội, đón hơi sáng nắng sớm, hướng về phương xa một mảnh thấp bé khu kiến trúc đi qua. Hạ một đêm tuyết, lúc này chính là ngừng, khiến cho Diệp Tử nhẹ nhõm hứa nhiều. Hắn cong Diệp Nhị, đi trên con đường lớn, bụng rất đói, thời gian dài vùi sâu vào trong tuyết hai chân, đã không cảm giác. Khi cái kia phiến thấp bé kiến trúc càng ngày càng gần thời điểm, hắn trên đại đạo gặp một cái lôi kéo cũ nát trượt tuyết lao đầu tử, sau đó, hắn chặn lao đầu tử đường. "Mau cứu muội muội ta." Hắn có muội muội, không ngời, giống như là sắp bị đè sập lạc đà. Lao đầu tử gương mặt ria mép, ăn mặc vá chẳng vá đụt phá quần áo cũ, nhìn qua tựa hồ là cái thu phá lạ, hắn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Tử, sau đó nói, "Cút ngay, mau cứu muội muội ta." Diệp Tử gấp cắn môi dưới, ngăn tại giữa đường, kia không hề nhượng bộ chút nào. "Ta đều muốn nuôi không nổi mình, lấy cái gì tới cứu các ngươi?" Lao đầu tử lãnh đạm nói. Diệp Tử tư duy rõ ràng, nghe được lời của lao đầu lúc, lập tức nói, "Mau cứu muội muội ta, ta đến nuôi ngươi." Lao đầu nghe vậy, không khỏi sửng sở, ánh mắt tại Diệp Tử thân thể gầy ốm qua lại càng quét, chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa, lại còn nói muốn nuôi hắn. "Ha ha." Hắn nhịn cười không được lên tiếng, cười một hồi, liền rốt cuộc không cười tiếp được, bởi vì nhìn thấy Diệp Tử thần sắc cực kỳ nghiêm túc, mà cái kia trong mắt thì là nồng đậm cầu khẩn. Lao đầu tử trầm mặc một hồi, lãnh đạm nói, "Ôm vào trượt tuyết." Diệp Tử nghe vậy, sợ lao đầu tử đổi ý giống như, nhanh lên đem Diệp Nhị đặt ở trượt tuyết bên trên, lại cởi trên người một bộ y phục, nhẹ nhàng đắp lên Diệp Nhị trên thân. Từ hốc cây khi xuất phát, hắn liền cởi áo khoác xuống bao tại Diệp Nhị trên thân, lúc này lại cởi xuống một kiện, trên thân liền chỉ còn lại có hai bộ y phục, căn bản chống cự không được gió lạnh. Tiểu quỷ này, lão đầu nhìn lấy Diệp Tử, không khỏi lại có điểm tin tưởng Diệp Tử thật có thể nuôi hắn. Hắn cởi thân bên trên tán phát lấy mùi vị khác thường áo khoác, vứt xuống Diệp Tử trên thân, lanh lẹ nói, mặc vào, đến lúc đó ngươi cũng đổ, ai đến nuôi ta? Diệp Tử giật mình, cứ việc cái này cái áo khoác giống như là rất nhiều trời không có tẩy, thậm chí tản ra mùi vị khác thường, nhưng hắn vẫn là mặc vào. Đúng vậy, nếu như hắn cũng ngã xuống, muội muội nên làm cái gì? Trượt tuyết trở về cái phương hướng, hướng cái kia phiến thấp bé khu kiến trúc mà đi. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 160, hồi ức đánh. Cái kia một mảng lớn thấp bé khu kiến trúc, có cá biệt tên, gọi là xóm nghèo. Theo lão đầu tử đi vào hắn trong khu ổ chuột nhà, lại là một cái từ tấm ván gỗ rải rác bính thấu dị dạng phòng nhỏ, bốn phía hở không nói, liên tục ngăn chặn bên trên cánh cửa cũng đơn sơ đến đáng thương. Sai sử Diệp Tử đem Diệp Nhị cong đi vào đặt lên giường, lão đầu lại để cho Diệp Tử đi làm lướt nước, vặn khăn mặt đắp lên Diệp Nhị trên trán. Vẹn vẹn từ con mắt đến xem, căn bản không biết Diệp Nhị đốt tới vài lần, chỉ là toàn bộ khuôn mặt từng hồng ngừng hồng, hơi thở cũng hơi gấp rút, tay một sờ lên, nóng lên không thôi. Lão tử nhíu mày, để Diệp Tử chiếu khán Diệp Nhị, liền đi tới ngoài phòng, bắt đầu nấu thuốc. Cũng thua thiệt hắn đối với dược lý có chút kiến thức, bởi vì một thân một mình, cho nên mỗi đến trời đông giá rét tiến đến lúc, tổng hội chuẩn bị dược tài trong nhà, dù sao nếu là một cái sơ sẩy cảm nhiễm phong hàn, ở cái này tự tư trong khu ổ chuột, chỉ có thể chết đến mức không thể chết thêm. Cũng coi như Diệp Tử vận khí tốt, gặp lão đầu tử, cũng bởi vì hắn quả gian không chần chờ nói ra câu nói kia, lão đầu tử mới có thể mang theo hắn trở về, không phải vậy Diệp Nhị ở trong loại hoàn cảnh này phát sốt, tuyệt đối chỉ có thể chờ đợi chết. Bắt đầu từ lúc đó, sóng nghèo nhiều hai tiểu hải tử. Diệp Tử không có nói cho lão đầu, hắn có cái nhà tại mặt phía nam phương hướng tòa kia thành thị phồn hoa bên trong, cũng không có nói cho lão đầu, hắn là từ trong cô nhi viện trở tới, đồng thời ở nơi đó giết một người. Về sau, Diệp Tử thực hiện lời hứa của hắn, tiếp nhận lão đầu trượt tuyết, lấy nhỏ yếu thân thể, ngày ngày ra ngoài tìm đồ ăn, tại trong đống tuyết khắp nơi loạn đảo, chỉ cần nhìn qua có thể ăn, đều cho mang lên, sau đó lôi kéo trở về, để lão đầu nhảy ra có thể ăn đồ vật. Mười ngày sau, lão đầu thận trọng đem tấm ván gỗ rắn chắc phòng, sau đó khóa lại, sau đó mang theo toàn thân bẩn thỉu Diệp Tử tiến đến một chỗ. Trên đường đi, có rất nhiều người tùy tâm, đều là hướng cùng một cái phương hướng. Đi ra khu kiến trúc, đi tới một cái tản ra hôi thối đất trống, lại là một cái bãi rác. Từ xóm nghèo lần lượt đi ra rất nhiều người, giải tại bãi rác trung quanh, mỗi người đều là trông mong hướng phía phương nam nhìn lại, nơi đó là một tòa phồn hoa đô thị hình dáng. Chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp Tử nhỏ giọng hỏi. Chờ rác rưởi. Lao đầu tử quay về. Cái gì? Mấy người rác rưởi? Diệp Tử lông mày nhíu lại. Một tháng một lần, trong thành sẽ đem rác rưởi khuynh đảo ở chỗ này, vận khí tốt một chút, có thể từ trong đống rác tìm tới đồ ăn cùng vật hữu dụng. Lao đầu cũng là nhìn về phía mặt phía nam phương hướng, thuận miệng giải thích nói. Diệp Tử bị cả kinh trợn mắt líu lưỡi, đây là hắn lần thứ nhất nhận biết sóng nghèo. Không đến bao lâu, rất nhiều chiếc chở rác rưởi xe vận tải từ trên đường chậm rãi lái tới, một xe tiếp lấy một xe ngã xuống, chờ tất cả xe đều sau khi rời đi, người chung quanh quanh một tiếng, xông về chồng chất thành sơn rác rưởi. Lão đầu lôi kéo sợ ngây người hai mắt Diệp Tử xông vào trong đống rác. Lão đầu nhặt được ba kiện tổn hại suất không lớn lông nhung áo, một bao kém hai trời quá thời hạn lạp xưởng, bị cắn một cái bao tại bao trang trong túi bánh mì, một nghe bị đè ép khói, về phần Diệp Tử thì là hai tay không không. Tại lão đầu tử ánh mắt khinh thường bên trong, hai người về tới cái kia phá tấm ván gỗ phòng. Gặp hai người trở về, Diệp Nhị lộ ra cái vui vẻ vẻ mặt vui cười, sau đó lại mất mặt, nói ra, ca ca, ta đói. Diệp Tử ngẩn người, mà lão đầu thì là trực tiếp đem lạp xưởng đưa cho Diệp Nhị, nói ra, ăn đi. Cảm ơn gia gia. Diệp Nhị tiếp nhận lạp xưởng, lôi kéo mặt có nổi lên nụ cười. Lão đầu nghe được công bố vị, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng ấm áp, vui sướng hài lòng nhìn lấy từng miếng một mà ăn lấy lạp xưởng Diệp Nhị. Nhìn lấy một màn này Diệp Tử, từ bãi rác hai tay không không trở lại Diệp Tử, đột nhiên có loại lại xông về bãi rác xúc động. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Tử cùng Diệp Nhị bắt đầu tại xóm nghèo sinh hoạt. Có lẽ là viện mồ côi có lo lắng, cho nên dù cho chết một người, cũng không có dẫn phát tin tức gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, năm lâu năm vút qua. Lão đầu lớn tuổi, thể cốt càng ngày càng không được, mỗi trời không thể sống động quá lâu, thế là cũng chỉ có Diệp Tử một người đi tìm đồ ăn, gánh chịu lấy toàn bộ nhà sinh kế. Năm năm qua, từ thành thị bên trong vận đi ra rác rưởi càng ngày càng nhiều, từ một tháng một lần tần suất, đổi thành ba trời hai lần đầu. Dĩ vãng một tháng một lần, luôn có thể cho xóm nghèo người mang đến không tệ thu hàng, nhưng theo rác rưởi vô hạn tăng nhiều, cái này ngược lại thành khốn buồn mực. Rác rưởi là càng trồng càng nhiều, bắt đầu áp bách đến xóm nghèo sinh tồn hoàn cảnh, thế là xóm nghèo người bắt đầu phản kháng. Tại có một lần xe rác lúc tiến vào, xóm nghèo người chặn lấy không cho vào, sau cùng chở rác rưởi tài xế chỉ có thể hậm hực mà quay về. Màn đêm buông xuống, một trận đại hỏa không có dấu hiệu nào giáng lâm. Hỏa thế tại bị phát hiện thời điểm đã hung manh đến không thể lấy nhân lực cản chi, toàn bộ bầu trời đêm bị đại hỏa chiếu sáng. Từ xa nhìn lại, thấp bé khu kiến trúc bao phủ tại đại hỏa bên trong, giống như là một đầu nằm ngang ở trên mặt đất hỏa long. Hỏa thế tới vội vàng không kịp chuẩn bị, khi giật mình thời điểm, Diệp Tử chỗ phòng chung quanh đã sớm giấy lên lửa cháy hừng hực. Lão đầu tử tự biết hành động bất tiện, nếu để cho Diệp Tử mang lên hắn, có lẽ sẽ làm ba người bị đại hỏa vây ở trong đó, cuối cùng táng thân đám cháy. Cho nên tại Diệp Tử một tay lôi kéo Diệp Nhị, một tay muốn lôi kéo tay hắn thời điểm, lại là so với hắn một tay đẩy. Đi thôi. Ngắn ngủi hai chữ, thái độ ngữ khí mười phần kiên quyết. Diệp Tử không chút do dự nói ra, cùng đi. Lão đầu khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cũng không đốc, biết ta tại sao phải lưu lại. Diệp Tử nghe vậy không khỏi trầm mặc, lặp lại, cùng đi. xú tiểu quỷ, còn sống, so cái gì đều trọng yếu hơn, ngươi muốn cho tiểu nhị gặp bất hạnh sao? Lão đầu tử than khẽ. Ra ra, ngươi không đi, vậy ta cũng không đi. Diệp nhị tựa hồ nhìn ra cái gì, khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn lấy lão đầu. Ha ha. Lão đầu nghe vậy vui sướng cười một tiếng, chân thành nói, đừng nói ngốc lời nói. Sau đó, hắn hung dữ nhìn về phía Diệp tử, ý tứ biểu đạt đến mức nhất thanh nhị sợ. Gặp lại. Diệp tử trong lòng biết không thể lại mang xuống, cắn môi dưới, quả gian lôi kéo Diệp nhị cánh tay, ném câu tiếp theo vội vàng cáo biệt, không chút do dự quay người rời đi. Mắt thấy muốn lưu lão đầu một người lợi trong phòng, Diệp nhị lập tức bắt đầu giằng co, la lớn, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Gia gia sẽ bị thiêu chết. Diệp tử không nói lời nào, Diệp nhị một đường phản kháng bên trong, kéo lấy nàng trốn ra bị ngọn lửa vây quanh khu kiến trúc. Đêm hôm ấy, rất nhiều người nhìn lấy bị ngọn lửa thôn vệ phòng trọ, quỳ xuống đất im lặng, có gào khóc, có chửi ầm lên. Diệp nhị khóc bù lu bù loa, mà Diệp tử lại chỉ là tĩnh tĩnh nhìn lấy trận này đại hỏa không nói một lời. Đây là một trận không cần đi kiểm tra người vì tung hỏa. Cái này loại tàn khốc, hắn tại khi 6 tuổi liền kiến thức qua. Cho nên, đây chính là hắn đang kinh lịch đồ vật, cũng chính là cái này thế giới. Tất cả hình ảnh đột nhiên vặn vẹo lên bị một cái lỗ đen hút vào đi vào. U ám dưới nền đất, đứng ở giường bên cạnh ban, cái kia không hề bận tâm gương mặt phía trên, hiện ra chấn kinh chi sắc, lại là hiếm thấy thất thố. Dép trắng nhìn lấy ban, ngoài ý muốn không thôi, lại là không rõ ràng ban nhìn thấy cái gì. Ha ha, ha ha. Châm thấp tiếng cười, đột nhiên tại cái này an tĩnh dưới nền đất vang lên. Đây thật là kỳ diệu vô cùng, lại làm ta nỗi lòng khó bình thản. Ban nhìn lấy trên giường Diệp tử, trong mắt lóe ra không tên quỷ dị quan mang. Thế mà, có một cái thế giới khác. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 161. Mộng cảnh diễn sinh ra kinh lịch là ban không thể khống, bởi vì đó là lấy Diệp tử ký ức làm căn cơ sáng tạo ra được hình ảnh, hết thảy tất cả là xuất từ Diệp tử tự chủ ký ức mộng cảnh hình chiếu. Từ nơi này đoạn cũng không phải là rất dài mộng cảnh hồi ức đến xem, Diệp tử là từ một cái thế giới khác mà đến người, thế giới kia hệ thống sức mạnh rất phổ thông, như vậy Diệp tử đến tuột cùng là lấy phương pháp gì, có thể xuyên việt thế giới cùng thế giới ở giữa bình chứng. Ban khô như vỏ cây gương mặt, bởi vì tâm tình chập chờn khiến cho nếp may nhét chung một chỗ lộ ra càng thêm xấu xí, sau một lát, vén nổi sóng tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, một gương mặt mo bên trên mặt không biểu tình. Nếu như tình huống cho phép, hắn ngược lại là muốn nhìn trộm đến càng nhiều tin tức hơn, mặc dù hắn có không dung cải biến mục đích, lại không trở ngại hắn đối một cái thế giới khác sinh hứng thú. Hắn muốn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới, tại cái kia về sau, nên đi về nơi đâu, có lẽ không có sợ mê mang. Một bên dẹt trắng quét miệng lộ ra một thanh răng nanh, ban biểu hiện thật là làm hắn hết sức tò mò, đến tột cùng là nhìn thấy cái gì, mới có ngắn ngủi như thế thất thố. Tại cái này cũng không tính thời gian dài dằng dặc bên trong, lại tại vĩnh viễn không bao giờ không thấy ánh mặt trời đen tối dưới nền đất trở nên dài đằng đẵng. Cái kia lênh khốc nam nhân, ngồi tại ngoại đạo ma ảnh phía dưới như vậy nhiều lâu năm, nhìn về phía sâu trong bóng tối gương mặt, chưa bao giờ có bất cứ ba động gì qua. Dẹt trắng cứ việc hiếu kỳ không thôi, nhưng là hắn không hỏi, mộng cảnh hình chiếu tại lúc kết thúc, chính là bị người thi thuật khi tỉnh lại, cho nên, từ ban bình tĩnh trở lại khi đó, nằm ở trên giường Diệp tử đã tỉnh táo lại. Mở hai mắt ra là quen thuộc đen tối, không thấy năm ngón tay, tại thích đứng sau khi, ánh mắt từ đen tối trở nên u ám một mảnh, cho người ta một loại giống như là rất thấy rõ sự vật lại không thể nhìn rõ mơ hồ cảm giác. Diệp tử kinh ngạc nhìn lấy cái kia mông mông bụi bụi một mảnh không biết đen tối, tâm tình rất là phức tạp, một đường mà đến lo liệu, tựa hồ lấy một trận câu lên nội tâm hồi ức mộng cảnh đang nhắc nhở hắn, sơ tâm không thể quên. Cái kia tại tử vong có thể đụng tay đến trong hiện cảnh, bên hai tầng nham thạch na di sâu sắc cấm thành, ý thức thượng thành tích mà phát giác được không khí dần dần thưa dần tình trạng, khiến cho hắn thật coi là liền muốn như vậy chết đi, có ngắn như vậy tạm một lát, tan mất sở hữu bao phục cảm giác thật thật dễ dàng, đến mức, tại dù sao đều phải chết ý nghĩ bên trong, sinh ra một cái suy nghĩ. Vì cái gì, ta không phải mệt mỏi như vậy? Vì cái gì, ta không phải tiếp nhận như thế nhiều? Tác giả, bởi vì ngươi là chân heo nha. Mà cái này dù cho sau khi tỉnh lại cũng rõ ràng một cảnh, biến thành đáp án, lại lần nữa thật sâu chói chặt lại hắn. Nếu như bỏ qua rơi cái này chút, có lẽ ta có thể sống được rất nhẹ nhàng đi, nhưng là, nếu như có thể tùy tiện bỏ qua, vậy ta không phải ta. Diệp Tử lặng yên suy nghĩ, muốn mau trở về tâm tình, càng thêm mãnh liệt. Ngươi khôi phục tình huống rất không tệ. Ban nhìn lấy Diệp Tử, thản nhiên nói. Nhìn trộm mộng cảnh hình chiếu dùng một tuần thời gian, mà cái này một tuần thời gian để Diệp Tử thương thế đạt được tốt đẹp khôi phục, một mặt là ngoại đạo ma ảnh hướng Diệp Tử chuyển vận trả cờ dạ công lao, một phương diện khác cũng là Diệp Tử khôi phục tình huống không tệ, hạt khí dạ mạ tế bào, tựa hồ có thể rất tốt dung nhập Diệp Tử thể nội. Từ tỉnh lại một khắc này, Diệp Tử liền đã nhận ra, trước đây như tê liệt đau đớn không tiếp tục kích thích đầu của hắn, tuy nhiên mất đi cánh tay cùng bắp đùi vắng vẻ cảm giác làm hắn hơi không thích ứng, nhưng không có cái gì là so giờ phút này trọng yếu. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu hơn, đúng không, lao đầu? Chỉ có còn sống mới có biện pháp đi cải biến hết thảy. Diệp Tử ngồi thẳng lên, động đậy về sau, phía sau lưng hơi nặng nề, có đồ vật gì cắm ở trên lưng cảm giác, cẩn thận đi cảm giác, chạ cờ dạ từ nơi đó như là tia nước nhỏ thua nhập thể nội. Lệ đầu nhìn về phía bên giường, miễn cưỡng ép có thể rõ ràng cứu được hắn người dáng vẻ. Hai người, một cái lão, một cái tuổi trẻ. Cùng hắn đối thoại người đó thát tờ sần, âm thanh giàn mua, hơn phân nửa chính là cái này lão. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ban, trong mắt hiện lên không dằn nổi tâm tình, nói ra, giúp ta khôi phục cánh tay cùng đùi. Ban giơ tay lên bên trong liêm đao, nhẹ nhàng hướng mặt đất chấn một chút, bình tĩnh nói, tại không biết cần muốn làm gì tình huống dưới đáp ứng. Cho nên, ngươi đã làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Đương nhiên. Diệp Tử lạnh lùng nói, không nên gấp gáp, khôi phục còn cần một chút thời gian. Ban trở lại, đi lại tập tễnh hướng đi một đạo cự đại bóng tối phía dưới, nơi đó có một tòa ghế đá. Hắn đi qua, đem liêm đao thả ở bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, con mắt hơi khép lại. Diệp Tử ánh mắt theo hắn đi lại mà di động, tại bàn sau khi ngồi xuống, hắn nỗ lực phân tích rõ lấy cái kia đạo cự đại bóng tối dáng vẻ, nhưng mà quang tuyến không đủ làm cố gắng của hắn hóa thành phi công, nhưng lờ mờ còn đó có thể thấy được cái kia đạo cự đại bóng tối phía dưới dáng vẻ, giống như một gốc tráng kiện đại thụ, đâm kết số ne trần lộ ở bên ngoài, tại đi lên hơi rời một cái, thì là từng đạo đột xuất tới tiêm thứ, tại những này tiêm thứ phía trên, giống như là treo từng đạo nhân ảnh. Đó là thi thể. Diệp Tử tâm đầu hơi nhảy một cái. Có lẽ là chú ý tới Diệp Tử ánh mắt, ở một bên thủy trung trầm mặc dẹt trắng bỗng nhiên cười hắc hắc một tiếng, nói ra, đó là dùng hạt hỉ dạ mạ tế bào chế tạo mà thành nhân tạo thể nha, mặc dù chỉ là chút không có có cảm tình thấp kém hàng, nhưng những người này tạo thể là khôi phục tay ngươi cánh tay cùng bắp đùi mấu chốt. Vậy còn chờ gì? Diệp Tử nhìn về phía dẹt trắng, hỏi, ngươi đang hỏi tại sao phải mấy người? Dẹt trắng niết miệng, nói ra, ban không phải mới vừa trả lời ngươi sao? Khôi phục cần một chút thời gian, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện miệng vết thương của mình bị khe hở lên ít đồ sao? Liền xem như chế tạo đại tiện, cũng phải đi qua dạ dày tiêu hóa một đoạn thời gian đi, chẳng lẽ ngươi ăn đồ ăn, liền có thể để những cái kia đồ ăn biến thành đại tiện sao? A, đúng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Tử không nhìn thẳng bắt đầu cầu nhào dẹt trắng, thấp đầu nhìn về phía mình hai vai, nơi đó xác thực hơi hở ra, đây chính là khôi phục thân thể mấu chốt sao? Hạt khí dạ mạ tế bào lại có loại hiệu quả này. Bi bi. Nhìn thấy Diệp Tử không nhìn mình, dẹt trắng lập tức không vui, lớn tiếng nói, đã trùng hợp nói tới lời này để, có thể nói cho ta biết kéo đại tiện là như thế nào cảm giác sao? Bởi vì ta không cần ăn cơm, cho nên căn bản không biết kéo đại tiện là cảm giác gì. Nghe Diệp Trắng, Diệp Tử lại một lần nữa không nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía ngồi tại ghế đá ban, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là ai? Uchiha Madara. Thạch trên mặt ghế, ban chậm rãi mở ra tả nhãn, trong mắt con ngươi màu đen tử, chậm rãi sản sinh biến hóa, biến thành tinh, ngay sau đó, ba cái câu ngọc tại trong mắt bên cạnh hiện hiện xoay tròn. Nghe được cái tên này, Diệp Tử thần sắc lập tức chấn động. Uchiha Madara. Uchiha nhất tộc tổ tiên, Uchiha Madara sao? Làm sao có thể? Từ ghi lại văn hiến bên trong, Uchiha Madara tại rất nhiều năm trước chết bởi xẻn dù hạt hỉ ra mạ chi thủ, chẳng lẽ là giả? Diệp Tử nhìn lấy ban trong mắt trái xạ dị gặng, ngạc nhiên không thôi. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 162, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mắt thấy Diệp Tử không lọt vào mắt mình, dẹt trắng cảm giác mình mặt đều đen, chỉ có thể yên lặng đến một bên đi vẽ vòng tròn, chỉ là hắn thật muốn biết kéo đại tiện cảm giác. Diệp Tử bị Uchiha Madara cái tên này cho chấn trụ, đừng nói lịch sử đúng vậy Uchiha Madara chết bởi xẻn dù hạt hỉ ra mạ chi thủ, coi như lấy niên hạn đến phán đoán, người bình thường sớm chết không thể chết lại à. Ngươi thật là Uchiha Madara. Diệp Tử hiển nhiên là có chút không tin. Ban yên lặng nhìn lấy Diệp Tử, nói ra, ngươi hội phí giải cũng là bình thường, nếu như không có sau lưng ma tượng cung cấp trai cho ta khắc lạc, ta lão bất tử này, sớm lại không được. Diệp Tử nghe vậy không khỏi trầm mặc. Hắn đối với Uchiha nhất tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nhận biết Uchiha tộc nhân cũng chỉ có mấy cái mà thôi, liên quan tới Uchiha Madara tin tức, hắn từng tại nghe ký sự quyển trục bên trong giải được một số, tuy nhiên chỗ ghi lại tin tức cũng rất không rõ ràng, duy nhất có thể lấy khẳng định là Uchiha Madara chết rồi. Nhưng là, sự thật đúng vậy Uchiha Madara không chết, vốn tại cái này không biết tên dưới nền đất, dựa vào cái kia đạo cự đại bóng tối mà còn sống đến nay, cũng khó trách sẽ có như thế giản mua tư thái. Nếu như người này là Uchiha Madara, như vậy, đối phương muốn phải tự làm cái gì? Mang sự nghi ngờ này, Diệp Tử hỏi, ngươi cần ta thay ngươi làm cái gì? Ban không có trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, ngươi muốn về đến nguyên bản thế giới sao? Bình tĩnh như nước lời nói, giống như là một đạo sấm sét tại Diệp Tử trong đầu nổ vang, giấu tại ở sâu trong nội tâm bí mật không muốn người biết. Tại lúc này, đột nhiên bị Uchiha Madara nói ra. Diệp Tử thân thể chấn động, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Ban, so biết hắn còn sống trên đời lúc càng khiếp sợ hơn. Ban chậm rãi vươn tay, ăn ngón giữa khép lại nhẹ nhàng đặt tại trên mí mắt trái, bình tĩnh nói, xa gì gặng lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta sẽ biết điều này, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Ngươi. Diệp Tử gắt gao nhìn chằm chằm Ban, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Ta có biện pháp để ngươi trở lại nguyên bản thế giới. Ban khép lại ăn ngón giữa chậm rãi rơi xuống, mí mắt trái một trường, lộ ra tinh hồng xạ dị gặng, song phương cảm kích biết rõ không hợp lý so sánh, khiến có được ưu thế hắn có thể dùng ngôn ngữ lực lượng, đi che đậy cùng mê hoặc Diệp Tử, đến giúp hắn hy nạ tạ nguyệt chi nhãn, thủ kỳ no me tẩy cả củ, kế hoạch. Nhưng là Diệp Tử cũng không có bởi vì Ban lời nói mà mất đi tỉnh táo, dù cho xạ dị gặng có vượt quá tưởng tượng năng lực, cũng nhìn không ra Diệp Tử sau lưng dị thế giới sinh vật can. Diệp Tử cho tới nay con mắt chính là trở lại nguyên bản trái đất, mà hắn đang đuổi tìm thời không nhận thuật con đường bên trên, còn có nguy hiểm đến tiếp sau phương pháp, cái kia chính là để căn ở cái thế giới này thôn phệ vạn vật, khôi phục năng lực, sau đó phá vỡ không gian, nhưng bởi vì khế ước quan hệ, hắn không dám mạo hiểm như vậy, không nghĩ tới Ban thế mà cũng có biện pháp để hắn trở lại nguyên bản thế giới. Nghĩ đến cũng là cần đại giới a. Hắn nhìn lấy Ban, bình tĩnh nói, giúp ta trở lại nguyên bản thế giới, đối ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Tử không phải người ngu, Ban cứu hắn là có mục đích, về phần giúp hắn trở lại nguyên bản thế giới. Hắn tử không tin trên thế giới có cơm trưa miễn phí có thể ăn. Ban nhìn thấy Diệp Tử có thể bình tĩnh như vậy, có chút ngoài ý muốn, hắn thản nhiên nói, nếu như đối ta không có chỗ tốt, vì cái gì ta muốn giúp ngươi? Diệp Tử trầm mặc một lát, tiếp nhận thuyết pháp này, trở về đến nguyên bản vấn đề, hỏi, ngươi muốn cho ta thay ngươi làm cái gì? Ban nói ra, thu thập vĩ thú, sau đó phục sinh ta. Hắn theo như lời nói rất ngắn gọn, cũng rất dễ hiểu, nhưng là một kiện phi thường khó mà làm được chuyện tình. Diệp Tử trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thu thập vĩ thú, trên thực tế cùng căn nói cho hắn biết phương pháp có chỗ tương tự, đồng dạng là cần vĩ thú tồn tại, liên tưởng đến trong đó khả năng tồn tại phương pháp, hắn không khỏi thử dò xét nói, cái này cùng giúp ta trở lại nguyên bản thế giới có liên quan gì sao? Ban thần sắc thủy chung bình tĩnh, nói ra, ta có mở ra không gian năng lực, nhưng là cần thu thập tất cả vĩ thú, để ma tượng sau khi hấp thu giúp ta một chút sức lực, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta chỉ có thể dựa vào ma tượng duy trì lấy sinh mệnh, cái gì cũng không làm được, cho nên ngươi muốn trở lại nguyên bản thế giới, liền phải đang thu thập sở hữu vĩ thú về sau phục sinh ta. Tại biết được Diệp Tử đến từ một cái thế giới khác về sau, cũng thẩm cách Diệp Tử muốn trở về nguyên thế giới này tâm tình, ban liền nghĩ đến dùng loại lý do này, đến khiến Diệp Tử thành vì con cờ của mình, trợ giúp mình hy nạ tạ nguyệt chi nhãn, chủ kỳ no me tẩy cả củ, kế hoạch, về phần giúp Diệp Tử mở ra không gian thuyết pháp, bất quá là một loại che đậy thủ đoạn thôi, dù cho khôi phục lại trạng thái toàn tình hắn, có thập vi tồn tại, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể để cho Diệp Tử trở lại nguyên bản thế giới. Bởi vì cái này thuyết pháp cùng Can nói cho hắn biết rất tương tự, cho nên Diệp Tử rất dễ dàng liền lựa chọn tin tưởng, đối với Can muốn nuốt vạn vật bản năng tính tham lam, hắn càng có khuynh hướng cùng ban hợp tác, chỉ là, mặc kệ là Can vẫn là ban, quyền chủ động đều là tại trong tay đối phương, cái này loại vô pháp trưởng khống cảm giác thật rất tồi tệ. Nếu như hắn có thể đem phương pháp trưởng khống tại trong tay mình, làm sao cần thụ người khác ngăn được, từ ban lời nói đến xem, đối phương tựa hồ tức đem tử vong, cho nên mới cần hắn tại về sau phục sinh hắn, đây mới là Diệp Tử khuynh hướng cùng ban hợp tác nguyên nhân căn bản. Dù sao, chỉ cần ban chết rồi, một mình hắn có thể mặc ý hành động, tại xác định cần thu thập vị thu cơ sở dưới điều kiện, hắn cũng có thể tìm tới phương pháp, như vậy đến lúc đó căn bản không cần phục sinh ban, đến gia tăng một cái không rõ ràng nhân tố. Ban vô pháp nhìn trộm đến Diệp Tử ý nghĩ, chậm đợi lấy cái sau đáp lại, chính như hắn lấy hoang luôn đến che đậy mê hoặc Diệp Tử, cái sau cũng không phải tốt như vậy sống chung, chỉ cần có thể tìm tới phương pháp, liền không khả năng sẽ phục sinh hắn. Nếu không có can bởi vì bị trọng thương tăng thêm năng lượng trôi đi từ đó rơi vào trạng thái ngủ say, giờ này khắc này, hắn đã sớm ở trong thế giới của mình giơ chân, đồng thời vạch ngoại đạo ma ảnh không xác, sau đó la to nói cái gì cho ta nuốt loại hình, cũng sẽ đối Diệp Tử, chửi ầm lên lên ban, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đối phương quả thực là tại tuyệt hắn đường sống. Can một mực chờ đợi đợi Diệp Tử hoàn toàn từ bỏ từ được tìm kiếm phương pháp, từ đó cầu tới hắn thời cơ, đến lúc đó, hắn liền có thể rộng mở miệng, ăn uống thả cửa, chỉ là không nghĩ tới thế mà từ đó giết ra một cái trình giáo kim, mà lại có ban trợ giúp, đằng sau muốn đoạt lấy khế ước chủ quyền liền càng thêm khó khăn, chuyện này với hắn mà nói, đúng vậy một cái hỏng đến không thể lại hỏng tin tức. Ban cùng Can hai cái, đều không phải là kẻ tốt lành gì, chỉ là có chỗ cầu, cho nên cần lợi dụng đến Diệp Tử. Tại hai cái này không phải kẻ tốt lành gì bên trong, Diệp Tử lựa chọn cùng ban hợp tác. Ta đáp ứng ngươi, nói cho ta biết cụ thể phải nên làm như thế nào. Diệp Tử tự định giá một hồi, làm ra quyết định. Ban quẹ miệng, rốt cục lộ ra một tia không rõ ràng độ cong, nói ra, không cần phải gấp, ở trước đó, trước chờ thân ngươi thể khôi phục. Diệp Tử điểm một cái đầu. Đặt thành chung nhận thức về sau, Diệp Tử tại Dẹt Trắng trợ giúp dưới, triển khai khôi phục huấn luyện. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 163, Âm Dương Độn cùng Lục Đạo chi thuật. Hạt khí dạ mạ tế bào giàu có lấy cường hãn sinh mệnh lực, tại số lượng ưu thế giới, thành công dung nhập Diệp Tử thể nội, cùng nguyên bản tế bào hài hòa ở chung. Tại hạt hỉ dạ mạ tế bào ảnh hưởng phía dưới, mất đi cánh tay cùng đùi, rất nhanh liền dài đi ra, chỉ bất quá muốn thích ứng mới thân thể, còn đến phải cần một khoảng thời gian. Xem ra khôi phục được không tệ. Dẹt Trắng tiến đến Diệp Tử vừa mọc ra không lâu cánh tay, cười hắc hắc một tiếng. Diệp Tử chậm rãi nâng lên tái nhợt cánh tay, không còn chút sức lực nào cảm giác hết sức rõ ràng, ngã vào trước mặt, giật giật ngón tay, không phối hợp cảm giác giống như là một cây gai đặt tại trong cổ họng, rất không thoải mái. An tâm a, nó là nhưng lấy khôi phục lại như trước thủy chuẩn. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Tử lo lắng, Dẹt Trắng cười toe toét an ủi một phen. Diệp Tử nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi cũng là được sáng tạo ra sao? Dẹt Trắng ánh mắt lấp lóe, nói ra, đương nhiên, bất quá ta cũng không phải những cái kia không có có cảm tình thấp kém hàng. A. Diệp Tử lãnh đạm đáp lại một tiếng, liền bắt đầu không ở giữa gian chậm chạp hoạt động thân thể, muốn nhanh một chút khôi phục đối với thân thể tuyệt đối lực không chế. Tại không thấy ánh mặt trời đen tối dưới nền đất, không có đủ thời gian trôi qua khái niệm. Có lẽ là bởi vì hạt hỉ ra mạ tế bào nguyên nhân, tóc thành dài đồng thời, những cái kia tóc trắng giống như là khôi phục sức sống, quay về màu đen. Vì để cho thân thể khôi phục lại nguyên bản thủy chuẩn, mỗi một trời đều cần trong lòng đất hạ tiến hành một số vận động, treo tường nhảy vọt, ngắn ngủi bắn gọn, thăng bằng động tác, huấn luyện thân thể, cứ như vậy ngày qua ngày, một mực mà khô khan khôi phục huấn luyện, một mực kéo dài một đoạn thời gian rất dài, khi tóc dài tới eo lúc, thân thể không phối hợp cảm giác mới chính thức biến mất. Chỉ là, coi như thân thể đã đạt tới như cánh tay thúc đẩy trình độ, nhưng mà lực lượng cùng cường độ phương diện này thì là rất yếu, còn cần một đoạn thời gian rất dài huấn luyện. Diệp Tử mò lên màu đen tóc dài nhéo nhéo, mặc dù không có tận lực đi số sinh hoạt, nhưng là muốn đến đã qua thật lâu. Cái chết của ta tin tức hẳn là truyền khắp đi, dạng này cũng tốt, về sau không còn có Cổ Nộ Hạ Diệp Tử một người này. Cứ việc cho rằng Cổ Nộ Hạ trong thôn nhận biết những người kia, đối với hắn mà nói chỉ là khách qua đường, tuyệt không trọng yếu, thế nhưng là bên trong lòng vẫn là vô pháp làm đến lạnh lùng như vậy, ngay cả cái tia tâm cũng vô pháp chân chính cứng rắn thành sắt thép, những này để lại ràng buộc, có lẽ về sau sẽ trở thành chướng ngại vật. Hiện tại, Cổ Nộ Hạ Diệp Tử trong mắt tất cả mọi người đã chết, dạng này rất tốt, có một số việc làm đến cũng tương đối thuận tiện mà tránh lo âu về sau. Cái này một ngày, một mực không nhìn Diệp Tử nhảy nhót tương bừng ban đột nhiên gọi tới hắn. Tráng kiện mấy cái đường ống, từ phía sau cự đại bóng tối kéo dài mà ra, tiếp tại ban trên lưng, hắn ngồi tại ghế đá, không có lúc nói chuyện tựa như hóa thạch. Là lúc này rồi. Hắn nói. Diệp Tử yên lặng nhìn lấy hắn, chậm đợi đoạn dưới. đằng sau ta ma tượng là ta tại mở ra gì nệ gẳng thời điểm triệu hoán mà đến thập vị không xác, thu thập kỳ u bị mục đích chính là vì tỉnh lại nó. Sau đó ban đem kế hoạch liên quan đến hết thể giao cho Diệp Tử, có thu thập vị thú về sau ngoại đạo ma ảnh, tự nhiên không thể thiếu nạ gạ tổ sự tình, cũng là đi qua ban miệng hắn mới biết được cái kia làm hắn phi thường nóng mắt gì nệ gẳng lại là ban ánh mắt của mình, hơn nữa còn là phục sinh mấu chốt. Một đôi mắt liền có thể khiến người sinh sinh như vậy lớn khác nhau, như vậy suy nghĩ tiếp tục kéo dài, đương nhiên sẽ nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là ban muốn giúp hắn mở ra không gian ỉ vào chính là gì nệ gẳng, nếu như đem đôi mắt này chiếm thành của mình. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng đem trong lòng tư sinh tham lam đặt ở chỗ sâu nhất, nghiêm túc nghe ban dặn dò. Nghiêm túc mà tỉ mỉ giao phó xong sở hữu công việc về sau, ban bình tĩnh nói, hai cánh tay của ngươi cùng đuổi dung nhập hạt hỉ ra mạ tế bào, tăng thêm trong cơ thể ngươi cũng có ủ trì hạ huyết mạch, tuy nhiên không đủ thuần chủng, nhưng nỗ lực đi dẫn dắt, nên có sử dụng âm dương độn cùng lục đạo chi thuật tư cách, từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi âm dương độn cùng lục đạo chi thuật. Thủy Trung bình tĩnh thần sắc, dần dần lên gợn sóng, tại sau cùng, ban lời nói cho Diệp Tử một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ban sẽ truyền thụ cho hắn âm dương độn cùng lục đạo chi thuật, trong lúc nhất thời, kinh hỉ khó nhịn. Lấy sức tưởng tượng tinh thần năng lượng vì nguyên âm độn chi lực, sáng tạo hiện ra không, lấy sinh mệnh thân thể năng lượng vì nguyên dương độn lực lượng, phú mệnh tại hình, đây chính là âm dương độn, ngươi nắm trong tay đồng thời cải tiến linh hóa chi thuật, chính là âm độn, mà sinh mệnh lực của ngươi cường thịnh, ứng cũng có thể nắm giữ dương độn, cả hai song thông, chính là âm dương độn, về phần lục đạo chi thuật. Ban thần sắc một mảnh yên tĩnh, khi hắn bắt đầu giảng những ngày thời điểm, liền đại biểu cho sinh mệnh đã bắt đầu đến ngược. Từ dị nệ gắng mở ra một khắc kia trở đi, trong mắt thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, mà tử vong đã kinh biến đến mức không có đáng sợ như vậy. Hắn lại ở đem âm dương độn cùng lục đạo chi thuật truyền thụ cho Diệp Tử về sau, nổ cung cấp trả cờ dạ đường ống, sau đó nên đón tử vong. Nhưng mà thần sắc của hắn rất bình tĩnh đến đáng sợ, là bởi vì có lòng tin tuyệt đối có thể đợi đến bị phục sinh cái kia một ngày sau. Kiên nhẫn mà tỉ mỉ đem âm dương độn cùng lục đạo chi thuật giảng cho Diệp Tử nghe về sau, tiếp xuống liền muốn đón lấy tử vong ôm ấp, chờ đợi tân sinh đến. Hắn chậm rãi đứng lên, hơi ngửa đầu nhìn về phía để mắt tới đen tối, bình tĩnh nói, trong cơ thể của ngươi dung hợp hạt hỉ ra mạ tế bào, cũng có đủ chỉ hạ huyết mạch, dù cho vô pháp mở ra gì nệ gẳng, điều khiển ma tượng hẳn là cũng dư xài. Diệp Tử thân sắc cùng hắn bình tĩnh, trầm mặc lắng nghe ban từng câu từng chữ, mà Dẹt Trắng cũng an tĩnh đứng ở một bên. Ban đống nhiên đưa tay, khoác lên Dẹt Trắng phải trên vai, u ám an tĩnh dưới đáy, đống nhiên phát ra từ từ âm thanh. Một cỗ tượng trưng cho không rõ đen nhánh nhăn sắc, chậm rãi ăn mòn Dẹt Trắng nửa bên thân thể. Diệp Tử lấy đã có thể trong bóng đêm hoàn toàn thấy vật năng lực, tinh tường nhìn thấy, Dẹt Trắng nửa bên thân thể trong thời gian thật ngắn, biến thành màu đen nhánh, hình thành hắc bạch hai cái mảnh liệt so sánh. Ta đem ý chí tiêm vào đến gia hỏa này trên thân, hắn hiện tại tương đương với nửa cái ta, sau này, tại có cần thời điểm, ngươi có thể dùng âm dương độn tạo ra bọn hắn tới làm quân cờ sử dụng, còn có. Hai tay của hắn kết ấn, ra tại ngoại đạo ma ảnh không sát phía dưới Dẹt Trắng nhân tạo thể, đống nhiên dọc theo một nghe giống như là ẹn tẹn như vậy hấp động. Ban quốc gia hấp động, nói ra, đây là từ ta ngoại ý muốn chi chuyển hóa mà thành hấp động, nếu muốn sử dụng lục đạo chi thuật, liền có thể vận dụng đến hắn, còn có. Nơi đó vũ khí, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Hắn lấy hắc đồng chỉ hướng một vị trí, nơi đó treo một đống đồ vật, theo thứ tự là bốn cái cự đại phi tiêu, ba cái hắc bảo, một thanh liêm đao, một thanh giống như là hồ lô phiến tử, một đầu dây xích, cùng hai thanh trường đao. Diệp Tử đã sớm biết những này vũ khí tồn tại, điểm một cái đầu không nói gì. Ban nhìn lấy hắn, nói ra, trong cơ thể ngươi hữu chỉ hạ huyết mạch pha tạp không thuần, có lẽ thậm chí đi ngủ tỉnh xạ dị gặng cũng là một cái vấn đề, nhưng là, cũng có được khả năng, có lẽ có một ngày, ngươi có thể mở ra gì nệ gặng. Nói đến thế thôi, tiếp đó, liền đến lượt ta đến chờ đợi. Coi ta tỉnh lại một khắc này, thế giới cuối cùng rồi sẽ cải biến. Từ hôm nay sau đó, ngươi có thể dùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cái tên này đi hành xử đây hết thảy. Một mực trầm mặc lắng nghe Diệp Tử, đống nhiên cự tuyệt nói, dùng tên của ngươi. Không, thu thập vĩ thú, sau đó phục sinh ngươi, những chuyện này ta đều sẽ đi xong thành, nhưng là không cần thiết lấy danh hào của ngươi đi làm những thứ này. Ngươi là Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà ta là Diệp Tử. Ban nhìn lấy thần sắc không thể nghi ngờ Diệp Tử, trầm mặc một lát sau, nói ra, tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể hy nạ tạ tất cả kế hoạch. Nói xong, hắn bỗng nhiên kéo sau lưng đường ống. Chương 164, máu cùng phong. Kéo đường ống về sau, ban đem hắc đồng cắm trên mặt đất, quay người chậm rãi hướng đi ghế đá, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt yên tĩnh tiếp nhận sắp đến tử vong. Không người biết được rộng lớn địa để thế giới, nằm ngang lấy một đầu quái vật to lớn không xác. Thụ ne giống như là mười mấy đối sắc bén ngà voi, hướng phía bốn lượn kéo dài mà ra, trên căn treo lấy từng cái vô ý thức nhân tạo thể, ở trên nữa thì là một đóa so thụ ne còn muốn tự đại đũa hoa, bên trong ngồi tên là thập vi quái vật, không có ý thức, nhưng mà cổ cũng bị xích sắt chăm chú giam cấm. Thế giới đều biết Uchiha Mạ Đạ Dạ liền ở chỗ này, nên đón tử vong đến. Dẹt trắng, không, bây giờ hẳn là chia làm dẹt đen cùng dẹt trắng. Hắn cùng Diệp Tử cứ như vậy yên lặng nhìn lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang rời đi. Vô hạn khả năng a. Sinh mệnh dư quang sau cùng, có lẽ là có cảm giác tại mặt khác thế giới, ban bỗng nhiên cảm khái nói một câu nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy tắt thở. Chết a. Dẹt trắng ánh mắt từ ban trên thân rời, nhìn về phía Diệp Tử, nói ra, chi hậu tiểu muốn đi tìm nạ gà tổ. Không đổi. Diệp Tử chậm rãi vươn tay, bình tĩnh nói, sự tình có nhẹ nhàng chậm chạp phân chia, dưới mắt ta vẫn phải trước nắm giữ tốt âm dương độn. Tốt, tuy nhiên vậy nhưng phải cần. Ân. Dẹt trắng niết miệng, đang muốn phàn nàn Diệp Tử muốn nắm giữ tốt âm dương độn còn phải cần thời gian rất lâu thời điểm, thần sắc không khỏi trở nên quái dị. Hắn nhìn thấy Diệp Tử hướng về phía trước rôi ra mặt hướng bên trên lòng bàn tay, không có dấu hiệu nào chui ra một ne vặn vẹo thụ ne, đương nhiên đó là một độn. Người cái tên này, Dẹt Trắng nhìn lấy đã có thể sử dụng một độn Diệp Tử, một mặt giật mình, ban mới đưa âm dương độn nguyên lý giảng giải xong, không nghĩ tới Diệp Tử liền đã có thể sử dụng một độn, thật sự là một gia hỏa. Đây chính là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn sao? Diệp Tử không để ý đến Dẹt Trắng giật mình, nỗ lực khống chế từ lòng bàn tay hiện ra thụ nè, đồng thời thử nghiệm đi tăng lớn nó. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kịch liệt vặn vẹo thụ nè bột một tiếng, nước toát ra rơi trên mặt đất. Diệp Tử nhìn lấy rơi trên mặt đất thụ nè tàn nhánh, quay đầu nhìn về một mặt giật mình tuyệt, thản nhiên nói, muốn nắm giữ tốt còn phải cần một khoảng thời gian, ở trước đó, ngươi liền tiếp tục đi thu thập tình báo đi. Dẹt Đen trầm mặc không nói, Dẹt Trắng lại lấy một loại kinh ngạc ngữ khí tán thán nói, ngươi cái tên này, thật đúng là không hơn không kém thiên tài, lại có thể nhanh như vậy liền dùng ra một độn. Còn kém xa lắm a. Diệp Tử nhéo nhéo thủ trưởng, lại một lần nữa dùng ra một độn, tại thử nghiệm tăng đại thụ nè thời điểm, lại là băng gian rơi trên mặt đất. Hắn nhẹ thở ra một hơi, xem ra muốn nắm giữ tốt một độn căn bản không có đơn giản như vậy, mà lại, đối với lôi độn, một độn vận dụng phương pháp hắn thấy vẫn là trống rỗng, về sau có thể hay không thay thế lôi độn vẫn là ẩn số. Tóm lại, trước nắm giữ khai phát, có lẽ sẽ diễn biến thành trong tay lực lượng cường đại một trong. Nhìn lấy ngươi nắm giữ năng lực tựa hồ là một chuyện rất có ý tứ, dù sao thu thập tình báo sự tình căn bản không cần ta tự mình đi, phân diễn mà ra nhân tạo trải nghiệm đi thu thập, còn nữa, đen như vậy tối dưới nền đất, một mình ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tịch mịch cô độc sao? Cho nên ta vẫn là lưu lại cùng ngươi đi. Dẹt Trắng lại một lần mở ra nói nhiều hình thức, toét miệng nói ra, không nên hiểu lầm, ta sở dĩ lưu lại cùng ngươi, nhưng không phải là vì muốn từ ngươi cái này biết kéo đại tiện cảm giác. Nghe Dẹt Trắng theo như lời nói, Diệp Tử than nhẹ một tiếng, nhìn lấy hắn, nói ra, nếu như ngươi thật muốn biết kéo đại tiện cảm giác, vì cái gì không mô phỏng ra nhân loại dạ dày cùng chẳng đạo, sau đó lại đi ăn cái gì? Nói xong, Diệp Tử không tiếp tục để ý Dẹt Trắng, mà là hướng đi treo vũ khí cùng trường bảo vết tường. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tuy nhiên chú ý tới trên vách tường vũ khí, nhưng một mực chuyên chú vào khôi phục thân thể, cũng không có đi nhìn nhiều. Có thể bị Uchiha Mạ Đa Dạ cất giấu đồ vật, hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm. Mà nghe được Diệp Tử đề nghị, Dẹt Trắng giống như là hiểu, thế mà trầm tư, suy nghĩ lấy khả năng này, ngươi sẽ không thật muốn nếm thử a? Một mực trầm mặc Dẹt Đen, đột nhiên mở miệng nói ra. Dẹt Trắng từ trong trầm tư tỉnh lại, hơi hưng phấn nói, đương nhiên, đây chính là ta vẫn muốn biết đến cảm giác, trước kia thế mà không có nghĩ đến cái này phương pháp, gia hỏa kia quả nhiên là thiên tài. Dẹt Đen mặt nhất thời tối sầm lại, tuy nhiên hắn đã đen đến nhìn không ra, có chút bất đắc dĩ nói, ngu xuẩn hành vi. Dẹt Trắng lập tức không vui, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là ban ý chí, liền có thể đối ta khoa tay múa chân. Dẹt Đen dứt khoát không để ý tới hắn, nhắm mắt lại chớp mắt, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài dáng vẻ. Hứ hứ. Dẹt Trắng không để ý tới Dẹt Đen, mà là rất là vui vẻ chạy đến Diệp Tử bên cạnh, nói ra, nhanh dùng ngươi dương đột, giúp ta tại thể nội tạo ra nhân loại dạ dày cùng chẳng đạo. Chính cầm phiến tử vung vẩy Diệp Tử, nghe vậy không khỏi tức sạm mặt lại, nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, ngươi nhưng là muốn ăn cái gì? Dẹt Trắng hồn nhiên không ngại nói ra, không có việc gì, chờ thể nghiệm xong kéo đại tiện cảm giác lại móc xuống là được rồi. Diệp Tử ra mặt run lên, trực tiếp qua loa nói, rồi nói sau. Nói xong, buông xuống phiến tử, ngược lại nhìn về phía cái kia hai cây trường đao, nói cho cùng, vẫn là trường đao thấy thuận mắt. Hai cây trường đao, trong đó một cây đao thân cùng chế thức võ sĩ đao rất giống, cánh hoa hình hộ thủ, máu màu sắc chui đao, tại dưới đây còn có một nhỏ chuôi xích sắt thẻ trụ, về phần khác một thanh trường đao thì tương đối quái dị, chuôi đao chiều dài so thường quy đao còn muốn mọc ra 1/3, thân đao ngược lại là viên truy hình, cùng nói là trường đao, không bằng càng giống là một thanh trường thương. Hắn đồng thời cầm xuống cái này hai đem bề ngoài không tệ trường đao, ước lượng trọng lượng, sau đó vung vung lên, cùng bình thường thường dùng đoạn đao khác biệt, các phương diện vẫn là có chênh lệch nhất định, chỉ là cái này hai cây trường đao tựa hồ rất không bình thường. Này này, nhanh đáp ứng ta a. Dẹt Trắng gương mặt bức thiết ở bên cạnh quấy rầy. Diệp Tử vẫn không có để ý tới hắn, đầu tiên đem giống như trường thường trường đao nhẹ nhàng hướng mặt đất cắm xuống, tựa như là cắm vào đậu hũ, mũi nhọn như vậy thân đao dễ như trở bàn tay không xuống đất mặt. Cái này xuyên thấu lực. Diệp Tử lông mày nhíu lại nhìn một chút mặt khác một thanh trường đao, đột nhiên chém về phía Dẹt Trắng cánh tay, bá một chút, Dẹt Trắng cánh tay ứng thanh mà gian, thiết diện bóng loáng vô cùng. Đứt gãy cánh tay rơi trên mặt đất, Dẹt Trắng cái này mới phản ứng được, quát to lên, làm gì? Thử một chút đao. Diệp Tử nhìn lấy cái này thanh trường đao, có chút hài lòng. Người cái tên này, coi như muốn thử đao cũng không cần đến chặt ta đi, nơi này nhiều người như vậy tạo thể, dầu gì cũng có thạch đầu a. Dẹt Trắng mở to con mắt, nửa bên mặt hiện lên tức giận thần sắc. Ta cũng không nghĩ như vậy nhiều, bởi vì ngươi cách tương đối gần. Diệp Tử đang khi nói chuyện lại lần nữa huy vũ một chút đao. Dẹt Trắng thấy thế, yên lặng lui ra. Bởi vì quen dùng đao, Diệp Tử tương đối vừa ý chôi đao cây đao này, thế nhưng là giống như trường thương đao, xuyên thấu lực hết sức kinh người, khiến cho hắn khó mà lấy hay bỏ. Không bằng sử dụng song đao. Tuy nhiên hắn chưa từng có dùng qua song đao, bất quá cái này hai thanh trường đao cho hắn cảm nhận đều là không tệ, bỏ qua bất luận cái gì một thanh đều là rất khó quyết định. Chỉ phải nghiêm túc đi quen thuộc thích ứng chúng nó, tổng có thể tìm tới thích hợp nhất vận dụng phương pháp của bọn nó. Cái này hai thanh đao tên gọi là gì? Diệp Tử bỗng nhiên đối Dẹt Trắng hỏi. Không biết. Dẹt Trắng qua loa quay về. Diệp Tử cũng không thèm để ý, tự đủ, như vậy tên để ta tới lấy đi, mau cùng phòng, cứ như vậy đi. Dẹt Trắng nghe vậy mặt nhất thời tối sầm lại. Thật là tùy tiện. Chương 165, gặp mặt. Thời gian kế tiếp, Diệp Tử một mực đang quen thuộc một độn cùng hai cây trường đao, liên quan tới một độn, chân chính nắm giữ về sau, hắn mới phát hiện một độn chỗ đáng sợ, có thể bị làm đệ nhất chủ yếu thủ đoạn, há có thể không cưỡng ép. Dựa theo ban thuyết pháp, lúc ấy đệ nhất một độn là có thể ngăn chặn kỳ Ubi, cho nên này lại là bắt khống chế vi thú chủ yếu thủ đoạn, chỉ bất quá lấy Diệp Tử hiện nay có thể thi triển ra một độn cường độ đến xem, còn thiếu rất nhiều. Nhất thuật, người khác nhau sử dụng sẽ có hiệu quả khác nhau. Diệp Tử, Nagato cùng Hanzo hơn phân nửa là muốn chống lại, muốn đi sao? Zetsu trắng từ lòng đất hiện hiện. Diệp Tử nghe vậy, đem cắm vào hạt hỉ ra mạ tế bào nhân tạo thể tay rút ra, cái kia hảo vô ý thức nhân tạo thể trên thân đâm ra 7-8 nẻ giống như ẹn bẩn nhánh cây, đây là một độn bên trong một cái công kích thủ đoạn. Ừm, là lúc này rồi. Diệp Tử nói, đi đến góc tường, cầm lấy máu cùng phong giao nhau treo tại sau lưng, sau đó phủ thêm một cái hắc bảo. Zetsu trắng thấy thế, cũng là cầm lấy một cái hắc bảo phủ thêm, nói ra, ngươi muốn lấy lý do gì tới nói phục Nagato? Diệp Tử đem còn lại vũ khí phong tồn tại quyển trụ bên trong, nghe được Zetsu trắng, khẽ nhíu mày, nói ra, trước đi nhìn, kỳ hăng nói, ban để cho ta lung lạc Nagato, nhưng nói cho cùng, đối phương cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Zetsu trắng nết miệng ý mắng cười một tiếng, không nói gì thêm. Diệp Tử sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay ngưng kết ra một cái từ một đầu làm chân nhắn mặt nạ, không có miêu tả ra ngũ quan, chỉ để lại hai cái mắt động. Cầm mặt nạ đeo lên về sau, hắn về đầu nhìn thoáng qua cái kia cự đại ma tượng, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía cửa ra, rời đi thời khắc, hắn lấy một độn phong bế nơi này. Ánh nắng bắn ra mà xuống, xuyên qua cây cối hình thành điểm lấm tấm quang cầu. Quá lâu không có tiếp xúc đến ánh nắng, vừa ra tới về sau, Diệp Tử nhịn không được nheo mắt lại. Dùng một hồi thời gian sau khi thích ứng, Diệp Tử nói ra, dẫn đường, đi theo ta. Zetsu trắng dẫn đầu xuất phát, hai người một trước một sau, hướng Vũ Chi Quốc mà đi. Ngươi mang theo mặt nạ là bởi vì còn dứt bỏ không được cô nổ hạ người sao? Đuổi dọc đường, Zetsu trắng có phần cảm thấy hứng thú đặt câu hỏi. Diệp Tử không có phản ứng đến hắn. Zetsu trắng tiếp tục dây dưa nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi dứt bỏ không được người trong, thế nhưng là có kiểu vĩ gì nụ gì kỳ à? Đến lúc đó thu thập vĩ thú, tránh không được là muốn động đến nàng. Vậy ngươi hạ thủ được sao? Mang mặt nạ không phải là bởi vì cái này à? Vì không khiến người ta phát hiện ngươi là đã chết đi Diệp Tử. Diệp Tử dứt khoát không thèm để ý Zetsu trắng, một câu cũng không muốn nói với hắn. Đã sớm thói quen bị Diệp Tử không nhìn Zetsu trắng, cũng không để ý, trên đường đi không yên tĩnh tìm lại nói, nhắm chúng Diệp Tử trên đầu rơi xuống hát tuyến một mực tiêu không được. Thật vất vả đi vào Vũ Chi Quốc, Zetsu trắng có lẽ là mệt mỏi, lại hoặc là cảm thấy không thú vị, lúc này mới đắp lên cái mũ yên tĩnh. Mưa to rồi rơi xuống, trên mặt đất tóe lên tầng tầng nồng đậm hơi nước. Lần nữa đi tới nơi này cái quen thuộc quốc gia, Diệp Tử trong lòng có chút cảm khái, có lẽ từ mở mắt thời điểm, chúng đích liền nhất định cùng nơi đây dây dưa không rõ. Không ngoài dự liệu, chỉ cần có thể thuyết phục Nagato, như vậy Vũ Chi Quốc sau này đem sẽ trở thành trụ sở, về phần Vũ Nhận thôn thủ lĩnh, liền để hắn đi chết đi. Hai đạo bóng đen thật nhanh tại mưa bên trong tiến lên, nhìn qua nào đó một cái phương hướng mà đi. Cái kia một ngày, Hàn Dồ cùng Đạn Dồ cấu kết, hại chết Nagato đồng bọn Dạ Hỉ Cổ, từ đó khiến Nagato tâm thái sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, minh bạch hòa bình chỉ có thể ở trong thống khổ thai nén, chỉ có làm cho nhân loại khắc sâu cảm nhận được thống khổ, mới sẽ minh bạch hòa bình tầm quan trọng. Ở đây, hắn trở thành Akatsuki mới thủ lĩnh, cũng làm dự tính ban đầu là vì truy cầu hòa bình Akatsuki bắt đầu xuống dốc. Vì thay Dạ Hỉ Cổ báo thù, hắn dẫn theo Akatsuki còn lại thành viên, cùng Vũ Nhận thôn khai chiến. Cho đến hôm nay, Akatsuki thành viên giảm mạnh hơn phân nửa, mà hắn cũng rốt cục đem Hàn Dồ dồn đến tuyệt cảnh. Vẫn như cũng là cái kia quen thuộc sân cốc, ngay ở chỗ này, Nagato ba người bị thiết kế phục kích, bây giờ trời, nơi này có lẽ chính là xạ La Mãn Đờ Hàn Dồ vẫn lạc chi địa. Khi Diệp Tử tới chỗ này lúc, Nagato cùng Hàn Dồ đang trong mưa làm sao cùng chấm dứt. Trong sân cốc, phơi thây khắp nơi trên đất, có Vũ Nhẫn, cũng có Akatsuki, đầy đất máu tươi, ngay cả trận này lớn mưa nhất thời đều gọ rửa không được. Triệu hồi ra xạ La Mãn Đờ Hàn Dồ, nửa quỳ tại xạ La Mãn Đờ trên đầu, một tay bưng bít lấy rớm máu lồng ngực, cái kia giống như mặt nạ chống độc khẩu trang phía dưới, đang từ từ chảy ra máu tươi. Xạ La Mãn Đờ phía dưới, đứng đấy ba cái mặc áo bào đen bên trên điểm xuyết lấy hồng vân người. Một cái là cũng đã chết đi Dạ Hỉ Cổ, một cái là Nagato, một cái là Cổ Nạn. Đồng dạng đối lập, đồng dạng người, mà bây giờ lập trường lại không giống trước. Ba người đứng song vai, tại Xạ La Mãn Đờ trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng mà, tại Diệp Tử trong mắt, cho hắn một loại Xạ La Mãn Đờ phảng phất sẽ ở dây tiếp theo chết đi cảm giác, đúng vậy thẳng như vậy xem cảm giác. Đây chính là gì nệ gẳng lực lượng. Diệp Tử nhìn lấy cái kia nên đã chết đi Dạ Hỉ Cổ, không chỉ có như thế, Dạ Hỉ Cổ trong mắt còn có gì nệ gẳng, lại là không biết Nagato lấy phương pháp gì tới làm thành đây hết thảy. Đúng vậy, một đôi mắt này có khả năng lại là hắn trở về mấu chốt, trong lòng tham lam không thể ức chế nổi lên, muốn đem con mắt chiếm thành của mình suy nghĩ rất rõ ràng, lại rất rõ ràng, lại một lần nữa bị hắn ép xuống. Còn không phải lúc, chí ít còn không phải hiện tại. Tiên lặng nhìn chăm chú lên dưới đáy tranh đấu, bị che kín tại dưới mặt nạ, mặt thần sắc dần dần bình tĩnh. Là ta thua rồi. Hàn Dồ âm thanh rất suy yếu nhìn phía dưới Akatsuki, con mắt hơi đóng ở giữa, ảm đạm đến cực điểm. Người xưng ban thần Hàn Dồ, Vũ Chi Quốc chí cao thủ lĩnh, có một ngày thế mà lại thua ở một đám tiểu quỷ trên tay. Lúc trước nếu là sớm một chút coi trọng Akatsuki, làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy? Nagato lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hàn Dồ, cánh tay vừa nhấc, mặt hướng lấy trạng thái hư nhược bên trong Hàn Dồ, lục đạo còn cần 5 cái thi thể, tạm thời lấy Hàn Dồ thi thể đến bổ sung một vị trí. Có lẽ là cường giả trực giác, lại có lẽ là bởi vì Dạ Hỉ Cổ tồn tại, tại tự biết đã thất bại lúc, Hàn Dồ vốn không muốn đem thi thể lưu cho đối phương. Từng trương khởi bạo phù, từ xạ La Mãn Nở dưới chân xuất hiện, hướng lên kéo dài leo lên, rất nhanh liền dán đầy xạ La Mãn Nở cùng Hàn Dồ thân thể. Tại khởi bạo phù sắp bao trùm ở Hàn Dồ khuôn mặt thời điểm, hắn đối Nagato ba người lộ ra một cái thâm hàn nụ cười. Nagato thu tay lại cánh tay, mang theo Cổ Nạn lấy cực nhanh tốc độ rời đi nguyên địa. Vành, khởi bạo phù nổ tung, mang theo đáng sợ sóng gió, đem nước mưa tích tụ ra đi cực xa, lan đến gần rất xa, một cỗ thảm liệt sắc khói bụi từ nổ tung trong xương khói phân ra, chậm rãi vang dội tại cả cái khu vực trong. Chậc chậc, thật sự là thủ bút thật lớn, cứ như vậy, nằm ở nơi đó người sống sót một cái cũng chạy không thoát. Dẹt trắng nhìn lấy trận này lại bạo tạc, cười trên nỗi đau của người khác. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ. Diệp Tử ánh mắt từ Hàn Dỗ sau cùng đưa tới nổ tung rời, nhìn về phía đã thối lui đến cách hai người bọn họ không xa nạ gạ tổ ba người. Đối phương cũng chú ý tới bọn hắn. Chương 166, thân sinh. Dưới đáy sơn cốc khói độc cùng bụi mù tương dung tràn ngập, che giấu khắp nơi trên đất người, những cái kia trong chiến đấu còn có khí hơi thở người, tại độc này khói ăn mòn phía dưới, cũng chỉ có thể chậm đợi chết đi. Đến tận đây, Hàn Dỗ chỗ mang tới vũ nhẫn lực lượng trung kiên, cùng hạ cát sủ kỳ thành viên, liền toàn bộ bỏ mạng lại ở đây. Cái này, đúng vậy, tranh đấu vốn có kết quả. Ở vào trên sơn cốc, có thể nói là đỉnh núi đất bằng phía trên, Nagato nhìn lấy mang theo mặt nạ Diệp Tử, cùng hình thái quái dị tuyệt, dị nệ gẳng bên trong lẫn chứa nhàn nhạt ý, một bên cổ nạn cũng là như thế, duy chỉ có được cùng Nagato đồng dạng con mắt dạ hỉ cổ, lại là mặt không biểu tình. Đón khắp thiên vũ thủy, Diệp Tử hướng về Nagato đi tới, tại khoảng cách khoảng 100 mét địa phương, dừng bước. "Ngươi là ai?" Nagato lạnh giọng hỏi. Diệp Tử xuyên thấu qua màn mưa, tinh tinh nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể dẫn đạo ngươi chính xác sử dụng dị nệ gẳng." "Dẫn đạo? Chỉ bằng ngươi cái này ngay cả mặt cũng không dám lộ ra hòa sao?" Nagato ngữ khí băng lãnh. Diệp Tử nghe vậy không khỏi trầm mặc. Cô nạn một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tử, đối Nagato nói ra, "Nagato, không thể tin tưởng người này." Nagato nghe vậy, hơi điểm hạ đầu, hắn làm sao lại lựa chọn đi tin tưởng một cái đột nhiên xuất hiện người? Nói cho cùng, để Diệp Tử đi thuyết phục người thật vô cùng khó, cái này cũng không phải là hắn nắm hiểu. Hắn tự định giá một lát, đưa tay đội lên trên mặt nạ, chậm rãi cầm lấy mặt nạ xuống, tại Nagato cùng cô nạn trước mặt lộ ra mặt. Theo mặt nạ bị cầm xuống, Nagato cùng cô nạn thấy được Diệp Tử tướng mạo, thần sắc lập tức đều là biến đổi. "Là ngươi?" Nagato trong mắt không khỏi hiện ra sát ý lạnh như băng, nhưng hắn không có trước tiên động thủ, không vì cái gì khác, một lần kia gặp phục kích, người này giúp hắn một lần, mà tại sau đó, cô nạn cũng nói cho hắn biết Diệp Tử thân phận. "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Cô nạn nhìn về phía Diệp Tử ánh mắt cũng là tràn đầy bất thiện, tuy nhiên cũng có được nghi hoặc. Akatsuki mặc dù chỉ là tiểu quốc một tổ chức, nhưng là cũng có cơ bản tình báo con đường liên quan tới Diệp Tử, cũng chính là cô nổ hạ tiểu nành trắng, nên tại nửa năm trước chết bởi nhằm nhận trong tay. May mắn còn sống mà thôi. Diệp Tử giống như là không có phát giác được Nagato sát ý, ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, khi đó ra tay giúp các ngươi, đại giới là được. Tại lúc thi hành nhiệm vụ bị bắn đứng, suýt nữa chết đi, các ngươi hiện tại không tín nhiệm ta không quan trọng, nhưng để cho ta đem nói cho hết lời, về sau lại lựa chọn tin hoặc là bất tín. Cô nạn không khỏi trầm mặc, mà Nagato trong mắt sát ý cũng không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Diệp Tử mang lên trên mặt nạ, ngữ khí bình tĩnh, tiểu quốc phụ thuộc vào nước lớn, tại bọn chúng bóng tối phía dưới dãy rủa, giữa người và người tranh đấu, chưa bao giờ có dừng dấu hiệu, các ngươi chỗ truy tìm, không phải là cải biến vĩnh bất hưu chỉ loạn tượng sao? Nhưng là nếu như ngươi muốn cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có thể nắm giữ gì nệ gặng lực lượng chân chính, dựa vào lực lượng này, ngươi có thể tạo ra ngươi muốn thế giới, mà ta có thể dẫn đạo ra ngươi phần này lực lượng. Nagato nghe vậy lập tức trầm mặc, dẫn đạo ra lực lượng chân chính. Cái này đối hắn hiện tại tràn đầy sức hấp dẫn, muốn để thế giới đi thể nghiệm thống khổ, muốn để hòa bình tại trong thống khổ thai nghén mà ra, liền phải cần lực lượng cường đại. Cô nạn nhìn thấy Nagato trầm mặc, có thể cảm giác được Nagato tâm động, chỉ cần là Nagato lựa chọn, nàng đều chọn ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Ta làm như thế nào đi tin tưởng ngươi? Nagato nhìn lấy Diệp Tử, dị nệ gẳng bên trong không thấy gợn sóng. Để thời gian đến chứng rõ ràng. Dưới mặt nạ, khoe miệng hơi câu lên. Cái này một ngày, Vũ Chi Quốc Hàn Dỗ bị Nagato chỗ đánh. Nagato bấn khí chính đang kiến thiết thôn làng, trực tiếp chiếm lĩnh Vũ Nhân thôn, mà Diệp Tử cùng tuyệt chính thức gia nhập Akatsuki, thu thập vi thú kế hoạch cũng chính thức khởi động. Thu thập vi thú, sáng tạo ra có thể làm cho các quốc gia thể nghiệm thống khổ tuyệt đối binh khí, bởi vậy đến thai nghén hòa bình, đây là Nagato con đường. Thu thập vi thú, khiến cho thập vĩ khôi phục, khởi động Nguyệt Chi Nhãn, chủ kỳ no me tẩy cả củ, kế hoạch làm cho tất cả mọi người sống ở có viễn cảnh cấu trúc mỹ hảo thế giới, đây là Uchiha mạ đa dạ con đường. Thu thập vĩ thú, lợi dụng cái này năng lượng, kỳ vọng có thể mở ra thời không, về tới địa cầu, đây là Diệp Tử con đường. Ba người, mục đích nhất trí, cứ việc đường không giống nhau. Trước mắt, vĩ thú bị các đại nhận thôn chỗ phân, cho nên một khi thu thập một đầu đuôi thú về sau, liền tất nhiên sẽ bị các đại nhận thôn phát giác, về sau muốn thu thập vĩ thú liền sẽ khó như lên trời. Từ kế hoạch này khởi động lúc, liền nhất định sẽ cùng các đại nhận thôn ở vào thu địch trạng thái, muốn thuận lợi thu thập tất cả vĩ thú, lấy trước mắt Akatsuki năng lực còn xa xa không đủ, chí ít tại nhân thủ cái này một khối trải qua tại khan hiếm. Tại xác định kế hoạch về sau, Nagato ngược lại không có như vậy nóng nổi, bởi vì hắn rõ ràng muốn Hinata kế hoạch này cần từng bước một tới. Bước đầu tiên trước muốn tụ tập đại lượng tiền tài, bước thứ hai, thành lập một cái không thuộc về bất kỳ quốc gia nào lính đánh thuê tổ chức, bước lên một số tiểu chiến tranh, trước lấy rẻ tiền giá cả lũng đoạn tiểu quốc chiến tranh ủy thác, thêm đại chiến tranh quy mô, đánh tiếp phá nước lớn nhị dạ hệ thống, lũng đoạn sở hữu chiến tranh. Bước thứ ba, để thế giới bắt đầu ý thức được hòa bình tầm quan trọng. Minh xác mục tiêu về sau, đường phía trước sẽ không còn mê mang. Mấy ngày về sau, Diệp Tử cùng Dẹt Trắng rời đi Vũ Chi Quốc, toàn đen bảo cũng đổi thành hắc để hồng vân phục trang. Kế hoạch xem như bước lên quỹ đạo chính, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Hai người đi tại một đầu rừng rậm trên đường nhỏ, Dẹt Trắng đối Diệp Tử nói ra. Diệp Tử nhìn hắn một cái, đột nhiên triệu hồi ra một quyển quyển trục, đó là hắn từ nhàm nhận thôn trộm lấy bí mật tình báo. Ừm. Dẹt Trắng nhìn lấy trong tay hắn quyển trục, mắt lộ nghi hoặc. Diệp Tử thản nhiên nói, đây là từ nham nhận thôn trộm lấy quyển trục, bên trong có nham nhận thôn lộ tuyến tiếp tế cầu cùng bố phòng đồ, ta đang nghĩ, muốn như thế nào khiến quyển trục này giá trị tối đại hóa. Thế nào, ngươi muốn bại lộ thân phận của mình sao? Dẹt trắng im ắng cười một tiếng. Còn không phải lúc. Diệp Tử lông mày nhíu lại, thu hồi quyển trục, thản nhiên nói, ta phải về trước một chuyến cổ nổ hạ. Dẹt trắng hưng phấn nói ra, muốn tới sao? Thu thập kỳ ubi, yêu nhau tướng giết chẳng cảnh. Diệp Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đưa tay giữ tại máu trôi đào phía trên. Ta sai rồi. Dẹt trắng thấy thế, quả quyết giơ hai tay lên, nhắm mắt lại chợp mắt dẹt đen, lúc này thật nghĩ túm lấy một nửa quyền khống chế thân thể. Diệp Tử bung ra giữ tại trên trôi đao tay, hướng phía trước đi đến. Dẹt trắng nhún vai, đi theo, hỏi, ngươi trở về cổ nổ hạ muốn làm cái gì? Diệp Tử không có giấu giếm ý tứ, quay về, ta đối cổ nổ hạ cấm thuật quyển trục cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó ngươi giúp ta trùng ra, còn có, cổ nổ hạ trong thôn có một người thân thể ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Thứ, ta tại sao phải giúp ngươi làm loại chuyện này? Dẹt trắng cự tuyệt nói, không giúp ta mà nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giám thị ngươi. Ta không thích bị người giám thị, mà lại ngươi tựa hồ cũng không có tác dụng gì, dứt khoát dễ đi. Này này, ngươi cái tên này thật là rất lạnh lùng, đừng quên ban đầu là ai cứu được ngươi. Ta đã quên. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 167, chui vào cổ nổ hạ. Thời gian nửa năm, có thể thay đổi bao nhiêu nhân sự vật. Theo Diệp Tử chết đi, đệ cửu tiểu đội không có giải tán, mà là thay thế lao sư, đổi thành đỏ cha tịch nhật chân hồng, gai huấn luyện đến so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn khắc khổ, cụ gì mày nhận gai ảnh hưởng. Cũng không có bởi vì Diệp Tử chết mà mất đi ý chí chiến đấu, dù cho đã mất đi muốn chứng rõ ràng đối tượng, nàng cũng biến thành rất nỗ lực. Về phần hình sắc, tại Diệp Tử chết về sau, tựa hồ không còn đối cổ nổ hạ sinh sống sót quay về tốt cảm giác, tuy nhiên cũng không muốn trở lại thảo. Nhất thôn, sở dĩ tiếp tục lưu lại, chỉ là bởi vì Diệp Tử ý quan trùng tại cổ nổ hạ mà thôi. Người một khi chết rồi, để lại ảnh hưởng là có hạn. Mỹ Nạ Tổ vì hổ cả chi vị nỗ lực, cờ tin mày tiếp tục tại Su Na môn hạ bồi dưỡng, nàng từ Diệp Tử chết đi trong bi thương tỉnh lại lên, nhìn qua mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cũng thiếu cái kia loại cười toe toét đủ cười. Minh sắc biết đạo vô pháp đúng chàng hổ cả chi vị họ Đồ Sima, cả người nhất tâm nhào vào thí nghiệm bên trên. Tại xâm nhập thí nghiệm sau khi, hắn lại thu một người đệ tử, cái kia chính là Mị Tạ Dạ Sỉ Ảng Cổ. Mỗi người sinh hoạt, hoặc nhiều hoặc ít là có bị ảnh hưởng đến, nhưng cũng sẽ không bởi vì một người chết đi mà ngừng vận chuyển. Thời gian qua đi nửa lâu năm, cùng tuyệt trở lại cổ nổ hạ ngoài cửa lớn cái kia một đầu đại đạo chi thượng, dù cho đối với cổ nổ hạ không có bất kỳ cái gì quy trúc cảm diệt tử, tâm tình tại thời khắc này cũng là phức tạp. Hắn là biết đến, tự nhận là người trong thôn cũng chỉ là dâu ria khách qua đường, loại ý nghĩ này, căn bản chính là lừa gạt mình giả diện. Người không là người máy, ai có thể vô tình, nhiều năm như vậy ở chung, lại làm sao có thể không có nửa điểm tình cảm ở bên trong. Thế nào, không dám tiến vào sao? Dẹt trắng giống như là nhìn ra Diệp Tử phức tạp tâm tình. Chờ đến tối lại đi vào, hiện tại xem như thời gian chiến tranh, ban ngày nên ngang đi vào, sẽ chỉ bị để mắt tới. Diệp Tử lãnh đạm nói. Các đại nhân thôn tuy không khai chiến minh sắc tín hiệu, nhưng là đều tại dục dịch, chằm chằm ngay vị trí chỗ giàu có nhất địa vực cổ nổ hạ thôn, hiện nay thiếu, cũng chính là một cơ hội mà thôi. Màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh thời điểm. Hai bóng người từ ám bộ chuyên trúc gần nấp thông đạo, tránh thoát kết giới tiến vào cổ nổ hạ thôn. Không có ai biết, còn sống Diệp Tử lấy loại phương thức này trở lại cổ nổ hạ. Sai sử bất đắc dĩ Dẹt trắng đi giúp hắn trộm cấm thuật quyển trục, phía sau lẻ loi một mình tiến về nghe bí mật cơ địa. Đã từng là nghe thành viên, lại thân có cảm chi năng lực, Diệp Tử rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi hai mắt, chui vào đi vào, bắt đầu tìm kiếm suy nghĩ muốn tìm mục tiêu, một cái bị họ rổ xỉ mà xem như trọng yếu thí nghiệm thể thiếu niên, tiến. Hắn đã từng thấy qua một lần, khi đó, tiến trên cánh tay bị cắm vào bốn song xạ dị gặng, bởi vậy đó có thể thấy được đây là một cái có được kỳ lạ thân thể thiếu niên. Đang nhìn trộm đến dị nệ gặng bí mật một góc về sau, xa dị gặng làm vì điều kiện cơ bản một trong, là Diệp Tử chỗ chú trọng nhân tố một trong. Một cái cắm vào bốn song xạ dị gặng còn sẽ không có bài xích phản ứng thiếu niên, từ trước đến nay rót vào hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng là có thể được ra. Bởi như vậy, cũng có thể dùng ngoại lực, ngang ngược mở ra dị nệ gặng, đây là Diệp Tử một cái tưởng tượng, khả năng cũng không phải là không, nhưng là có thể nếm thử một phen. Cấm thuật quyển trục cùng tiến, đây cũng là hắn rời đi Vũ Chi Quốc về trước một chuyến cổ nộ hạ nguyên nhân. Chui vào nghe bên trong về sau, Diệp Tử bắt đầu tìm kiếm tiến thân ảnh, căn cứ vào đối với nơi đây quen thuộc, hắn rất nhanh đã tìm được có rổ xỉ mà giam giữ tiến gian phòng. Tại một gian trong căn phòng nhỏ hẹp, có một cái giường, trên giường ngồi một cái theo tưởng bông phóng đầu tóc ngắn thiếu niên. Diệp Tử mở cửa phòng, nến hỏa tia sáng chiếu tiến gian phòng bên trong, chiếu vào thiếu niên bên cạnh trên mặt. Cái kia thiếu niên bị ánh nến hấp dẫn, nhấc đầu hướng về cổng nhìn lại, đập vào mắt là một cái mang theo làm bằng gỗ mặt nạ người xa lạ. Người là ai? Tiến lạnh lùng hỏi. Diệp Tử nhìn thoáng qua tiến cánh tay, vẫn như cũng là bốn song xạ dị gặng, lập tức nói ra, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại nơi này, còn là theo chân ta đi? Tiến mê mang con mắt, chậm rãi khôi phục tiêu cự, do dự một lát sau, nói ra, đi theo ngươi. Hắn là một cái mê luyến nhân bản vô tính kỹ thuật người, vì học tập nhân bản vô tính kỹ thuật, hắn tự nguyện trở thành nhỏ rổ xì mà thí nghiệm thể, vì chính là có thể tiếp xúc đến cái kia một phiến đại môn bên trong đồ vật. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc đánh nát hắn ý nghĩ, bị khi làm thí nghiệm thể về sau, cũng chỉ có thể là thí nghiệm thể. Về phần học tập nhân bản vô tính kỹ thuật, họ rổ xì mà từ vừa mới bắt đầu không có ý định dạy cho hắn. Hắn không biết người trước mặt này đến tột cùng là ai, nhưng là hắn biết từ nơi này nếu như đi ra, đúng vậy khác một cái cơ hội. Ra khỏi phòng, tiến nhìn trước mắt người đeo mặt nạ này. Đi thôi. Diệp Tử nhìn hắn một cái, trước bước ra một bước bước chân, tiến đàng hoàng đi theo phía sau hắn. Đây chính là ta trọng yếu thí nghiệm thể, cũng không thể cứ như vậy để ngươi mang đi. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn ở trong hành lang vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tiến thân thể nhịn không được run một chút, mà Diệp Tử thì là trực tiếp dừng bước lại, quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Họ Rồ Xỉ Mã từ đen tối trong bóng tối chậm rãi đi ra, âm lánh mắt rắn, gắt gao chăm chú vào Diệp Tử trên thân, giống như là phát hiện cái gì con mồi mỹ vị. Bị ngoại nhân biết hắn tồn tại, xem ra là nghe bên trong xảy ra vấn đề, cái này thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Họ Rồ Xỉ Mã rũa ra lưỡi đầu liếm môi một cái, tiếng cái này thí nghiệm thể, người biết cũng không nhiều, mà bây giờ lại có thể có người tới muốn mang đi hắn, ngoại trừ đạn dầu người bên cạnh xảy ra vấn đề, hắn nghĩ không ra lý do khác. Cách mặt nạ, họ Rồ Xỉ Mã cũng không biết người này đúng vậy Diệp Tử, cũng không rõ ràng trước mặt cái này ăn mặc hắc để hồng vân hắc bào ra hỏa, đến tột cùng là ai, chỉ bất quá đối phương chui vào cổ nổ hạ không bị phát hiện, thậm chí đi tới nghe bên trong, nếu như là địch nhân, vậy khẳng định là đối cổ nổ hạ rất quen thuộc địch nhân, tự nhiên không thể lưu. Diệp Tử nhìn lấy họ Rồ Xỉ Mã, ở trong lòng thở dài một tiếng, nếu như phát hiện hắn người là những người khác, vậy hắn còn có lòng tin mang đi một cái vương hữu, nhưng người tới lại là họ Rồ Xỉ Mã, tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, hắn đã không có lòng tin mang đi vào. Xem ra mang không đi ngươi. Hắn đôi tiến hơi tiếc nuối nói một câu. Muốn đi. Họ Rồ Xỉ Mã ý thức được Diệp Tử muốn trốn, thần sắc lạnh lẽo, song trong tay áo thông xuất hiện ra mười mấy đầu mãng xà như thiểm điện cắn về phía Diệp Tử. Suy suy, lộ ra răng nanh chúng nhiều xà khẩu cắn lấy Diệp Tử trên thân lúc, Diệp Tử lập tức biến thành sền sệt bùn não. Khí tức biến mất, thổ phân thân, nham nhận thôn người. Nhìn lấy lưu trên mặt đất bùn não, họ Rồ Xỉ Mã khẽ chau mày, sau đó nhìn về phía một mặt tuyệt vọng tiến. Một phương diện khác, tuyệt lợi dụng ưu thế của hắn, thành công trộm lấy đến cấm thuật quân chủ, nhưng hắn cũng gặp phải một cái phiền phức ngập trời. Bây giờ tuy nhiên không cần ẩn nấp thân phận cùng bóng dáng, nhưng là gặp được trước mặt cái này có được tóc màu vàng kim người, cũng không phải một tin tức tốt. Tuyệt mắt nhìn trong tay quần chủ, coi lại mắt trước mặt một mặt lãnh ý mị nạ tổ, cười khổ một tiếng. Chương 168, bại lộ. Cho tới nay, dẹp trắng phân thân rơi đến các phương, thu thập bất luận cái gì tình báo hữu dụng, liên quan tới mỗi cái nhận thôn nhân tài tư liệu, mặc dù không cách nào làm đến chú đáo, nhưng giống mị nạ tổ cái này loại tồn tại, lại là có chỗ chú ý, chính vì vậy, dẹp trắng nhìn lên trước mặt mị nạ tổ, nghĩ thầm đáp ứng Diệp Tử thỉnh cầu thật sự là thua thiệt lớn. Thương lượng, quần chủ ta từ bỏ, thế nào? Dẹp trắng nhìn lấy Minato, đề nghị. Một bên khác nhắm mắt lại, Dẹp đen bỗng nhiên mở to mắt, đối với Dẹp trắng đầu bị hành vi đơn giản không cách nào lại nhịn, tiếp lời đầu lạnh lùng nói, đánh không lại vậy thì trốn. Minato gặp trước mắt cái này quái dị hắc bạch người tựa hồ lấy hai loại người cách đang đối thoại, không có có mơ tưởng, con mắt lướt qua một tia lanh ý, không nói hai lời, hướng về Dẹp trắng bắn ra một chi phi tiêu. Vừa vặn, phi lôi thần chi thức đã hoàn toàn nắm giữ, có thể cầm đi thử một chút cái này xâm lấn thôn làng ra hỏa. Này này, chỉ đơn giản như vậy một nghe phi tiêu sao? Dẹp trắng tiện tay tiếp nhận kiểu dáng cổ quái phi tiêu, bởi vì mỹ nạ tổ còn không có ở bên ngoài dùng qua phi lôi thần, cho nên hắn căn bản không biết có loại chiêu thức này, còn tìm đường chết tiếp nhận khắc họa lấy tọa độ phi tiêu. Hắn lời nói lúc này mới lối ra, mỹ nạ tổ không có dấu hiệu nào ra hiện ở trước mặt của hắn, phi tiêu hướng chán của hắn đầu đâm đi qua. Quá mức đột ngột, phản phất vượt qua thời gian, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trước mặt, dẹp trắng căn bản phản ứng không kịp, mặc cho lấy cái kia phi tiêu đâm về chán đầu. Thời khắc mấu chốt, dẹp đen tiếp nhận thân thể khống chế, ngửa về sau một cái, tránh thoát mỹ nạ tổ một nhát này, sau đó màu đen cánh tay biến thành hình mũi nhọn. Đột nhiên đâm về mỹ nạ tổ bụng. Lúc này, mỹ nạ tổ thân hình trong nháy mắt biến mất, khiến cho Dẹt đen phản kích thất bại. Ừm. Dẹt đen ánh mắt ngưng tụ. Suy nghĩ vừa mới có chút biến hóa, biến mất mỹ nạ tổ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt, vô cùng kỳ dị, lần này, ngay cả Dẹt đen cũng không có kịp phản ứng, liền bị mỹ nạ tổ lăng không nhất cước đạp phi, đồng thời giành lấy cấm thuật của chủ. Tuyệt thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào trên một thân cây, hóa thành chất lỏng chậm rãi hòa tan vào, cùng lúc đó, khắc họa lấy thuật thức phi tiêu, tùy theo mà đến, cắm ở trên cành cây. Lần này, mỹ nạ tổ không tiếp tục sử dụng phi lôi thần, bởi vì làm mục tiêu chạy trốn, hắn cũng không phải cảm giác hình lý dạ, căn bản không phát hiện được tuyệt khí tức. Chạy trốn sao? Mỹ nạ tổ dương mắt lạnh lẽo cây đại thụ kia, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy này chủng loại hình lý dạ, không chỉ có bộ dáng quái dị, liên chiêu số cũng mười phần quái dị, cái kia hắc để hồng vân trang phục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến tột cùng là ai? Mới nổi tổ chức. Mang dạng này nghi hoặc, thân hình hắn lóe lên, trở lại hổ cả văn phòng đỉnh trên lầu, xạ dụ tổ bị cùng hai tên ám bộ đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn lấy mỹ nạ tổ đoạt lại cấm thuật quyền chủ, xạ dụ tổ bị hơi điểm đầu. Sau đó mở ra độ cao cảnh giới hình thức, trong lúc nhất thời, Cổ Nộ Hạ lập tức tiến nhập canh gác trạng thái, tìm kiếm lấy xâm lấn địch nhân. Biết đối phương là ai chăng? Sa Dù Tổ bị quay người, nhìn lấy thăm thẳm trong đêm tối thôn làng, trong mắt lóe hàn mang. Không rõ ràng, không có đeo hộ ngạch, chiêu thức cũng rất kỳ quái, có thể biến thành chất lỏng dung nhập cây cối bên trong, ta suy đoán đối phương cho dù là địa hình cũng được, mà lại dung nhập cây cối về sau, khí tức lập tức biến mất, ta là lần đầu tiên nhìn thấy này chủng loại hình người, hắn ăn mặc hắc để hồng vân trường bào. Mỹ Nạ Tổ lông mày hơi bốc lên, quay về. Có đúng không? Sa Dù Tổ bị ánh mắt băng lãnh. Thời gian chiến tranh Cổ Nổ Hạ, đề phòng đẳng cấp so bất cứ lúc nào cao hơn, vẫn còn bị đối phương lặng yên không một tiếng động xâm lấn, nếu không có địch nhân vừa vặn gặp được Minato, chỉ sợ cấm thuật quyển trục đã sớm bị mang ra ngoài thôn. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Sazuto bị thần tình nghiêm túc băng lãnh, bị như thế xâm lấn, đối thôn làng mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Hắn đương nhiên sẽ không biết, xâm lấn thôn làng người lại là đã chết đi nửa năm diệt tử, mà Cổ Nổ Hạ bố phòng đối với tổ ngộ mù dạ địch nhân là khó mà xâm lấn, nhưng đối với tại nghe bên trong chờ đợi như vậy nhiều năm diệt tử mà nói, thùng rông kêu to. Tuyệt quả quyết chạy, liên thông biết Diệp Tử đều không có liền chạy, cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì khi Cổ Nổ Hạ tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái, hắn chỉ có thể trước ra thôn lại tính toán sau. Cũng may mắn Diệp Tử bị họ Rồ Xi Mã phát hiện về sau, trực tiếp liền chạy, không chút do dự, cho nên tại Cổ Nổ Hạ thôn bảy biển ra độ cao cảnh giới trước đó, hắn đã đi tới thôn làng biên giới, chuẩn bị rời đi Cổ Nổ Hạ thôn. Bất quá, tóm lại vẫn là có người ra mặt ý đồ cản lại Diệp Tử. Số ne phi tiêu lấy mạnh mẽ lực đạo bay tới, rơi vào Diệp Tử trước người mặt đất. Mấy đạo thân ảnh đến đây, cầm đầu là một cái có nhạt tóc dài thanh lâu năm, ngũ quan anh tuấn, nhìn qua cảm giác rất nhu hòa, lại là Diệp Tử người quen, Gian. Cổ Nổ Hạ há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Gian nhìn chằm chằm Diệp Tử bóng lưng, ánh mắt tại cái kia hắc để hồng vân trường bảo bên trên dừng lại một hồi. Diệp Tử hơi lật đầu, xuyên thấu qua mặt nạ một cái lỗ thủng, nhìn lấy Gian một lát, lập tức hướng về phía trước nhảy lên, trốn ra Cổ Nổ Hạ thôn. Các ngươi đi gọi người. Gian lưu lại phân phó, liền không chút do dự đổi tới. Ra Cổ Nổ Hạ thôn, hai bóng người một trước một sau, tại trong đêm khuya rừng cây ở giữa nhảy lên, đang đang âm thanh vang vọng ban đêm, che giấu qua tất cả côn trùng kêu vang. Diệp Tử chưa hề dùng tới lôi độn, cho nên phương diện tốc độ có khiếm khuyết, bị Gian gắt gao cắn. Một mực chạy ra một khoảng cách về sau, hắn bỗng nhiên tại một cái cây trên cành cây ngừng lại, trở lại nhìn về phía đồng dạng ngừng lại Gian. Dưới mặt nạ thần sắc hơi bất đắc dĩ, nhìn lấy hiện ra tình trạng giới bị Gian, lấy xuyên thấu qua mặt nạ mà trở nên trầm muộn âm thanh nói ra, khuyên ngươi không cần đuổi, không phải vậy ta cam đoan ngươi sẽ nuốt hận tại chỗ. Diệp Tử nghe vốn không muốn cùng Gian dây dưa không rõ, nói cho cùng, tại không cần thiết tình huống dưới, Gian xem như hắn người quen, có thể không dẫn phát chiến đấu là không còn gì tốt hơn, nếu không phải lôi độn cuốn thân là hắn đã từng thường dùng thủ đoạn, hắn đã sớm bỏ rơi Gian. Nghe được Diệp Tử tự tin như vậy phát biểu, Gian hơi cười một tiếng, bình tĩnh nói, yên tâm đi, sự lo lắng của ngươi là dư thừa, một đối một, ta vẫn rất có tự tin. Nếu như Gian biết người trước mặt này là Diệp Tử, chỉ sợ hắn liền sẽ không như thế nói. Linh hóa chi thuật, bản thân liền là đơn đấu vô địch thuật thức một trong, tại một đối một tình huống dưới, không sợ vật lý cùng nhận pháp thương tổn linh hồn, có thể đánh bại dễ dàng bất kỳ người nào. Cho nên, Gian có cái này loại lòng tin, tại trước mặt cái này xâm lấn Cổ Nộ Hạ không người sáng mắt vật lúc ngừng lại, hắn đã có thể đoán được bắt đối phương tình cảnh. Hắn nghiêm túc nhìn đối phương, hai tay đã đạt thành ấn thế. Thở dài một tiếng, đột nhiên từ mặt nạ dưới đáy truyền ra. Tuy nhiên đây cũng không phải là ta bản ý. Diệp Tử tay từ trường bào dưới đáy rút ra, một nửa ngón tay trần trụi ra tái nhợt cổ tay cùng thủ trưởng, từ phía sau lưng rút ra có được trôi đau máu. Nhưng nếu như đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 169, nguyện dạng. Không tiếp tục nói càng nhiều lời nói, Diệp Tử dưới chân đạp một cái, đặt chân thân cây nhất thời đứt gãy, thì lăng không xông về Gian, đao nhận sở hướng, nguyệt quang hợp với mặt ngoài, chưa khai nhận một bên hơi có vẻ đỏ thẫm, trong khoảnh khắc, liền rút ngắn khoảng cách, trường nhận đâm thẳng mà đến. Đã làm tốt ấn thế Gian không sợ chút nào, dùng ra bảng hiệu linh hóa chi thuật đến ứng đối Diệp Tử chính diện tấn công mạnh. Linh thể từ hai vai nhanh chóng thoát ra, thẳng tắp bay về phía giữa không trung Diệp Tử, nhẹ nhõm chui vào trong thân thể. Linh hóa chi thuật, tại linh thể thành công không đập vào mắt đánh dấu thời điểm, thắng bại tại thời khắc này đã quyết ra, đây cũng là linh hóa chi thuật đơn đấu vô địch một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, Gian trên mặt cũng không có vẻ vui thích, hắn quả chia liệm ở nơi sống yên ổn, một đạo phong mang sau khi hắn rời đi, chặt đứt cái kia tráng kiện thân cây. Từ linh thể chui vào Diệp Tử thân thể lúc, hắn liền phát giác được vậy chỉ bất quá là một cái phân thân mà thôi, cũng thua thiệt hắn chiến đấu ý thức rất tốt, kia không chút do dự rời đi, khiến cho Diệp Tử từ phía sau đánh lén nhất đao trực tiếp thất bại. Gian trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách, dư quang nhìn về phía trước đó linh thể chui vào thân thể, chỉ gặp cái kia đã biến thành một khối hình người một đầu, hắn coi là đây là thế thân thuật, cho nên không có mơ tưởng, trên thực tế, đó là gỗ phân thân chi thuật, lệ thuộc vào một độn, là đệ nhất hổ cả bảng hiệu độ thuật. Nhất đao thất bại, ngược lại là ngoài Diệp Tử dự kiến, hắn đặt chân ở trên cành cây, nhìn về phía Gian trong ánh mắt ẩn chứa nhàn nhạt kinh ngạc. Diệp Tử linh hóa chi thuật vốn chính là từ Gian nơi đó tập tới, về sau trải qua cải tiến, khiến cho linh hóa chi thuật trở nên càng linh xảo, uy hiếp lực cũng trực diện tăng lên, chỉ bất quá tại không có cải tiến trước đó, hắn đối với linh hóa chi thuật nhược điểm biết được rất thấu triệt, cái kia chính là tại thi triển thuật thức thời điểm, bản thể không thể động. Cái này một cái nhược điểm có đôi khi là rất chí mạng, ngay tại vừa rồi, Diệp Tử nhằm vào cái nhược điểm này, đang mượn trợ dưới chân thân cây trợ rút, thần không biết quỷ không hay phân ra một phân thân, sau đó bản thể lặng lẽ ẩn nút đến Gian sau lưng, muốn nhất đao giải quyết hết Gian, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt, Gian di động. Ngươi cũng đã nắm giữ đến loại trình độ này à? Diệp Tử nhìn lấy Gian, đem máu quy về trong vỏ, tại Gian khắc phục linh hóa chi thuật nhược điểm tình huống dưới, gần hơn chiến phương thức đến làm công kích thủ đoạn là rất ngu xuẩn, muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, cũng chỉ có thể lấy từ xa phương thức. Nghe được Diệp Tử, Gian đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức, đôi mắt chậm rãi rung động, lấy một loại chậm rãi biên độ bắt đầu tăng lên lấy. Ngươi cũng đã nắm giữ đến loại trình độ này à? Câu nói này tại trong óc của hắn hóa thành kinh lôi, có thể nói ra nếu như vậy, ngoại trừ đã chết đi Diệp Tử, không có người nào nữa. Ngươi là Diệp Tử? Gian kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Tử, trong lòng hiện ra sóng biển dâng chấn kinh. Thật có lỗi. Diệp Tử nhìn lấy hắn, lãnh đạm nói, đây cũng không phải là ta bản ý, nhưng là nay trời, xin mời ngươi chết ở chỗ này đi. Tái nhợt hai tay, từ trường bào bên trong lướt đi, dựng cùng một chỗ hình thành ấn thế, một cỗ thành hình linh thể, từ trên hai vai nổi lên, liên tiếp bản thể, trên không trung chậm rãi nhấp đô, cái kia linh thể tướng mạo, chính là cùng Diệp Tử có 6-7 phần tương tự. Nhìn lấy đạo này linh thể, hết thể nghi hoặc cuối cùng rồi sẽ sáng tỏ. Coi như lại thế nào không thể tin được, nhìn thấy đạo này linh thể, Gian liền đã xác định Diệp Tử con chết sự thật, vì sao lại lấy loại phương thức này xuất hiện ở đây, nếu như không có chết, vì cái gì không trở lại trong thôn. Chứ đa nghi ngờ, theo đạo này linh thể hiện hiện, lấp kín Gian toàn bộ nội tâm. Trong chấp nhoáng này dao động, là cực lớn sơ hở, đầy đủ chí mạng, nhưng mà Diệp Tử cũng không có thừa cơ động thủ. ngươi không có chết, nhưng là vì cái gì? Không trở về thôn làng. Gian gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử. Ngươi sắp chết, biết như vậy nhiều làm cái gì? Dù cho khuôn mặt bị mặt nạ nơi bao bọc, theo câu nói này ra miệng, Gian tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Tử trên mặt lạnh lùng, cũng nghe được đối phương muốn giết mình quyết ý. Ngươi tuy nhiên khắc phục linh hóa chi thuật được điểm, nhưng biết linh hóa chi thuật còn có một cái khác loại dụng pháp. Diệp Tử thanh âm lạnh lùng bên trong bí mật mang theo nhàn nhạt sắc ý, giống như là một cô gió lạnh, giữa khu rừng phiêu đãng ra ngoài cực xa, yếu ớt côn trùng kêu vang, vì vậy mà có chỗ dừng lại. Tại Gian dần dần ngạc nhiên nhìn kỹ giữa, hắn nhìn thấy Diệp Tử giải khai thủ thế, mà linh thể vẫn như cũ duy trì lấy, đang mở ra thủ thế về sau, Diệp Tử lại lần nữa kết ấn, tại bên người phân ra hai cái ảnh phân thân. Âm dương đột, sáng tạo hiện ra không, lấy không sáng tạo hình, vô trùng sinh hữu. Phân ra hai cái ảnh phân thân, đồng dạng diễn sinh ra một đạo linh thể, cái kia có thể nói là linh hồn căn nguyên, mỗi người chỉ có một cái, mà Diệp Tử phân ra ba đạo linh hồn, ba cái linh thể. Trung gian Diệp Tử nhìn lấy ở vào chấn kinh trạng thái phía dưới Gian, lãnh đạo nói, lấy cái này thuật thức giết người, có lẽ sẽ lưu lại điểm dấu vết, nhưng bệ cụ sẽ ít ép dư, bởi vì là ngươi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút linh hóa chi thuật có khả năng muốn. Linh hóa chi thuật có được đơn đấu vô địch đặc tính, nhưng là tại đối mặt vây công thời điểm, thuật thức chỗ có được nhược điểm liền sẽ bị vô hạn thả lớn, cho nên tại thi triển thuật thức thời điểm có thể di động, đã làm nhược điểm thu nhỏ lại, mà Diệp Tử hiện tại cái này loại ảnh phân thân cùng linh hóa chi thuật tổ hợp sử dụng, thì đã hoàn toàn khắc phục cái nhược điểm này. Từ trước kia bắt đầu, đã cảm thấy thiên phú của ngươi rất đáng sợ, có đôi khi cũng sẽ vui mừng ở trong thôn có ngươi dạng này hậu bối, nhưng là vì cái gì? Ngươi sẽ đứng ở thôn làng mặt đối lập. Gian trong lòng hiện ra cực kỳ cảm giác bất an, giống như có cảm giác là tử vong ôn nhu chạm đến. Diệp Tử không có lựa chọn đáp lại vấn đề này, ba đạo thân ảnh lấy phương hướng khác nhau, bách hướng về phía Gian. Gặp Diệp Tử không có trả lời, Gian ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Dù cho ngươi đem linh hóa chi thuật vận dụng đến loại trình độ này, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại hạ trận. Gian không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón lấy trung gian bản thể. Dù cho lấy ảnh phân thân phân ra mặt khác hai đạo linh thể, nhưng là chỉ cần trước giải quyết hết chủ thể, còn lại ảnh phân thân cũng sẽ trực tiếp biến mất. Quá ngây thơ rồi. Diệp Tử thần sắc đạm mạc, lại là phân ra một cái ảnh phân thân, chính diện trực tiếp nên hướng Gian. Từ Gian lựa chọn truy Diệp Tử thời điểm, từ Diệp Tử bị truy lúc ngừng lại, từ câu kia bạo lộ thân phận ra tiếng nói vang lên về sau, kết cục liền đã chú định. Nếu như Diệp Tử không có nắm giữ linh hóa chi thuật, có lẽ đối mặt Gian còn sẽ có một trận ác chiến, nhưng ở Diệp Tử nắm giữ linh hóa chi thuật điều kiện tiên quyết, đây vốn chính là một trận thực lực không thành đôi so chiến đấu. Diệp Tử linh thể trước một bước chui vào Gian bên trong thân thể, sở hữu dây rùa động tác, ở giữa không trung cưng dừng, cái kia thân thể từ không trung thẳng tắp hạ xuống mặt đất. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cần Diệp Tử làm ra một cái quyết Gian. Thôn vệ linh hồn cũng tốt, xóa đi linh hồn cũng được, đây đều là một loại lựa chọn, một loại đem một cái sinh mệnh từ trên thế giới này tiêu trừ đến không còn một mảnh lựa chọn. Có lẽ trái tim kia còn không có lạnh đến cực hạn, Diệp Tử không có lựa chọn xóa đi hoặc là thôn vệ, mà chỉ là đơn thuần giết chết. Ngã trên mặt đất Gian, thân thể chấn động, sinh sống dần mất. Diệp Tử thu hồi linh thể, đi vào bên cạnh, trầm mặc nhìn lấy Gian mất đi tức giận thân thể. Hắn từng xuất thủ cứu Gian, cũng từ Gian nơi đó tập được linh hồn chi thuật, cuối cùng, vận mệnh như vậy trêu người, khiến cho hắn vào lúc này, lấy linh hóa chi thuật giết Gian. Thật có lỗi. Ánh mắt của hắn từ Gian thi thể rời, sau đó nhìn thoáng qua Cổ Nộ Hạ phương hướng, sau đó, hắn xuất ra ghi lại nhằm nhận thôn bố phòng cùng bộ cấp quyền chủ, đặt ở Gian trong tay. Tùy ý như vậy, liền đem vật trọng yếu như vậy đặt ở Gian trong tay, không có cẩn thận suy nghĩ đến tột cùng là lấy như thế nào điểm xuất phát làm ra cử động như vậy, cũng không có suy nghĩ Cổ Nộ Hạ sẽ đem quyển trục này xem như vô dụng tin tức. Nếu quả thật muốn lời giải thích, cũng chỉ là một cái tùy tâm mà làm cử động. Hắn quay người, rời đi nơi đây. Nguyệt quang rơi vào Gian trên thi thể, làm nổi bật ra nhất tầng bạch quang nhàn nhạt, cái kia một đầu nhạt tóc dài, xốc xếp rồi tán tại trên cỏ. Một lát sau, từ Cổ Nộ Hạ phương hướng mà đến mấy đạo thân ảnh tuần tự đến. Chương 170, có lẽ là khóc lóc đau khổ. Thâm trầm trong đêm trăng, cây cỏ yên tĩnh. Tiểu Thảo bị nặng nề thân thể ép cong tiếp tại mặt đất, một cái sinh mệnh trôi qua, là như vậy dễ như trở bàn tay. Từ Cổ Nộ Hạ đuổi theo mà đến người, tuần tự tới chỗ này, nhìn thấy nằm xuống đất bên trên, mất đi âm thanh Gian, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Nguyệt quang tại cái kia an tĩnh khuôn mặt cùng thân thể nhiễm lên nhất tầng nhàn nhạt quang trạch, như thế an tưởng, nơi này lúc cảnh này lại là mười phần trâm trọng. Bên trong một cái y liệu nhị dạ bước nhanh đi đến Gian bên cạnh, bắt đầu tra nhìn. Sau một lúc lâu, cái kia đặt tại cái cổ trên động mạch thủ trưởng thông suốt lắc một cái, chết rồi. Danh y kia liệu nhị dạ, ngữ khí hơi có vẻ đến kinh hoàng, phản phất còn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Còn lại hai cái Cổ Nộ Hạ nhị dạ nghe vậy, kinh sợ càng sâu. Trước sau mới thời gian bao lâu, Gian thế mà liền bị địch nhân giết đi. Phải biết Gian thực lực tại Cổ Nộ Hạ trong thôn thuộc về thượng lưu, đặc biệt là còn có linh hóa chi thuật cái này loại khó lòng phòng bị thuật thức, nhưng làm sao lại như thế bị giết? Còn trong thời gian ngắn như vậy, dùng cái này liên tưởng đến địch nhân thực lực, cái này ba tên Cổ Nộ Hạ nhị dạ, phía sau lưng liền không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Quyền trục này là địch nhân lưu lại sao? Đột nhiên, ý liệu nhị dạ trong lúc lơ đãng phát hiện quyền trục, vô ý thức lui về sau một bước. Tuy nhiên có thưởng thức, biết bấy dập quyển trục chỉ có mở ra mới có thể dẫn phát, nhưng có Gian thi thể làm cửa hàng, phát hiện quyển trục ý liệu nhị dạ vẫn là bị giật nảy mình. Chờ bọn hắn tới đi, chính là không biết Sú Na đại nhân sẽ cỡ nào thương tâm. Trong đó một tên Cổ Nộ Hạ nhị dạ thở dài một hơi. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn, ai cũng biết Gian cùng Sú Na quan hệ, mỗi người đều rất xem trọng đoạn này quan hệ. Một bên là đệ nhất hổ cả tôn nữ, lừng lẫy nổi danh tam nhận chi nhất, một bên là làm chiến suy nghĩ trung mật, giàu có tinh thần chính nghĩa mà thụ rất nhiều người ưa thích thanh niên tuấn kiệt, cũng là hậu tuyển hổ cả chi vị ưu tiên nhân tuyển. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Gian sẽ ở cái này trong đêm trăng, cứ như vậy chết đi. Tiếp cận thời gian chiến tranh cục thế, bị địch nhân thần không biết quỷ không hay xâm lấn, xem như gõ cảnh báo, cho nên Cổ Nổ Hạ rất xem trọng. Làm gần nhất trợ giúp điểm, ba tên Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đến đây, sau đó, lục tục ngoe tới mười mấy Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn, bọn hắn đều là thấy được gian thi thể, không khỏi thần sắc chấn động. Ngay sau đó, Chu Nạ cùng dì dì ra sóng vai mà đến. Thế nào? Xa xa nhìn thấy trước hết nhất xuất phát bộ đội tiếp viện thế mà đứng ở một chỗ, dì dì ra không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Chu Nạ lông mày nhíu lại không biết thế nào, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, bởi vì truy tại nhất người phía trước, là nàng người yêu gian, có chút không muốn suy nghĩ tượng khả năng tính, không thuận tâm tư, cứ như vậy phản nghịch hiện lên đến tâm đầu. Đi xem một chút. Ngay cả nàng đều không có ý thức được, nói ra ngữ, đã mang theo điểm không rõ ràng thanh âm rung động. Dì dì ra ánh mắt hơi ngưng trọng, cùng Chu Nạ bước nhanh đi tới Cổ Nổ Hạ nhị dạ tụ tập địa phương. Những nhị dạ kia nhìn thấy Chu Nạ đến, không khỏi đều là mở ra cái khác ánh mắt. Trong nháy mắt phản ứng, khiến Chu Nạ bất an trông đến cực hạn. Hôm nay là Manchester, cũng là người dạ. Mây rất ít, nguyệt quang rất sáng, phổ biến đại địa, ngân quang lan tràn tại trong tầm mắt bất kỳ chỗ nào phía trên. Nhưng mà cây cối rậm rạp che cản phần lớn ánh trăng trong ngần, mà cái kia một số nhỏ nguyệt quang liền từ trong khe hở bắn ra mà xuống, giống như là vũ đài trùng sáng, liền trùng hợp như vậy rơi vào cái kia an tĩnh nam tử trên thân. Chu Nạ từ trên cây nhảy xuống tới, sững sờ nhìn lấy đổ vào dưới ánh trăng gian, chính là cũng không còn cách nào phóng ra một bước, nàng tại gian trên thân cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Trong lúc nhất thời, nàng toàn bộ thân thể giống như là một khối nặng nề nham thạch, cầm cố lại tất cả tế bào. Thế giới đột nhiên đen lại, âm thanh đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Không muốn nhìn thấy hình ảnh, sinh sinh đập vào mi mắt, tàn khốc giống như là một đem đâm ở trái tim đau nhọn, mà cái kia trái tim đang đập, giống như là đã mất đi tất cả sức sống, cấp cho Chu Nạ một loại khó mà hô hấp đến không khí ngạt thở cảm giác. Đôi mắt kịch liệt thu nhỏ, lại đột nhiên chống đỡ lớn, lui tới một mực tuần hoàn, bờ môi kia đang không ngừng rung động, giống như là có rất nhiều lời ngăn ở tâm đầu. Một loại thản nhiên mà thành hoảng sợ, trải rộng toàn thân, đoạt đi thân thể bất luận cái gì một tia khí lực. Vô pháp cất bước, vô pháp đưa tay, vô pháp nói ra cái gì lời nói. Cứ như vậy, nhìn lấy người quen, phản phất, tầm mắt đang di động, càng kéo càng dài, càng kéo càng xa. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy nằm dưới đất gian, liên tưởng đến chúng quanh đồng bạn phản ứng, đôi mắt không khỏi kịch liệt co rụt lại. Loại chuyện này, hắn rõ ràng gian truy kích địch nhân mà ra thời gian, mà sự trợ giúp của bọn họ tốc độ cũng không chậm, cho nên giữa lẫn nhau cách xa nhau thời gian là rất ngắn, thế nhưng là, hiện ra ở trước mắt, lại là như thế tàn khốc hình ảnh. Hắn nhìn về phía nhịn không được vây quanh hai tay bắt đầu run rẩy Chu Nạ, tâm không khỏi đau xót. Chu Nạ cái dạng này, đã nhiều lâu năm không thấy, là cái kia một ngày trong đêm, biết được đệ đệ bỏ mình thời điểm đi. Có đôi khi, hắn là rất ghen ghét gian. Bởi vì gian là Chu Nạ ưa thích đối tượng, mà lại các phương diện không có có thể đi chửi bới rèm pha địa phương, cũng là một cái rất thích hợp làm hộ cả người. Cái này tại Chu Nạ trong mắt, là gần như hoàn mỹ đối tượng, hoàn mỹ đến đơn giản làm hắn tuyệt vọng, đến mức rất sớm đã mất theo đuổi Chu Nạ lòng tin. Mà bây giờ, người này chết rồi. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào cũng không vui. Hắn trầm mặc nhìn lấy ở vào cực độ bi thương Chu Nạ, chậm rãi vươn tay, muốn làm chút gì, nhưng lại rất mờ mịt, sau cùng chỉ có thể ngưng kết tại không trung, không tiến thêm tốc nào nữa. Đột nhiên, hắn giống như cảm nhận được Mỹ Nạ Tổ cảm thụ, ngay tại hắn cùng Chu Nạ, tại trên nóc nhà, nhìn chăm chú lên Mỹ Nạ Tổ cùng cờ tin này cái kia một ngày. Chu Nạ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, tốt nhiều lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một cái tên. Có lẽ là cái này một sinh kêu gọi, Chu Nạ vô lực thân thể, đột nhiên hiện ra một tia lực lượng, khiến cho nàng từng bước một tiếp cận không muốn nhất chạm đến tàn khốc sự thật. Dĩ Dĩ Dạ nhìn lấy hướng đi gian thi thể Chu Nạ, không khỏi trầm mặc, chung quanh Cổ Nổ Hạ Nị Dạ đều là thấp đầu trầm mặc. Ngay tại cái này đè nén trong trầm mặc, Chu Nạ từng bước một đi tới gian bên cạnh, hai đầu gối thông suốt quỳ xuống, rỗi ra một đôi đẹp mắt thủ trưởng, nhẹ nhàng xoa gian an tường khuôn mặt, nửa người trên chậm rãi túi hướng hắn, trắng non gương mặt nhẹ nhàng dán tại gian trên mặt, nước mắt mãnh liệt mà ra. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mỗi người đều là trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bi thương giống như là không khí từ Chu Nạ trên thân lan tràn mà ra, cảm nhiễm đám người. Phản phất nhất sinh nhất tử, âm dương lượng cách hai người dưới đáy tràn ra từng vòng gợn sóng, khuyết tán ra đến rất xa. Cảm thụ được từ Chu Nạ trên thân truyền vang mà ra, phản phất đã thành thực chất bi thương, Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đến tột cùng là ai? Hắn ở trong lòng tự hỏi bất kỳ một cái nào khả năng, duy chỉ có nghĩ không ra người đó thắt tợ sần lại là Diệp Tử. Từ nơi này rời đi người đó, cuối cùng đi đến một đầu thông hướng hắc ám thâm viên đường. Có ánh sáng liền có đen tối. Người đó chính là đen tối. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 171, ai cho bi thương? Một bóng người tại u ám trong rừng nhảy lên, đang đang âm thanh từ xa đến gần, đạo thân ảnh kia chính là mới từ Cổ Nổ Hạ đi ra Diệp Tử, thân thủ giết chết gian, dưới mặt nạ thần sắc lại một mảnh yên tĩnh. Lúc này, Diệp Trắng đông nhiên từ trên một thân cây chui ra, cùng Diệp Tử song song mà được. Diệp Tử tự nhận cảm chi lực cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần đều cảm giác không thấy xuất thần nhập quỷ Diệp Trắng. Mặc dù đã gặp rất nhiều nì dạ tại giết chết thân mật đồng bọn về sau phản bội chạy trốn ra thôn, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ ngươi tâm tình bây giờ. Diệp Trắng bên cạnh đầu nhìn về phía Diệp Tử, cười hắc hắc nói, có rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Tử cách mặt nạ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi vẫn luôn tại? Diệp Trắng nói ra, đúng vậy a, ngươi không phải là muốn trách ta không xuất hiện giúp ngươi a? Diệp Tử thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. Nếu như khi đó Diệp Trắng xuất thủ, hắn ngược lại là có thể tùy tiện thoát khỏi gian truy kích, khi dừng bước lại một khắc này, hắn liền làm ra quyết định. Hắn biết rõ linh hóa chi thuật trô đáng sợ, tại đối mặt đồng dạng có thể sử dụng linh hóa chi thuật gian, lưu thủ ngu xuẩn nhất tuy nhiên hành vi, tuy nhiên giết cũng liền giết, tối thiểu tại sau này sẽ ít đi một cái uy hiếp, mà lại, gian thống lĩnh chấn thủ một phương tài năng cũng không thua gì họ Orochimaru, bây giờ Cổ Nổ Hạ mất đi nhân tài như vậy, ở sau đó trong chiến tranh, tương đương với gây mất mấy cái, đây cũng là Diệp Tử vui lòng nhìn thấy kết quả. Căn cứ Zetsu trắng lấy được tình báo đến xem, các đại nhận thôn bên trong, Cổ Nổ Hạ một nhà độc lớn, không ngoài sở liệu, tất nhiên có thể trong chiến tranh đạt được thắng lợi. Diệp Tử không có năng lực đi điều khiển nhận giới đại chiến, nhưng nhờ vào đó đi tiêu hao nhận thôn thực lực, cũng không phải một chuyện xấu. Vứt xuống ghi lại nham nhận bố phòng cùng tiếp tế lộ tuyến quân chủ, không có đi qua suy nghĩ sâu xa, nhưng nếu như có thể tiêu hao nham nhận thực lực, đó là không còn gì tốt hơn. Ai nha, ngươi sẽ không tức giận chứ? Dép trắng nhìn lấy trầm mặc không nói Diệp Tử. Diệp Tử trực tiếp bỏ qua một bên vấn đề này, hỏi, cấm thuật quyển trục đắc thủ không có? Dép trắng mở ra hai tay, tiếp nối nói, lúc đầu lấy được, tuy nhiên gặp được một cái lợi hại ra hỏa, liền bị cướp đi. Diệp Tử nghe vậy, khẽ cho mày, nói ra, lấy năng lực của ngươi, có ai có thể lưu lại ngươi? Dép trắng hơi xấu hổ, nếu như không phải quá năm lớn, chạy trốn ngược lại là không thành vấn đề. Tuy nhiên điểm này nàng là không biết nói, chính là hồi đáp, là Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, gia hỏa này, sau này có thể muốn dương danh nhận giới. Hắn à? Diệp Tử trầm mặc nghĩ đến, cấm thuật quyển trục không có cầm tới, xem như một cái nho nhỏ tiếc nuối, lần này trở lại Cổ Nổ Hạ mục tiêu cuối cùng đều là thất bại, tuy nhiên không quan trọng, chờ chiến tranh hưng khởi lúc, hoặc là chiến tranh về sau, hắn có rất nhiều cơ hội có thể lại một lần nữa đi Cổ Nổ Hạ. Cho dù đối với cấm thuật quyển trục khát vọng không có trước kia mãnh liệt, nhưng là có thể dòm nó cũng không gì không thể. Nói chuyện đến Mị Nạ Tổ, Dẹp Trắng liền trực tiếp đem đối với Mị Nạ Tổ năng lực phán gian nói cho Diệp Tử. Để phòng về sau Diệp Tử gặp được Mị Nạ Tổ sẽ không bị đánh cho trở tay không kịp. Nghe được Dẹt Trắng tự thuật, nếu là lúc trước Diệp Tử, sợ rằng sẽ hưng phấn đến không biên giới, bởi vì Mị Nạ Tổ sử dụng năng lực khả năng cùng thời không nhận thuật có quan hệ, mà ở tiếp nhận ban tẩy lễ về sau, hắn phản thật không có để ý như vậy, chỉ là ở trong lòng lưu lại cái ngọn nguồn, sau này gặp được Mị Nạ Tổ không đến mức cái gì cũng không biết. Hai người dần dần rời xa Cổ Nổ Hạ thôn phương hướng, hướng Hỏa Quốc kinh đô mà đi. Akatsuki bước đầu tiên là vơ vét của cải, gặp phải thời kỳ này, phát chiến tranh tài rất không thực tế, muốn trong thời gian ngắn nhanh tốc vơ vét của cải, ngoại trừ xác nhận hắc thị kết sủ treo giải thưởng, còn có một cái phương pháp, cái kia chính là Vân Hà nhà tài phú. Hắn từng tại tâm lý đối Vân Hà Mộc Tử nói qua cũng không thấy nữa, không muốn một ngày nào đó lại cần Vân Hà Mộc Tử viện trợ. Hòa Quốc đại danh đương nhiệm chính thê, Vân Hà nhà người trưởng quầy, những này đều không trọng yếu là Vân Hà nhà ủng có rất nhiều tài phú. Đáng tiếc bởi vì ngươi chết đi, hắc thị treo giải thưởng triệt tiêu, không phải vậy trực tiếp bắt ngươi đổi một số tiền lớn, tội gì còn muốn như thế bôn ba. Nhàm chán lữ trình bên trong, Dẹp Trắng theo thói quen kể một ít không có chút nào dinh dưỡng lời nói. Đối với cái này, Diệp Tử bình thường lựa chọn không nhìn, cứ việc Dẹp Trắng vẫn là làm không biết mệt. Gian chết rồi, tang lễ đúng hạn cử hành. Màu đen nhan sắc, từ mộ bia chỗ kéo đến bên ngoài, liên miên bất tuyệt, cùng lúc trước Diệp Tử sau khi chết tình cảnh tạo thành mãnh liệt so sánh. Gian tại Cổ Nổ Hạ bên trong xưa nay liền có rất rộng nhân duyên, tăng thêm năng lực xuất chúng, cho nên là cạnh tranh hổ cả chi vị người dự bị, mà sau khi hắn chết tang lễ, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tham gia. Chú Nạ giống như là đã mất đi linh hồn, yên lặng nhìn chăm chú lên gian mộ địa, mà Cờ Tì Nạ thì là ở một bên bồi bạn nàng. Bất luận cái gì nội tâm cường đại người, chỉ cần có nhược điểm, liền sẽ có yếu ớt thời điểm. Sa Dù Tô Bi cũng là toàn thân áo đen, đứng ở hàng trước đội ngũ bên trong. Thời gian chiến tranh bầu không khí càng gấp gáp, mà gian đột nhiên chết đi, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói là thực chất tổn thất lớn. Căn cứ sau đó thăm dò, gian bên ngoài thân không có có nhận đến bất luận cái gì thực chất chí mạng thương hại, tiểu chết này thông thường xuất hiện tại cùng gian đối chiến trên người địch nhân, cũng chính là gặp linh hóa chi thuật công kích kết quả. Vô pháp phủ nhận còn có nói nhận thuật của hắn có thể đạt tới cái này loại giết địch hiệu quả, chủ yếu cũng là liên quan lấy linh hóa chi thuật suy đoán không thể tưởng tượng. Mà bị chiến đấu liên lụy đến sự vật chỉ có một đoạn bị chạm gian thụ nè, trừ cái đó ra, địch nhân cố ý lưu lại quyển trục, cùng hiện trường chiến đấu sau để lại hình người cây cối mới là xạ dụ tổ bị để ý nhất địa phương. Đây không phải là thế thân thuật đã từng sử dụng phổ thông thân cây, mà là một phân thân. Cũng chính là một độn một phân thân. Cái kia quyển trục cũng không phải bấy dập quyển trục, mà là ghi lại nhằm nhận bố phòng cùng tiếp tế lộ tuyến quyển trục, chỉ là nó tính chân thực còn chờ khảo sát. So với quyển trục, Sa Dù Tô Bị càng để ý cái kia một phân thân về sau sản phẩm. Một đột. Đệ nhất hồ cả bảng hiệu đột thuật. Cổ Nộ Hạ trong thôn trước đây có tiến hành qua một cái thí nghiệm, đem tinh luyện bồi dưỡng hạt hỉ dạ mạ tế bào rót vào nhân thể, kỳ vọng sáng tạo ra có thể sử dụng một đột nị dạ, nhưng mà thất bại. Tự nguyện làm thí nghiệm thể người đều bởi vì thể nội hạt hỉ dạ mạ tế bào bạo phát, từ đó bị cây cối no bạo thân thể mà chết, đều không ngoại lệ. Đến tận đây, thí nghiệm như vậy phong tồn, muốn lấy nhân lực tạo ra có thể sử dụng một đột nị dạ ý nghĩ thành vọng tưởng. Mà bây giờ, một đột không có dấu hiệu nào xuất hiện, đối với người này Sa Dù Tô Bị không có đầu mối, dính đến trọng điểm, có gian tiểu chết, một đột, quyển trục, còn có hắc để hồng vân trang phục. Nơi đây sửa chữa, hắc để hồng vân trang phục là Diệp Tử gia nhập sau mới có, trước đây nên chỉ là hắc ý ỉa. Không thể nào là lần kia thí nghiệm thành quả. Sa Dù Tô Bị nhìn lấy bị hoa tươi chen chúc một địa, bác bỏ cái suy đoán này. Như vậy, đến tột cùng là ai? Có thể sử dụng một đột, nhất định cùng Cổ Nổ Hạ có liên quan, cái này cũng có thể giải thích đối phương vì cái gì có thể lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến. Trong lúc mơ hồ, Sa Dù Tô Bị cảm thấy một chút bất an. Tế điện mà chết người nghi thức sau khi kết thúc, mộ viên hắc lưu tán đi. Chu Nạ vẫn như cũ chú lưu nơi đây, làm bạn nàng, còn có những người khác, theo thứ tự là gì dễ dạ, họ Orochimaru, Cờ Tì Nạ, Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ. Một đoàn người, mặc áo đen, liền như vậy chú lưu nơi đây. Cờ Tì Nạ nhìn lấy Chu Nạ, ở trong lòng thăm thẳm thở dài, giống là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Tử mộ bia phương hướng. Một người, ở những người khác tâm lý phân lượng nặng bao nhiêu, có lẽ là có thể dùng một trận tang lễ đến nhìn ra được. Chương 172, tiền tài. Trước khi đến Hỏa Quốc kinh đô trên đường, Dẹp Trắng đưa ra cái cực kỳ kiến thiết tính đề nghị, hắn đưa ra hẳn là muốn tới một đỉnh có thể che đậy diện mạo mũ rộng vành, đến mức chẳng phải rêu rao. Diệp Tử đã lấy một cái một mạc bóng loáng làm bằng gỗ mặt nạ che đậy diện mạo, nhưng vẫn là tiếp thu đề nghị này, đến một tòa thành thị bên trong mua một đỉnh có thể rủ xuống hắc liêm mũ rộng vành đến đeo lên. Dẹp Trắng nhìn lấy hai tay không không, lại mang theo mũ rộng vành mà đến Diệp Tử, hỏi: "Ta mũ rộng vành đâu? Ta cảm thấy ngươi không cần mũ rộng vành." Diệp Tử yên lặng nhìn thoáng qua Dẹp Trắng cái kia phảng phất có thể nứt vỡ chân trời nửa bao khỏa Diệp Tử, nhưng sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Dẹp Trắng im lặng nhìn qua Diệp Tử bóng lưng, đi theo. Hai người một đường trước được, tại một ngày này nhật lạc thời gian, tiến nhập kinh đô. Bóng đêm ở chân trời kéo một nửa rèm vải, bên trên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh quang, dưới đáy kinh đô thì liên miên không chỉ lan tràn ra ánh đèn sáng ngời. "Tách ra đi." Diệp Tử cảm thấy muốn đi gặp một tử, Dẹp Trắng đúng vậy một cái vương hữu, nhất là còn có như vậy đặc thù rõ ràng. Đối với Diệp Tử đề nghị, hắn ngược lại là dứt khoát giơ hai tay tán thành, lúc đầu hắn cũng không phải là cái kia loại một mực bại lộ dưới ánh mặt trời tồn tại, cho tới nay, hắn đều là tại không bị người biết trong góc đến nhìn chăm chú lên thế gian biến hóa. Cùng Dẹp Trắng sau khi tách ra, Diệp Tử thẳng đến Vân Hà nhà phụ đệ. Hiện nay đại danh còn chưa thay thế, nhưng là một tử cũng đã bị đại danh con trai chỗ cưới, tuy nhiên không biết nàng là tại hoàng cung vẫn là Vân Hà nhà phụ đệ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi trước Vân Hà trong phụ đệ nhìn xem. Cùng Cố Nộ Hạ thôn so sánh, chui vào Vân Hà nhà phụ đệ đơn giản không nên quá dễ dàng, trong phụ đệ chỉ có một ít có thể thúc đẩy trả cờ dạ võ sĩ, yếu đến đáng thương, ngoại trừ cái kia từng tại cửa chính thấy qua trung niên quản gia coi như có chút thực lực. Chui vào Vân Hà phụ đệ về sau, Diệp Tử rất nhanh liền phát hiện một tử, bất quá đối phương tại thiết tiến chiêu đãi khách nhân, cho nên hắn chỉ có thể giấu kín tại trong khắp nóng nách, kiên nhẫn chờ đợi một cái có thể cơ hội gặp mặt. Mai mới chờ đến lúc đến yến hội kết thúc, đã thấy một tử trực tiếp hướng đi thư phòng, mà sau lưng một mực đi theo hai tên nha hoàn. Tiến vào thư phòng về sau, một tử bắt đầu xét duyệt lên gia tộc sinh ý tại vụ bảng báo cáo, bên cạnh cách đó không xa, thì tính tính đứng đấy hai cái có thể cung cấp tùy thời sai sử nha hoàn. Diệp Tử một mực kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến lúc đêm khuya, một tử tựa hồ cũng cảm giác bị mệt mỏi, để nha hoàn đi hô trung niên quản gia tới thu thập phong tổn, mà nàng thì một người tiến về gian phòng của mình, không chút nào biết sau lưng có một đạo hắc ảnh tại theo đuôi nàng. Lam Hỏa quốc rồi giàu nhất gia tộc, nó phủ đệ xa hoa không đủ, mà thân là tộc trưởng một tử, nghỉ ngơi gian phòng không chỉ có rất lớn, còn phối trí một gian siêu lớn phòng tắm. Ngay tại Diệp Tử nhìn chăm chú phía dưới, một tử rút đi một thân lộng lẫy cẩm y, thể hiện ra mê người đầy đặn dáng người, toàn thân trên dưới không có một tia dư thừa thịt thừa. Nàng cũng không biết chỗ tối có người đang nhìn chăm chú nàng, thản nhiên đi vào trong bồn tắm, đem thân thể ngâm tại trong nước ấm, phát ra một chút thoải mái tiếng rên rỉ. Lúc này, toàn bộ trong phòng tắm chỉ có một tử một người, chính là thích hợp xuất hiện thời cơ. Diệp Tử quyền hành một hồi, vẫn là không quyết định tại lúc này hiện thân, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Qua một hồi lâu, phao xong tắm một tử, mới không lấy rủ cạ tạ ra phòng tắm, lúc này thời gian đã tiếp cận đêm khuya. Một tử đi đến ban công trước, ngồi ở chỗ đó trên ghế nằm, tuyết trắng chân dài từ rủ cạ tạ dưới đáy lộ ra, giao nhau cùng một chỗ, tại nguyệt quang bao phủ xuống tản ra mê người nhàn nhạt quang trạch. Nàng hơi nhấc đầu, nhìn lấy trong bầu trời đêm mặt trăng, thần sắc hơi có vẻ đến lười biếng, cũng có được một tia ra rời. Lúc này, Diệp Tử hiện thân, từ phía sau nàng chậm rãi đi ra. Một tử tựa hồ đã nhận ra động tĩnh, chuyển đầu nhìn sang, khi nhìn đến Diệp Tử bộ dáng lúc, thân thể mềm mại không chịu được chấn động, trên mặt lập tức hiện ra kinh sợ, nhưng khi nhìn đến Diệp Tử liền đứng ở nơi đó, không có tiến thêm một bước về phía trước lúc, trái tim tuy nhiên lấy tần suất nhanh đang nhảy nhót lấy, nhưng này trên mặt kinh sợ thì chậm rãi rút đi. Buông xuống rèm vải mũ rộng vành che đi diện mạo, toàn thân gắn vào hắc để hồng vân hắc bảo phía dưới, khiến cho hình thể trở nên mơ hồ, một cái như vậy người lai lịch không rõ, tại đêm khuya đi vào trong phòng, mặc cho ai đều sẽ bị hung hăng giật mình. Nhưng là, mới đầu kinh sợ lại chỉ ở một tử trên mặt duy trì không đến 10 giây. Nhìn lấy rất nhanh liền bình tĩnh trở lại một tử, Diệp Tử hơi yếu kỳ, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, trở nên một ngạn, ngươi không sợ. Một tử từ cái ghế đứng dậy, chậm rãi cả sửa lại một chút dù cả tạ. Quan sát đến một tử Diệp Tử phát hiện, cái kia tại chỉnh lý dù cả tạ tay cũng không có chút nào run rẩy dấu hiệu. Một tử nhìn về phía Diệp Tử, bình tĩnh nói, nếu như ngươi là tới giết ta, vậy ta hiện tại đã chết, nếu như ngươi là đến cưỡng ép ta, vậy ta bây giờ không phải là đã hôn mê, đúng vậy tại trong lòng bàn tay của ngươi, nếu như ngươi là tới phạm ta, vậy bây giờ ngươi đã sớm sẽ không kịp chờ đợi nhào tới, nhưng ta đã còn có thể cùng ngươi bảo trì khoảng cách như vậy đối thoại, vậy ta tại sao phải sợ? Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nghe được một tử, Diệp Tử bình tĩnh nói. A. Một tử hai tay ôm ấp, một đôi phong du bị đè ép ra đẹp mắt hình trạng, trắng bóng một mảnh rất là mê người, nàng hỏi, ta biết ngươi. Như vậy, ngươi là ai? Diệp Tử. Diệp Tử không có giấu giếm, trực tiếp báo nổi danh tự. Nghe được cái tên này, một tử trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh, đang phát ra một tiếng chào phúng yêu kiều cười về sau, lanh đạm nói, cái tên này chủ nhân đã chết. Ý nào đó mà nói, hắn xác thực chết rồi. Diệp Tử giơ xuống mũ rộng vành, tại một tử trở nên im lặng trong ánh mắt, lộ ra làm bằng gỗ mặt nạ, sau đó hắn đưa tay, cầm xuống mặt nạ. Mưa từ bên ngoài bắn ra mà đến nguyệt quang, một tử thấy rõ Diệp Tử diện mạo, trên mặt lại một lần nữa hiện ra kinh sợ. Ngươi, thế mà còn sống? Đối mặt một tử kinh ngạc, Diệp Tử không có giải thích gì tứ, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta mục đích tới nơi này là tiền, ta cần rất đại nhất bút tiền tài. Tại xác nhận Diệp Tử xác thực không có sau khi chết, nghe được Diệp Tử, một tử trên mặt kinh sợ chậm rãi thu liễm, bình tĩnh nói, không thể phủ nhận, ta gia tộc xác thực rất có tiền, thế nhưng là cũng không có hào phóng đến có thể không ràng buộc cho người khác một số tiền lớn. Đương nhiên, cho nên giao dịch đi. Diệp Tử nhìn lấy nàng, lãnh đạm nói, bất luận cái gì nhiệm vụ đều có thể. Ha ha, ta nói qua, ngươi luôn có một ngày sẽ cầu đến ta. Mục Tử quyến rũ cười một tiếng, cất bước đi đến Diệp Tử trước mặt, rồi ra Thiên Thiên Ngọc Thủ, chậm rãi xoa Diệp Tử như lao gọt bên mặt, nhẹ nói nói, ngươi đã tìm tới ta, muốn đến nhu cầu lượng tiền bạc khẳng định rất lớn đi. Ngươi cảm thấy lấy ta tình cảnh trước mắt, cần tuyên bố có thể xứng đôi đại lượng tiền bạc nhiệm vụ sao? Diệp Tử không nói gì, đối Mục Tử lộ ra im ắng cười lạnh. Ngươi không cần làm ta sợ. Đối mặt Diệp Tử lộ ra cười lạnh, Mục Tử lại bất vi sở động, bình tĩnh nói, ta biết lấy phong cách hành sự của ngươi, khẳng định có rất nhiều biện pháp đến chiếm lấy Vân Hà nhà tài phú, nhưng là ngươi lựa chọn đưa ra giao dịch, cho nên vui vẻ một cái đi. Tay nhỏ ôn nhu xẹt qua gương mặt, trượt xuống dưới động, nhẹ nhàng vuốt ve qua cái cằm, sau đó thu hồi lại, nàng đột nhiên lộ ra cái đẹp mắt nụ cười, nói ra, lại theo giúp ta phi một chút, ngươi cần tiền tài, ta cho ngươi. Ánh trăng trong sáng rơi vào khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên, đem cái kia nụ cười phủ lên đến cực kỳ mỹ lệ. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 173, gặp lại. Gần như đùa giỡn lời nói, cũng không có khiến Diệp Tử tâm tình hưng nổi sóng, cứ việc đối phương nói ra những lời này thái độ là chăm chú, nhưng đó cũng là tại còn không biết tiền tài mức tình huống dưới, mới có thể như vậy nặng lớn. Hắn ánh mắt thiên tĩnh mà nhìn xem Mục Tử, nói ra, ta cần 1.2 tỷ. Mục Tử nhẹ nhàng thân sắc, theo cái này một cái số lượng, dần dần trừ khử. Vân Hà tài phú xác thực có rất nhiều, nhưng 1.2 tỷ đôi dạng này gia tộc mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, đã đủ để cực khổ gân động xương. Nàng coi là Diệp Tử yêu cầu nhất bút rất lớn tiền tài, có lẽ sẽ nhảy làm nhiệm vụ trả thù lao hệ thống, thậm chí đạt tới cái này hệ thống gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, nhưng cái này cũng đừng gấp, nhưng mà, cái này coi là tại Diệp Tử báo ra mức về sau, lộ ra thật là tức cười. Hít một hơi thật sâu, nàng nghiêm túc nhìn lấy thần sắc thủy trung bình tĩnh Diệp Tử, nói ra, ngươi cho rằng, đối ở hiện tại ta có nhu cầu gì có thể xứng đôi bên trên mức này? Cho nên, nay lại là một cái trường kỳ giao dịch, đương nhiên tiền tài ngươi không cần duy nhất một lần chuyển vận, lấy ước làm đơn vị, từng nhóm chuyển vận là đủ. Diệp Tử điểm một cái đầu, hắn biết Vân Hà nhà rất có tiền, tăng thêm hắn nhận biết Mục Tử, cho nên cái này trúc giang nàng là quyết định. Mục Tử nhịn không được rủi rủi huyệt thái dương, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, ngay từ đầu muốn trêu chọc Diệp Tử nhẹ nhàng tâm tình triệt để tiêu tán, nàng xem như minh bạch, từ Diệp Tử đến một khắc này liền nhất định đối phương sẽ không khách khí, bởi vì đối phương tới nơi này tìm mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, đúng vậy, lấy rất trả giá thật nhỏ từ Vân Hà nhà trên thân dốc thịt tiếp theo khối thịt lớn, mà lại nàng còn không thể phản kháng. Dựa theo tin tức xác thực, Cổ Nộ Hạ tiểu nhanh trắng xác thực chết rồi, nhưng trên thực tế, Diệp Tử vẫn chưa có chết, chẳng những không có chết, còn ẩn tàng thân phận không trở về Cổ Nộ Hạ, thậm chí tìm tới nàng yêu cầu nhất bút kết sủ tiền tài. Ở trong đó vốn là có rất đa văn chương có thể làm, thậm chí nàng chỉ cần đem tin tức này thả cho Cổ Nộ Hạ thôn, hết thảy vấn đề có lẽ liền giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá, nàng không thể lại làm như thế, bởi vì cái kia rất ngu xuẩn. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nàng cũng là cầm được thì cũng không được, nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, thì là bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào mới có thể để cho cái này sắp tiêu xài 1.2 tỷ giá trị tối đại hóa. Dưới cái nhìn của nàng, cái này 1.2 tỷ từ Diệp Tử mở miệng về sau, nhất định phải đến bãi ra, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Điều động món tiền tài lớn không có dễ dàng như vậy, ta duy nhất một lần chỉ có thể cho ngươi chuyển vận 100 triệu. Mục Tử hơi ngửa đầu, nhìn lấy cao hơn chính mình một cái đầu không chỉ Diệp Tử. Được rồi. Diệp Tử mặt không thay đổi trên mặt, đột nhiên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhìn thấy cái này vẻ mỉm cười, Mục Tử hơi sững sờ, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Diệp Tử cười qua. Thiên ta đồng ý cho, vậy ngươi có thể vì ta làm cái gì? Đè xuống trong lòng ngoài ý muốn, Mục Tử bình tĩnh hỏi. Diệp Tử thu liễm ý cười, buồn bã nói, đương nhiên là giết người. Muốn khiến cái này một khoản tiền giá trị tối đại hóa, ngoại trừ giết người, còn có phương pháp khác sao? Từ nội tâm ý nghĩ đến xem, so với giết người, Mục Tử càng hy vọng Diệp Tử có thể lưu lại thiếp thân bảo hộ nàng, nhưng loại yêu cầu này, căn bản không cần lối ra, nàng liền biết là không thể nào. Dùng giết người đổi lấy như thế toàn cục chán trả thù lao, bản thân liền là bất công bình thản giao dịch, nhưng là Mục Tử cũng chỉ có thể nhận. Như thế nào vận chuyển tiền bạc sự tình áp hậu lại nói, đã ngươi chỉ có thể vì ta giết người, vậy bây giờ đi giúp ta giết một người đi. Mục Tử nhìn về phía Diệp Tử ánh mắt tham thẳm như minh hỏa, ai đoán tại trong lửa lặng yên hòa tan. Ai? Diệp Tử hỏi. Ta thân yêu phụ thân đại nhân. Mục Tử như vậy quay về. Diệp Tử ánh mắt yên tĩnh đáp ứng. Cách trời, trao đổi tốt tiền tài vận chuyển phương thức Diệp Tử rời đi kinh đô, đêm qua ở chỗ này phát sinh hết thảy, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đệ nhất khoản tiền, xem như giải quyết, phía sau coi như nạ gạ tổ cần càng nhiều tiền tài, hắn cũng sẽ không vì loại chuyện này đi lãng phí thời gian. Cùng Jet trắng hội hợp về sau, liền cùng nhau trở lại Vũ Chi Quốc Vũ Nhân thôn. Hàn Dồ sau khi chết, Nạ Gạ Tổ liền toàn quyền nắm trong tay Vũ Nhẫn Thôn, cũng bắt đầu Vũ Nhẫn Thôn bước đầu tiên cải tạo kế hoạch. Đây coi như là sau này địch nổi còn lại Nhẫn Thôn bình chứng sao? Diệp Tử chỉ có thể lấy loại ý nghĩ này đi phù hợp giải môn đệ nhất bước hành động. Vũ Nhẫn Thôn thực lực, bởi vì cùng ạ cả sủ kỳ va chạm, hiện tại yếu đến đáng thương, căn bản không đáng xem xét. Muốn lại bồi dưỡng được một nhóm nhưng làm được việc lớn Vũ Nhẫn, cần hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Cho nên đối với vơ vét của cải kiến thiết Nhẫn Thôn, hắn ngược lại là cảm thấy đi trước lung lạc nhân thủ mới trọng yếu nhất, muốn thu thập vi thú, lực lượng cá nhân thực sự quá bạc nhược, bởi vì phải đối mặt, thế nhưng là các đại nhân thôn. Thu thập vi thú, đây mới là ưu tiên nhất mục tiêu, cho nên Diệp Tử mới có thể lấy thoải mái nhất phương pháp, để đạt tới nạ gạ tổ muốn mục tiêu thứ nhất, vì chính là tăng tốc thu thập vi thú tiến trình. Nói trắng ra, nạ gạ tổ cũng không phải là hắn tại khống chế quân cờ, hắn chỉ là dẫn đạo nạ gạ tổ, đi trợ giúp hắn tăng tốc thu thập vi thú tiến trình. Phía sau, muốn lung lạc đến càng nhiều nhân thủ, cũng là một cái tương đối khó khăn phương pháp, nhưng khẳng định xóa hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi kiến thiết Vũ Nhẫn thôn tới đơn giản hơn nhiều. Uy hiếp.
lợi dụng, hoặc là có tự nguyện gia nhập. Bất kể như thế nào, muốn Diệp Tử đợi tại Vũ Chi Quốc nhìn lấy một cái thôn làng cải tạo quá trình, đơn giản đúng vậy lãng phí thời gian hành vi. Thế là, lấy ra đi tìm nhân thủ nguyên nhân, Diệp Tử trở lại Vũ Nhẫn thôn không bao lâu, lại một lần nữa rời đi, lần này thì không có để Dẹt Trắng cùng. Căn cứ Dẹt Trắng chỗ cho ra vĩ thú tình báo, trong đó chỉ có tứ vĩ dị nụ dị ký bên ngoài du đãng, người còn lại trụ lực đều bị các đại nhận thôn khống chế. Hắn ngược lại là không kịp chờ đợi muốn thu thập vĩ thú, chỉ là nạ gạ tổ không có bắt đầu cái này tiến trình, hắn coi như gấp cũng không có cách, bởi vì triệu hoán ngoại đạo ma ảnh chỉ có nạ gạ tổ làm được, cho nên thu thập vĩ thú kế hoạch cũng chỉ có thể tuân theo nạ gạ tổ ý chí. Đã vô pháp thu thập vĩ thú, hắn cũng chỉ có thể đi tìm nhân thủ, mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là Hắc Thị, một cái tràn ngập thợ săn tiền thưởng địa phương. Nếu như nói muốn lấy lợi dụng thủ đoạn đến thu hoạch nhân tài, đen như vậy chợ chính là tốt nhất chỗ. Hắn lẻ loi một mình đi vào Hắc Thị tiền thưởng chỗ, tựa ở nơi hẻo lánh, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên tiền thưởng chỗ đám người tới lui, đem tất cả thân thể tin tức giấu ở mũ rộng vành cùng hắc bào dưới đáy trang phục, cũng không có gây nên chú ý của những người khác lực, bởi vì cái này tại thế giới dưới lòng đất bên trong là một cái rất thường gặp hiện tượng. Yên lặng quan sát đến tiền thưởng trong sở người, không có một cái nào là hắn để mắt, cơ bản đều rất yếu, một mực đợi hơn phân nửa trời, cái hiện tượng này không có chút nào cải thiện. Đến lộn chỗ sao? Hắn coi là dài lâu năm sinh động tại Hắc Thị tiền thưởng trong sở người, hẳn là sẽ có cường giả, sự thật ngược lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những người yếu này còn không bằng các đại nhận thôn phản bội chạy trốn người. Nhìn tới nơi này cũng không có người thích hợp, tiếp đó đi gặp một lần hơi có chút danh khí phản bội nhị ra đi. Mang cái này suy nghĩ, hắn liền chuẩn bị rời đi tiền thưởng chỗ. Lúc này hắn nhìn thấy một bóng người cao to từ cổng đi đến. Người tới giống như hắn, thân thể gắn vào hắc bào bên trong, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, lộ ra một đôi không có đồng tử con mắt, lại là cả cụ rủ. Một cái. Diệp Tử nhìn lấy góc độ, chuyến này cuối cùng không hưởng công. Chương 174, cả cụ rủ gia nhập. Chương 174, dẫn theo một khỏa vừa thu hoạch đầu lâu, cả cụ rủ tâm tình rất là vui vẻ. Tuy nhiên viên này đầu lâu tiền thưởng mức cũng không tính quá cao, đó cũng là tiền. Thông thạo đổi tiền thưởng về sau, sừng đều không có lưu lại, trực tiếp rời đi tiền thưởng chỗ. Đã có một món thu nhập, cái kia tự nhiên đến khao thưởng hạ mình. Mang cái này suy nghĩ, cả cụ rủ muốn đi uống rượu một chén. Hắn vừa ra tiền thưởng chỗ, liền thẳng đến tử quán, chỉ chốc lát, liền chú ý đến có người sau lưng đi theo. Cái nào không biết tốt xấu bọn chuột nhắt, như vậy không che giấu chút nào. Cả cụ rủ ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt cải biến đi tử quán uống rượu chủ ý, trực tiếp hướng ngoài thành phương hướng đi đến. Lúc này, trong lòng đã nhấc lên sắc cơ, nếu như đối phương dám đi theo ra, nếu là thực lực nếu có thể, cũng có thể thay đổi một hạ trái tim. Bước chân thật nhanh hướng ngoài thành phương hướng mà đi, một ra khỏi cửa thành, liền trực tiếp tiến vào tương đối vắng vẻ rừng cây. Nhìn lấy cả cụ rủ có ý biết dẫn mình đi vắng vẻ địa phương, Diệp Tử thần sắc bất động đi vào theo, tuy nhiên cũng duy trì cảnh giác, để phòng đối phương sẽ khai thác thủ đoạn đánh lén, dù sao hắn thấy, cả cụ rủ cũng là một cái hiếm có cường giả. Bất quá, hắn phòng ngừa chu đáo ngược lại là dư thừa, bởi vì cả cụ rủ cho là hắn chỉ là một cái nhỏ yếu bọn chuột nhắt, căn bản khinh thường dùng thủ đoạn đánh lén. Khi Diệp Tử đi vào trong rừng cây, đang bị rừng cây vờn quanh một mảnh trên đất trống, cả cụ rủ chính vòng quanh tay, một đôi không có tròng mắt con mắt, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Trước khi chết, có gì ngôn sao? Bất quá ta cũng không muốn biết. Cả cụ rủ ngữ khí tràn ngập sát khí lạnh như băng, hai tay chậm rãi nâng lên, đang muốn phát động công kích, ngay vào lúc này, Diệp Tử nói chuyện. Người đưa thích tiền. Một câu nói kia, thành công để cả cụ rủ đình chỉ công kích suy nghĩ. Không sai. Đã nói tới tiền tài, hắn khẳng định phải dựng vào vài câu, đến biểu ạ kỳ dạ hắn thật ưa thích tiền, không phải phổ thông ưa thích. Diệp Tử hỏi, cái kia 100 triệu đủ sao? Cả cụ rủ cái kia một đôi không có con mắt, đột nhiên hiện ra quả mang, vậy cũng có lẽ là kìm tiền nhắn sắc, 100 triệu cũng không phải một con số nhỏ, cái này giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, tựa hồ muốn lấy 100 triệu trả thù lao đến để hắn đi làm nào đó loại nhiệm vụ, bất quá hắn cũng bất tín trên đời này sẽ có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như nhiệm vụ độ khó quá lớn, cho hắn 100 triệu cũng sẽ không đi làm. Đã kéo tới tiền tài, hắn cũng liền không so đo đối phương theo dõi chuyện của hắn, trong lòng sát cơ chậm rãi biến mất, ngựa khí 10 phần tỉnh táo, hỏi, 100 triệu hai, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Tử có thể cảm giác được đối phương nguyên bản lạnh lẽo sắc cơ, bởi vì kéo tới tiền tài mà biến mất, bởi vậy có thể thấy được, thực lực này kinh người quái vật, đối với kim tiền chấp nhất thật là không tầm thường. Hắn ở trong lòng tổ chức lấy lời nói, nghĩ đến muốn lấy như thế nào phương thức làm cho đối phương gia nhập hạ Katsuki, chỉ dựa vào 100 triệu trả thù lao căn bản không thực tế, bởi vì đây cũng không phải là duy nhất một lần nhiệm vụ. Đối với một cái yêu quý kim tiền người mà nói, dùng 100 triệu thậm chí vài ước trả thù lao, có thể đem hắn cột lên chiến xa sao? Tựa hồ cũng không phải rất hiện thực, hắn không xác định liền một cái nhiệm vụ tinh thần khế ước có thể cho đối phương lao tâm lao lực đi vì ạ cắt sủ kim mà bùn ba, như vậy, còn có biện pháp nào đi chói đâu. Nhìn lấy tựa hồ bởi vì trầm tư, mà lâm vào trầm mặc Diệp Tử, cả cụ rủ có chút không nhịn được, nhìn về phía Diệp Tử ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên bất tiện. Một mực kéo dài một lát, tại cả cụ rủ bất mãn trong lòng sắp bạo phát lúc đi ra, Diệp Tử mới nghĩ đến một cái có thể đem yêu tiền cả cụ rủ cột lên biện pháp. Trước mắt, tổ chức của ta có 1 tỷ tiền tài lưu động. Cái này mới mở miệng, nhất thời đem cả cụ rủ gây kinh hãi. Ngươi nói, 1 tỷ? Đúng. Diệp Tử điểm một cái đầu. Cho nên, cả cụ rủ đè nén nội tâm đối với trưởng khống 1 tỷ tiền bạc khát vọng. Ta muốn mời ngươi gia nhập tổ chức của ta, một phương diện vì tổ chức làm việc, một phương diện làm tổ chức tài vụ tổng quản, đến đảm bảo cái này một khoản tiền. Đây cũng là Diệp Tử nghĩ tới biện pháp, lấy đảm bảo tất cả tiền tài vì nguyên do, hấp dẫn cả cụ rủ gia nhập tổ chức, sau đó chỉ cần tại cả cụ rủ trước mặt thể hiện ra thực lực, hết thảy cũng có thể nước chảy thành sông. Đảm bảo 1 tỷ tiền tài, nguyên nhân này, tựa như đánh vào xà bẫy tốc, triệt để đả động cả cụ rủ. Có thể, ta gia nhập. Câu trả lời của hắn gọn gàng mà linh hoạt, quả gian như vậy. Nhìn lấy cả cụ rủ ngay cả cân nhắc đều không có liền lựa chọn gia nhập, Diệp Tử lập tức im lặng, gia hỏa này hoàn toàn hướng về phía 1 tỷ tiền tài tới a. Ngay cả tổ chức tên cũng bất quá hỏi, thậm chí cũng không biết sẽ bị điều động sự tình là cái gì, liền quả gian đáp ứng. Cứ việc sừng đều tựa hồ đối với tiền tài cảm thấy hứng thú, hắn vẫn là có nghĩa vụ trước tiên cần phải giải thích một chút Akatsuki cái tổ chức này. Tổ chức của ta tên là Akatsuki, trước mắt lấy vơ vét của cải là mục đích chủ yếu, ngươi gia nhập về sau, ta sẽ trước dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh. A. Cả cụ rủ trước mắt thông suốt tỏa sáng, Akatsuki cái tổ chức này, hắn chỉ có thể coi là hơi có nghe thấy, tựa hồ là vũ chi quốc một tổ chức, bình thường không thế nào chú ý, tuy nhiên những này cũng không sao cả, bởi vì lấy vơ vét của cải vì mục tiêu chủ yếu, lại một lần nữa đả động cả cụ rủ. Vơ vét của cải sao? Nói cách khác, tổ chức tiền tài đều giao để ta tới đảm bảo. Cả cụ rủ thần tình kích động, ngữ khí có chút không kịp chờ đợi. Vốn cho rằng muốn phí công phu mới có thể mời chào cả cụ rủ, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy, đây chính là kim tiền lực lượng. Diệp Tử bất đắc dĩ sau khi nhắc nhở, tổ chức tiền tài, ngươi không có quyền sử dụng. Không quan trọng, chỉ cần giao cho ta đảm bảo là được rồi. Thế là, Diệp Tử vì Akatsuki chiêu mộ được một cường giả, cái kia chính là sinh động tại thưởng kim thế giới cả cụ rủ. Hai người từ Hỏa Quốc xuất phát, tiến về Vũ Trí Quốc. Trên nửa đường, Diệp Tử trước cho sừng cũng nói rõ một chút Akatsuki tình huống, đang nghe trong tổ chức chỉ có 5 cái thành viên lúc, cả cụ rủ ngược lại không cảm thấy có cái gì, dù sao có tiền là có thể. Sau đó lại nghe Diệp Tử nói đến cái kia 1 tỷ tiền tài tạm thời không tại trong tổ chức, sau này sẽ từ một chỗ lấy ước làm đơn vị, từng nhóm vận chuyển về tổ chức căn cứ điện. Nghe đến đó, cả cụ rủ không chút do dự đối Diệp Tử phát khởi tập kích, không có nửa điểm dấu hiệu. May mà Diệp Tử thực lực cùng một lần kia cùng cả cụ rủ thời điểm chiến đấu có khác biệt lớn, nhẹ nhõm hóa giải cả cụ rủ mấy đợt tàn nhẫn thế công, cả cụ rủ cái này mới dừng lại công kích. Đối mặt cả cụ rủ không nói một lời đột nhiên tập kích, Diệp Tử không có tức giận, mà là chờ đợi cả cụ rủ giải thích. Cả cụ rủ lạnh hừ một tiếng, không thể không biết đột nhiên xuất thủ đánh lén có gì không ổn, thản nhiên nói, có ngươi tên lợi hại như vậy còn kém không nhiều, không phải vậy ta nhưng là sẽ đối tổ chức mất đi lòng tin. Đã ngươi tiếp nhận, cái kia liền tiếp tục đi đường đi. Diệp Tử âm thanh thủy chung bình tĩnh, nghe không ra cái gì gợn sóng. Ngươi không tức giận? Cả cụ rủ thật bất ngờ, hỏi. Bởi vì tức giận mà giết ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Diệp Tử hỏi ngược lại. Cả cụ rủ giận mà ngược lại cười, lạnh lùng nói, ta thừa nhận ngươi có chút mức độ, nhưng muốn đánh ta còn kém xa lắm đâu. Hiện tại Diệp Tử, tại nắm giữ một độn tình huống dưới, muốn giết chết cả cụ rủ thật không phải một việc khó. Bất quá hắn cũng khinh thường đi giải thích, càng không muốn ở cái này để tài bên trên xoắn xuýt. Tổ chức hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, ngươi có tốt đối tượng có thể để cử sao? Hắn trực tiếp rời đi đề tài. Gặp Diệp Tử chuyển di đề tài, cả cụ rủ cũng dứt khoát không cần gấp ở cái này để tài bên trên dây dưa, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, trước mặt cái này giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, xác thực rất cưỡng ép. Ngược lại là có mấy cái còn nhìn được người, tuy nhiên đều là chút thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Cả cụ rủ quay về, lại cũng không nghĩ một chút mình mới thật sự là thấy tiền sáng mắt. Cái kia trở về trước khi đi, gặp gỡ bọn họ. Diệp Tử trước mắt vị vi sáng lên. Nói lên cái này, ta thủ lao là 100 triệu không sai a. Diệp Tử lựa chọn trầm mặc. Vì cái gì không trả lời ta? Đảm bảo 1 tỷ, thậm chí càng nhiều tiền tài, còn không thể để ngươi thỏa mãn sao? Tại cả cụ rủ truy vấn dưới, Diệp Tử đáp. Cái kia là hai chuyện khác nhau a. Vậy thì 100 triệu đi. Ngươi cái này qua loa trả lời, tựa hồ rất không vui bộ dáng. Lần này, Diệp Tử lại lựa chọn trầm mặc. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 175, Thiểm Quang. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đã không thể xem như việc khó, tại cả cụ rủ chỉ dẫn dưới, lấy tiền tài lôi kéo được mấy cái thực lực coi như là qua được phản bội ninja. Trong mắt bọn hắn, Akatsuki kỳ thực đã cùng lính đánh thuê không hề khác gì nhau, nếu như nói phải có khác nhau, đó chính là bọn họ tại cái tổ chức này bên trong có thể lấy được tiền tài so bất kỳ địa phương nào còn muốn nhiều. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Vũ Chi Quốc phương hướng mà đi. Mời chào những người này, sau này đều là có thể giúp đỡ thu thập vi thú trợ lực, cho nên Diệp Tử thật để ý. Đem cả cụ rủ bọn người mang về Vũ Chi Quốc, để nạ gạ tổ an bài công việc, mà liên quan tới tiền tài chuyển vận vấn đề, yêu quý kim tiền cả cụ rủ xung phong nhận việc ghi danh, cũng coi là giải quyết xong Diệp Tử một cái phiền toái. Khác hắn không biết, nhưng là đem tiền tài chuyển vận sự tình giao cho cả cụ rủ, như vậy hoàn toàn có thể bảo đảm cái khoản tiền này sẽ lên đường bình an vận chuyển đến Vũ Chi Quốc. Thuận tiện đem có đôi khi cần thay một từ giết người sự tình ném cho cả cụ rủ, về sau xem như một thân nhẹ. Còn cả cụ rủ có thể hay không thừa cơ cuốn tiền chạy trốn, khi nhìn đến nạ gạ tổ cái kia một đôi gì nệ gặng về sau, hơn phân nửa là sẽ không lên cái kia loại ý nghĩ. Cái này phảng phất sẽ vĩnh viễn âm trầm xuống quốc gia, không thấy ánh nắng, chỉ có không ngừng nghỉ lớn vũ. Vũ nhân thôn kiến trúc, lấy sắt thép cùng vật liệu đá sở kiến mà thành, phong cách nhiều lấy tháp trạng làm chủ, tại chúng nhiều tràn ngập băng lãnh xúc cảm trong kiến trúc, chỉ có một tòa tháp cao cô độc đứng vững. Nơi này đỉnh cấp vị trí, vốn là hạn rồ chỗ ở, hiện tại, thành nạ gạ tô đặc hữu không gian, ngoại trừ cho phép cổ nạn cùng Diệp Tử tiến vào, những người khác hết thảy không được đi vào. Trong đó nhất tầng, vẹn vẹn lấy thạch trụ chống đỡ lấy tầng lầu, tứ phía không tường gió lùa, trong tầng lầu không có bất kỳ cái gì bài trí, trống rỗng một mảnh, mặc cho phong vũ rót vào trong đó. Diệp Tử tựa ở một nghe thạch trụ phía trên, hai tay vây quanh, tiên tĩnh nhìn lấy bị như vậy lớn mưa rơi bao phủ ở bên trong vũ nhân thôn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, một đôi đen kịt trong mắt phảng phất giống như nước đọng, mặc cho ai cũng nhìn không ra, trong lòng của hắn đối với một chuyện nào đó khát vọng, đã đến cấp bách cấp độ. Vô pháp trực tiếp điều khiển nạ gạ tổ ý chí, kế hoạch điểm mấu chốt, cũng chỉ có thể tại nạ gạ tổ ý chí hạ chấp hành. Cho nên, cái này tại nạ gạ tổ trưởng không phía dưới mà chậm rãi sinh biến hóa vũ nhân thôn, trong mắt hắn, là kéo chậm kế hoạch chấp hành tốc độ nguyên nhân căn bản. Nói trắng ra, tại Vũ Nhẫn thôn còn không có thể hiện ra có thể vì thu thập vi thú cống hiến ra một phần lực lượng biểu hiện lúc, nó giá trị còn không bằng vừa mới lôi kéo gia nhập tổ chức cả cụ dù. Cốc cốc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân ở trên không đãng tầng lầu vang lên, thậm chí lấn át tiếng mưa gió. Diệp Tử lần theo âm thanh, bên cạnh đầu nhìn sang, lại là ăn mặc giống như hắn hắc bảo Cổ Nạn. Cổ Nạn đi vào Diệp Tử bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía mở mịt trong mưa to. "Ngươi, đến cùng có mục đích gì?" Nhìn lấy phía ngoài phong vũ, Cổ Nạn đột nhiên hỏi. Ánh mắt hai người chậm rãi trên không trung giao hội. Bạch. Một mảng lớn mưa bụi bị một trận bỗng nhiên mà lên đại phong đánh vào trong tầng lầu, từ Diệp Tử cùng Cổ Nạn trên thân tứ ngược mà qua, hướng một bên khác lưu thoán mà ra. Hai người thân thể bị cái này mưa bụi đập ẩm ướt, lại bất vi sở động. Sau một lát, Diệp Tử thản nhiên nói, "Đây là nạ gạ tổ vấn đề, vẫn là ngươi?" Cổ Nạn nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức nói ra, "Đây là vấn đề của ta. Đã như vậy, ta tại sao phải trả lời ngươi vấn đề này? Nói cho cùng, lấy năng lực của ngươi, đối nạ gạ tổ kế hoạch có thể tạo được tác dụng quá mức thấp." Cổ Nạn nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một cỗ tức giận, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Tử theo như lời nói, có thể nói là trực kích yếu hại. "Ngươi?" Nàng trợn tròn mắt, trừng mắt Diệp Tử. Đối mặt với tràn ngập nộ khí ánh mắt, Diệp Tử mặt không biểu tình, tiếp tục đả kích nói, "Nói đến, đồng bọn của ngươi sẽ chết, cùng ngươi cũng bày thoát không được quan hệ đi, cùng đi để ý ta, không nếu muốn làm sao để cho mình trở nên mạnh hơn, giúp không đến bất luận cái gì bận bịu cũng không có việc gì, tối thiểu không cần cản trở." "Ta..." Vô tình lời nói lạnh như băng, khiến cho Cổ Nạn trong lúc nhất thời đúng là tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ đến phản bác. Có đôi khi, lòng hiếu kỳ không cần nặng như vậy. Diệp Tử ngữ khí đông nhiên trở nên thâm trầm, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Ta nói qua, thời gian sẽ chứng ạ kỳ ra đây hết thảy, tại nạ gạ tổ tập hợp đủ vi thú trước đó, còn chưa tới phiên ngươi nhảy ra chất vấn một số không có chút ý nghĩa nào sự tình, có cái này công phu, còn không bằng muốn làm sao tăng tốc kiến thiết Vũ Nhẫn thôn tốc độ." Chất gỗ mặt nạ hai cái lỗ thủng, phản phất bắn ra như lưỡi dao lợi hàn mang, thẳng tắp nhìn về phía Cổ Nạn, dừng đến lời nói đuôi, đã có thể biểu hiện ra Diệp Tử một bộ phận đoán nghiệm. Bị cái này ánh mắt một chằm chằm, hàng ý ngăn không được từ đáy lòng hiện hiện, Cổ Nạn theo bản năng lui về sau một bước, cắn môi dưới, hướng về Diệp Tử quăng tới băng lanh ánh mắt, đỉnh tới, ngựa khí mười phần kiên quyết. "Cho tới nay, chúng ta lý niệm, chúng ta dự tính ban đầu, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, dù là lựa chọn đường phát sinh biến hóa, cuối cùng thông hướng mục đích, cũng là nhất trí, ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi nếu là kiền quan đến nạ gạ tổ, coi như nhỏ yếu như ta, đem hết toàn lực, cũng phải đưa ngươi cùng nhau kéo nhập trong địa ngục." Đồng quy vu tận, có được loại năng lực này Cổ Nạn, liền có được nói ra những lời này lực lượng, nàng không có nạ gạ tổ gì nệ gặng, không giống nạ gạ tổ có thể thấy xa như vậy, cho nên, nàng có thể nhìn thấy đứng tại nạ gạ tổ sau lưng Diệp Tử, đó là hai loại khác biệt lý niệm. "Đúng vậy, hòa bình, từ trước đến nay cùng cái này nam nhân không thể thành lập được liên hệ." Nàng không biết Diệp Tử mục đích là cái gì, chỉ là thường xuyên nhìn thấy Diệp Tử lúc, sẽ cảm thấy một chút bất an, người nam này người, tựa như tiềm phục tại nội tâm một đạo vùng đi không được bóng tối. Nghe Cổ Nạn, Diệp Tử bị che kín tại dưới mặt nạ khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường, hắn nhìn lấy Cổ Nạn, lạnh lùng nói, "Nhưng mà, nhỏ yếu người cuối cùng rồi sẽ một chuyện không thành." Diệp Tử lại một lần nữa rời đi Vũ Chi Quốc, lần này, dẹt trắng theo hắn mà đi, khắp nơi tìm kiếm lấy có thể kéo vào ạ cả sủ kỳ nhân tài. Theo thời gian trôi qua, giang co cục thế như là tản thu lúc hàn ý lâm nhiên, phản phất sau một khắc, lâm đông liền sẽ tới. Gây nên chiến tranh cơ hội còn chưa tới lúc đến, Cố Nộ Hạ một đạo kim hoàng sắc thiểm quang đông nhiên dương danh nhận giới. Chính như cùng dẹt trắng tại kiến thức mì nạ tổ lực lượng lúc đưa cho đánh giá, chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Đem phi lôi thần chi thuật triệt để nắm giữ mì nạ tổ, dẫn theo hắn học sinh, xuất sắc hoàn thành nhằm vào mỗi một cái nhận thôn nhiệm vụ, tại chiến tranh sắp hết sức căng thẳng thời kỳ bên trong, cho các đại nhận thôn bịt kín một tầng bóng ma, bởi vậy, Cố Nộ Hạ lại ra nhất hảo nhân vật khủng bố, tăng thêm nhanh trắng, tạm nhận những này thanh danh lan sang người, có thể nói thời kỳ này Cố Nộ Hạ cưỡng ép đến đáng sợ, may mà chính là, Cố Nộ Hạ tiểu nhanh trắng cùng gian đều đã chết. Mỹ nạ tổ ưu dị biểu hiện, tăng thêm gian chết đi, khiến cho xạ dụ tô bị càng ngày càng cảm thấy là thời điểm đem hổ cả chi vị chuyển cho Mỹ nạ tổ, chỉ là dưới mắt đúng lúc là đại chiến hết sức căng thẳng thời kỳ, thực sự không thích hợp để mới hổ cả kế nhiệm. Chờ đến trận chiến tranh này đánh xong, do ai đến làm hòa ảnh, đã minh sát vô cùng. Kết quả là, xạ dụ tô bị con đem hổ cả chi vị chuyển cho họ rổ si mà dự định, cứ việc trước kia là có, nhưng là hiện tại cùng về sau, cũng sẽ không có. Chương 176, dự định. Từ lần thứ hai nhận giới đại chiến sau khi kết thúc, tổn thất nặng nề các đại nhận thôn ăn ý lựa chọn hưu sinh dưỡng tức, không phải là bởi vì đối hòa bình hướng tới, mà là vì nên đón lần tiếp theo va chạm. Có được lực lượng người sẽ tư sinh tương ứng, vì lợi ích cùng mà đi thúc đẩy lực lượng là bình thường tuy nhiên hiện tượng. Cô Nộ Hạ chiếm cứ lây tối ưu ước át hoàn cảnh, phát triển tốc độ một mực xa xa dẫn trước, giống như là cái nồi bồi dưỡng ra đủ loại kẻ đáng sợ mới. Trước có Nanh Trắng, Tam Nhẫn, Gian, sau có Diệp Tử, Minato, Cờ Tí Nạ mấy người không thể bỏ qua tồn tại. Mắt thấy Cổ Nộ Hạ thôn một mực kéo ra cùng còn lại nhận thôn khoảng cách, có một nhà độc lớn xu thế, các đại nhận thôn trên thực tế đã ngồi không yên. Về sau, Diệp Tử cùng Gian Tử vong tin tức đối bọn hắn mà nói đơn giản đúng vậy tin tức tốt, nhưng Mỹ Nạ Tổ lấy hắn phi lôi thần chi thuật đăng tràng về sau, không hề nghi ngờ lại cho các đại nhận thôn soát bên trên một tầng bóng ma. Một lực lượng cá nhân là có hạn, nhưng một lực lượng cá nhân cũng có thể rất đáng sợ. Giống như có lẽ đã không thể đợi thêm nữa. Nếu như lại bỏ mặc Cổ Nộ Hạ dạng này phát triển tiếp, về sau các đại nhận thôn liền xem như liên minh đoán chừng cũng đánh không lại Cổ Nộ Hạ. Dục dịch tâm tư lộ rõ, các đại nhận thôn mục tiêu rất rõ ràng, không cần trên danh nghĩa liên minh, chỉ cần hướng về hỏa quốc biên cảnh nghiền ép lên đi là đủ. Mỗi một cái nhận thôn đều có tình báo của mình con đường, tuy nhiên không có cách nào đối với địch nhân biết tìm tòi ngọn nguồn, nhưng cũng có thể nắm giữ một bộ phận tình báo hữu dụng. Nhưng luận tình báo, Dẹt Trắng có tình báo tương đương với song phát nổ tất cả nhân thôn. Nhiều năm qua, Lặng Yên không một tiếng động quan sát đến nhận giới Dẹt Trắng, có được rất nhiều người nắm giữ không đến tình báo, phân tán ở các nơi nhân tạo thể, trung thực một mực đang thu thập tình báo, đồng thời tùy thời phản hồi mà đến, tự nhiên cũng ngửi được phong vũ nổi lên hương vị. Phong Ảnh mất tích. Tại Diệp Tử tiện tay giết chết một cái đến từ Vân Nhận thôn phản bội nhị dạ về sau, ở một bên xem kịch vui Dẹt Trắng đột nhiên mở miệng nói: "Một cái ảnh cấp nhị dạ mất tích, cái này loại nặng đại sự kiện, Dẹt Trắng lại so còn lại nhận thôn đều trước một bước biết, đây chính là Dẹt Trắng nắm giữ tình báo đáng sợ năng lực." Nguyên nhân đâu? Diệp Tử lông mày vì vi bốc lên. Tại cái này loại thời kỳ mấu chốt, Phong Ảnh mất tích không khác tin tức nặng ký, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng lại không cũng biết. Không rõ ràng. Dẹt Trắng lắc lắc đầu, nói ra, trước mắt xa nhận thôn người đang toàn lực tìm kiếm Phong Ảnh bóng dáng, hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Diệp Tử hướng về ngã trên mặt đất mấy tên phản bội nhị dạ vung đi hỏa diễm, lửa cháy hừng hực lập tức tại trên thi thể đốt lên. Mấy cái này phản bội nhị dạ bản tại Diệp Tử mời chào phạm vi bên trong, nhưng mà đối phương trực tiếp bạo nổi công kích, liền bị Diệp Tử tiện tay giải quyết. Tại trên thi thể thả một đem hỏa hậu, Diệp Tử nhìn chằm chằm con đường tận đầu, bình tĩnh nói, dựa theo tình báo của ngươi đến xem, các nhận thôn vốn là đã nhanh muốn không nhẫn mại được, nhìn như vậy đến, xa nhận thôn tình cảnh không ổn. Kế hoạch còn không có bước lên quỹ đạo, ngươi muốn trước đối xa nhận thôn xuất thủ sao? Dẹt Trắng hỏi. Diệp Tử vì dao động đầu, nói ra, hiện tại duy nhất có thể xuất thủ mục tiêu là tứ vĩ dị nụ dị kỳ, mà nạ gạ tổ còn tại xúc tích lực lượng, coi như muốn bắt đầu kế hoạch, cũng chỉ có thể mấy người trận đại chiến này kết thúc. Dẹt Trắng nói ra, vậy chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn đợi đến chiến tranh kết thúc, lại đi thu thập vị thú sao? Không. Diệp Tử lạnh lùng nói ra, trận chiến tranh này là suy yếu các đại nhận thôn một cái cơ hội, vì để cho về sau thu thập vị thú có thể thoải mái hơn điểm, ta cũng sẽ không để trận chiến tranh này tùy tiện kết thúc, tối thiểu nhất. Muốn để các đại nhận thôn làm bị thương căn cơ, nếu như tình thế cho phép, liền để xa nhận thôn biến mất đi. Nghe được Diệp Tử theo như lời nói, một mực nhắm mắt trầm mặc Dẹt Đen chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Diệp Tử bóng lưng trong mắt, lóe ra tia sáng kỳ dị, một lát sau, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy một bộ thân thể cùng tồn tại Dẹt Trắng cũng không có phát giác điểm này, hắn nhìn lấy Diệp Tử, chế giễu nói, chỉ bằng ngươi một lực lượng cá nhân, muốn tả hữu cái này loại quy mô chiến cục. Cho nên, không phải còn có ngươi sao? Dẹt Trắng đột nhiên cảm giác được mình miệng có chút thiện. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không muốn rơi cái đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Hắn quả gian tự tuyệt. Diệp Tử nhìn phương xa, nói ra, ta không muốn ngươi bên trên chiến trường, chỉ cần cho ta cung cấp tình báo là có thể, các đại nhận thôn chắc chắn sẽ có minh ám hai đạo bố trí, ạ kỳ dạ ta can thiệp không được, tối lại có thể. Ngươi muốn làm gì? Dẹt Trắng ánh mắt vì lấp lóe. Gọt cương ép trợ yếu, để sức chiến đấu của bọn họ thành quân thế, làm trận chiến tranh này không thể nhanh như vậy kết thúc. Nói đến ngược lại rất dễ dàng. Diệp Tử đưa tay đem phủ lên màu đen rèm vải buông xuống, bình tĩnh nói, coi như lại khó, không đi thử làm sao lại biết kết quả. Nghe được câu này, Dẹt Trắng xác định Diệp Tử là chăm chú, thật muốn lấy sức một mình, trong bóng tối tả hữu trận này dính đến toàn bộ nhận giới chiến tranh, loại chuyện này, đơn giản ý nghĩ hao huyền, cho dù có tình báo của hắn, cũng không cải biến được một cây chẳng chống vững nhà tình huống. Liên tưởng đến hiện tại các đại nhận thôn thực lực, trong đó lấy cổ nổ hạ thôn nhất là cường đại, tiếp theo chính là Vân Nhận thôn, Nham Nhận thôn, Vũ Nhận thôn, xếp tại sau cùng là Sa Nhận thôn. Muốn làm sao can thiệp thậm chí tả hữu đây hết thảy, dù sao Dẹt Trắng là không tưởng tượng ra được, hắn cảm thấy Diệp Tử loại suy nghĩ này, đúng vậy một cái thuần túy người điên. Có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Cẩn thận lật thuyền trong mương. Diệp Tử đi thẳng về phía trước, chân thành nói, phàm là đối kế hoạch có chỗ tốt sự tình, ta sẽ làm tất cả. Dẹt Trắng đi theo, cùng hắn sóng vai mà được, nói ra, cho dù là đối phó cổ nổ hạ sao? Đương nhiên. Hắn trả lời không chút do dự. Dẹt Trắng miệng một phát, con mắt vì hố lên, đề nghị, hiện tại cổ nổ hạ rất mạnh, không hề nghi ngờ sẽ bị còn lại nhận thôn quần công mà lên, muốn ứng đối còn lại nhận thôn thế công, khẳng định sẽ đem binh lực chia làm mấy cô đi đối kháng còn lại nhận thôn, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn lực lượng thủ vệ lại là yếu nhất thời điểm, so với đi chi phối chiến cuộc loại ý nghĩ này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là thích hợp nhất. Diệp Tử liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Dẹt Trắng cười hì hì nói, đương nhiên, ta đề nghị này thích hợp với còn lại nhận thôn, coi như ngoại đạo ma ảnh chuẩn bị còn chưa làm tốt, trước đem gì nụ gì kỳ trói tới cũng được, tỉ như khó đối phó nhất cựu vĩ gì nụ gì kỳ, lấy ả cát sủ kỳ trước mắt năng lực, căn bản thủ không được thu thập mà đến vi thú. Diệp Tử nói ra, ai nha. Dẹt Trắng gõ gõ đầu, vui cười nói cũng đúng, kỳ thực ta càng lo lắng chính là ngươi không hạ thủ được. Diệp Tử lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta từ có chừng mực. Nghe được Diệp Tử hừ lạnh, Dẹt Trắng miệng một phát, thông ả kỳ ra ngậm miệng lại không ngôn ngữ, vượt qua tử vong chi lộ, chạm gian phía trước tất cả trở ngại, nghĩa vô phản cố hướng về phía trước lại hướng trước. Thế nhưng là, dù cho lo liệu lấy cái này lý niệm, khi nghĩ đến muốn đối cờ tin mãi hạ thủ thời điểm, lấy được đáp án là do dự. Nếu quả thật đến cái kia một ngày, mình hạ thủ được sao? Khi vấn đề này từ trong đầu hiện thời điểm, tự cho là sẽ nhận được kiên định trả lời, nhưng mà lại không phải. Dù là chỉ là một tượng, tựa hồ cũng vô pháp khẳng định trở về đáp, ta có thể không chút do dự ra tay. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 177, có hành động. Đệ Tam Phong Ảnh sau khi mất tích, Sa Nhận thôn đem hết toàn lực lại ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không được, huống chi là Đệ Tam Phong Ảnh người. Đối với một cái nhận thôn mà nói, ảnh giả là thôn làng lực lượng đại biểu, cũng là có thể làm thôn làng hướng đi thịnh vượng bảo hộ, mà tại cái này loại thời kỳ mấu chốt, Đệ Tam Phong Ảnh mất tích, vì Sa Nhận thôn mang đến thật sâu bất an. Bởi vì Sa Nhận thôn trắng trợn tìm kiếm, khiến còn lại nhận thôn cũng biết tin tức này, thế là các thôn tâm tư dị biệt. Làm lãnh thổ chiếm diện tích nhất lớn Phong Chi Quốc, chỗ ngồi lại hết sức khắc nghiệt, là một cái đất cắt tràn ngập địa vực, một lâu năm lượng mưa có hạn, cho nên sinh tồn hoàn cảnh mười phần gian nan. Bất quá, chính là cái này hà khắc hoàn cảnh, có thể bồi dưỡng ra tuyệt hảo lý dạ, nhưng mặc dù như thế, thủ địa vực nhân tố ảnh hưởng, Phong Chi Quốc quốc lực cùng đại biểu cho lực lượng quân sự xa nhận thôn là yếu nhất tồn tại, cho dù là đi tinh anh lộ tuyến, cũng không cải biến được điểm này. Cho nên, cùng Cổ Nộ Hạ so sánh, Phong Chi Quốc sức hấp dẫn yếu đến đáng thương, coi như đệ tam phong ảnh mất tích, làm tới gần thổ chi quốc, đối nó cũng không có cái gì tốt mơ ước. Khắc nghiệt hoàn cảnh, có đôi khi cũng sẽ trở thành ô dù, không thể không nói thật sự là một cái mỉa mai hiện tượng. So với còn lại nhất thôn, nghiêm chỉnh mà nói, xa nhận thôn mới là nhất ngấp nghé Cổ Nộ Hạ tồn tại, nơi đó quốc thổ phì nhiêu, lục dã trải rộng vạn dặm, sinh tồn hoàn cảnh hậu đại đến đáng sợ. Cái này loại ngấp nghé, thích hợp với còn lại nhất thôn. Suy yếu địch nhân, tăng cường tự mình, về nghe tại nhân loại bản tính, mà chỉ có chiến tranh mới có thể bóc gặp nhân loại bản tính. Nham nhất thôn, Vân nhất thôn, Vụ nhất thôn, còn có vừa mất đi đệ tam phong ảnh xa nhất thôn, an ý như vậy hướng hỏa quốc biên cảnh chậm rãi tạo áp lực, cử động tuy nhiên còn chưa đủ rõ ràng, nhưng là đã thổi lên chiến tranh cái lệnh. Các đại nhận thôn nhất trí mục đích, khiến cho Cổ Nộ Hạ lập tức đã nhận lấy áp lực lớn. Loại tình huống này, cũng tại Cố Diệp tham mưu đoàn trong dự liệu, làm quốc lực mạnh nhất hỏa quốc, có được quân sự lực mạnh nhất Cổ Nộ Hạ, từ trước đến nay đều là cái kia bị vây công tồn tại. Cứ việc áp lực cự đại, Cổ Nộ Hạ lại là hồn nhiên không sợ, bởi vì lấy Cổ Nộ Hạ lực lượng bây giờ, sắp thực có thể ngạo thị quần hùng, duy nhất cảm thấy tiếc nuối là gian chết đi, nếu như hắn còn sống, liền có thể chia sẻ một bộ phận áp lực. Tình báo như là đã mọc cánh, hóa thành từng trương phi giấy, rơi vào hổ cả trên bàn công tác, dục dịch răng nanh, như vậy lộ ra mánh khỏe. Cuối cùng vẫn là tới. Có lẽ là vì thể hiện ra nghiêm nghị không khí, xa dù tổ bị không có ngậm cái kia điếu thuốc đấu, ổn thỏa phái hắn tuy nhiên đối với chiến tranh có chỗ kháng cự, nhưng thật đến lúc đó, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chiến tuyến hơi căng thẳng. Mị tổ ca đỏ hổ ngủ dạ cầm tình báo, tinh tế xem lấy. Trừ hắn, U Tạ Tản Cô Hà cùng đàn rổ cũng tại. Uy hiếp lớn nhất đến từ Nham Nhất Thôn, động tĩnh của bọn họ rõ ràng nhất, trừ cái đó ra là Vân Nhất Thôn, cái này hai đạo phòng tuyến, cần trọng điểm đi xử lý. Cô Hà dánh mắt, gắt gao rơi vào Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn bản đồ bên trên. Hộ Mù Dạ vì điểm đầu, biểu thị đồng ý, tuy nhiên vụ Nhẫn Thôn động tĩnh tuy nhiên tương đối nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng, hắn nghiêm cẩn nói ra, xa Nhẫn Thôn phong ảnh mất tích, lần này tranh chấp hơn phân nửa sẽ không lên tâm, mà vụ Nhẫn Thôn thì cần phải đi đề phòng, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ nhảy ra cắn một cái, đặc biệt là thôn làng chiến tuyến nhất là căng thẳng một khắc này. Liên quan tới chiến tuyến, muốn an bài thế nào? Đạn Dụ hơi thấp đầu, cất dấu kiếm ba tong bị hắn đặt ở ghế sofa một bên, tả nhãn hơi híp lại, bị băng vải trói lại mắt phải bên trong, tựa hồ cất dấu bí mật gì. Sa Dù Tô bị trầm ngâm một tiếng, nói ra, họ Dồ Sĩ Mạn có thể chấn thủ một đạo phòng tuyến, trừ cái đó ra còn có Mị Nạ Tổ, từ hai người bọn họ đi ứng đối Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn không thể thích hợp hơn. Đạn Dụ vì meo lên con mắt ép thành một đầu dây, thản nhiên nói, Mị Nạ Tổ tuổi còn rất trẻ, so với hắn, dĩ nhiên ra thích hợp hơn vị trí này. Sa Dù Tô bị thần sắc bình tĩnh nói, tuổi trẻ không phải dùng để cân nhắc năng lực tiêu chuẩn, Mị Nạ Tổ có năng lực như thế. Đạn Dụ nghe vậy mà không biểu tình. Hắn đó có thể thấy được xạ dụ tô bị cái này an bài là đang cấp mì nạ tổ trải bình thản đường. Một khi trận chiến tranh này kết thúc, đảm nhiệm lấy như thế vị trí mì nạ tổ, danh vọng có thể thêm gần một bước, thậm chí chỉ cần tại trong cuộc chiến tranh này có chắc tuyệt biểu hiện, kỳ thanh nhìn nên có thể so sánh với họ rổ xì mạn. Xem ra người cuối cùng quyết định còn là muốn cho mì nạ tổ kế nhiệm đời sau hồ cả. Chiến tranh ha có thể cho đùa, tại có càng lựa chọn tốt điều kiện tiên quyết, không có lý do gì để mì nạ tổ gánh trọng trách này. Đàn rổ không mặn không nhạt biểu đạt đối cái này an bài không tán đồng. Mì nạ tổ có năng lực như thế. Sa Dù Tô Bi lần nữa thuật lại câu nói này, cùng Đàn Dồ đối chọi gay gắt. Đàn Dồ bình tĩnh nói, Mị Nạ Tổ năng lực mọi người đều biết, nhưng Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn cái này hai đạo chiến tuyến cực kỳ trọng yếu, để Dị Dị Dạ cùng họ Dồ Sĩ Mã Di chấn thủ càng là thích hợp. Nhìn lấy Đàn Dồ một mực đối cái này an bài cầm ý kiến phản đối, Sa Dù Tô Bi lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Để Mị Nạ Tổ đảm đương trọng trách này cũng đều thỏa, còn nữa, có thể để Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ cùng nhau tiến đến. Hộ Mù Dạ bỗng nhiên ngắt lời mà bảo, hắn cùng Sa Dù Tô Bi cũng phi thường xem trọng Mị Nạ Tổ tiền cảnh, mà lại tại cùng bên trong, Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ bày ra mưu gian cùng tài trí. Càng là rất được tâm hắn, chỉ cần hai cái này hậu bối có thể liên thủ, liền có được để người yên tâm đặt chất. Gặp Hồ Mù Dạ đồng ý Mị Nạ Tổ có thể làm chức trách lớn, Cổ Hà tự định giá một lát, cũng phát biểu ý kiến, sau này, cần muốn thế hệ tuổi trẻ đến trèo chống Cổ Nộ Hạ, lấy Mị Nạ Tổ năm gần đây cho thấy năng lực, lại thêm Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ phụ tá, phải hắn đi chấn thủ cái này hai đạo phòng tuyến một trong cũng không phải không thể. Trên thực tế, so với để Dị Dị Dạ đi chấn thủ cái này phòng tuyến, nàng ngược lại là càng muốn để Mị Nạ Tổ đi, nếu như gian còn ở đó, cái này hai đạo phòng tuyến, không thể nghi ngờ sẽ để cho họ Dỗ Sĩ Ma cùng gian đi chấn thủ. 3-1. Đàn Dồ nheo lại mí mắt, che lại nồng đậm bất mãn, vô pháp sửa đổi quyết định này, hắn chỉ có thể trầm mặc thỏa hiệp. Nhìn từ điểm này, dù hắn cũng không thể không thừa nhận Mị Nạ Tổ năng lực cũng không so họ Dồ Si mà kém, cho nên hắn rất không hy vọng Mị Nạ Tổ có thể đảm nhiệm vị trí trọng yếu như vậy, cái này có thể nói là tại thay Mị Nạ Tổ soát danh vọng, dùng cái này đến giảm bớt leo lên hổ cả chi vị trở ngại. Tại nội tâm của hắn bên trong, là ngấp nghé hổ cả chi vị, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, coi như xạ dụ Tô bị lui làm nhiệm, vị trí này như thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn, cho nên lui một bước mà nói, để có được quan hệ hợp tác có rổ xì mà ngồi lên vị trí này là tình huống lý tưởng nhất. Tuy nhiên như là đã làm ra quyết định, vậy hắn cũng sẽ không trong vấn đề này dây dưa. Nham Nhẫn phòng tuyến từ Mị Nạ Tổ lĩnh quân đường đối, Vân Nhẫn từ họ rổ xì mà lĩnh quân đường đối, vụ nhận phía bên nào, liền giao cho Dị Dị Dạ, về phần xa nhẫn, không cần đầu nhập quá nhiều binh lực, chỉ cần tùy thời chú ý động thái là được, coi như đối phương dự định tiến công, lấy hiện hữu phân phối binh lực đi ứng đối, ngăn không được cũng có thể từ ứng đối nham nhận phòng tuyến tùy thời trợ giúp. Hộ Mù Dạ cuối cùng đánh xuống quyết định biện pháp hình thức ban đầu, khi nhưng quyết định này sẽ không giống ngôn ngữ nói tới đơn giản như vậy, mà là cần càng sâu một bước đi trong trước, dùng cái này hình thành cẩn thận an bài. Sau đó, liên vấn đề này, căn cứ lấy tình báo đến xâm nhập thảo luận, cũng chính là một vấn đề, hiện hữu binh lực phân phối. So với Cổ Nộ Hạ ứng đối, còn lại nhận thôn ngược lại tương đối bưng lỏng, bởi vì bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Cổ Nộ Hạ, về phần tướng yêu còn lại nhận thôn, cũng vô dụng rơi xuống quá nhiều tâm lực. Chương 178, tỏ tình. Hết thảy đều tại có thể thấy được trong tầm mắt phát sinh biến hóa, đây là một trận không cần cách không đối thoại chiến tranh, mười mấy năm qua chỗ khôi phục sinh khí, lại một lần nữa bị đầu nhập trong chiến tranh. Phàm là chiến loạn, bị kẹp ở giữa tiểu quốc, đem lại một lần nữa tao ngộ gặp chắc trở. Trận này đúng hẹn mà tới chiến tranh, Nagato cũng không muốn đưa tay trong đó, từ Diệp Tử bên kia có được lục đạo chi thuật, cùng tự thân đối với lục đạo lĩnh ngộ, khiến cho hắn thực sự muốn đi nắm giữ đây hết thảy, chỉ có tướng lực lượng nắm giữ ở trong tay, mới có được năng lực thay đổi hết thảy. Lục đạo thi thể còn kém một cỗ. Nagato bóp lấy quyển sách trong tay, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, cái kia giống như là từng vòng gợn sóng trong mắt, lại lóe ra bức thiết quá mang. Diệp Tử từng bởi vì Nagato chú trọng kiến thiết Vũ Nhận thôn mà cảm thấy hắn đối với kế hoạch thái độ không đủ bức thiết, trên thực tế hắn sai, có lẽ hắn đối kế hoạch tiến độ rất bức thiết, nhưng Nagato cũng là như thế, hoặc là nói, nếu như thời cơ chín muồi, Nagato thậm chí muốn lấy trận chiến tranh này vì nguyên nhân dẫn đến chi phối trưởng không thế giới này, để hòa bình tại trong thống khổ thai nghén. Thế nhưng là, lực lượng còn xa xa không đủ. Đối với mời chào nhân mã, hắn càng tin tưởng mình lục đạo, cho nên tập hợp đủ lục đạo cùng mời chào nhân mã, hắn đem cái trước đặt ở vị trí thiết yếu. Cô nàng yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn, nhìn lấy Nagato tóc dài bên trong đã có rõ ràng tóc trắng, tâm lý hơi tê dần. Nagato ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hai cái da thịt tạm đạm vô quang trạch người thủ ở bên cạnh hắn hai bên, hai người kia có được cùng hắn nhất trí con mắt. Đi thôi. Đem chính đang trong quá trình kiến thiết Vũ Nhận thôn nhiệm vụ lưu cho bị điều khiển người về sau, hắn liền dẫn cô nạn bắt đầu tìm kiếm gì giải dạ trong tiểu thuyết viết qua người, hắn muốn đem những người này xem như lục đạo tài liệu. Bốn bóng người hướng phương xa mà đi. Hết thảy tất cả đều là bởi vì Diệp Tử đến, từ không tới có, từ chậm đến gốc, phát sinh triệt để biến hóa. Một cái tổ chức đáng sợ, chính trong bóng tối lặng lẽ phát triển, mà các đại nhận thôn chú ý lực thì là đặt ở phong vũ nổi lên đại chiến bên trong, liên quan tới gian cái chết để lại dấu vết, cũng tạm thời bị mắc cạn. Họ rồ xì mà lại một lần nữa bị ủy thác trách nhiệm, đối với cái này hắn vui vẻ đáp ứng. Chiến tranh a. Hắn ngồi tại quặng khuế trong trạch viện, nhấc đầu nhìn chăm chú mặt trăng, khóe miệng liệt ra một vòng băng lãnh độ cong. Giữa người và người tranh đấu, mãi không kết thúc, mặc kệ nỗ lực lại nhiều thảm trọng đại giới, y nguyên tuần hoàn theo bản tính, càng không ngừng đi tái hiện cái kia loại tàn khốc. Bây giờ, tâm tư của hắn trọng điểm điểm đều đang nghiên cứu bên trên, đã chiến tranh đã lửa xém lông mày, vậy cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, chuyên tâm linh quân đi đối kháng địch nhân. Làm Cổ Nộ Hạ nghĩ ra, họ Dỗ Sĩ Mã Thủy Trung sẽ không quên trên hai vai trách nhiệm, dù là hắn dùng Cổ Nộ Hạ người khi làm thí nghiệm tài liệu. Hắn đứng lên, đón nguyệt quang mà đường, thân ảnh lạnh lạnh như xương, cùng cái này cây cỏ lại lần nữa khô héo đình viện tương dung cùng một chỗ, tại im ắng chỗ, lại cùng thế giới không hợp nhau. Sở hữu nị dạ đều tại làm chiến chuẩn bị trước. Chiến tranh sẽ làm tính mạng con người biến số tròn chữ tùy ý, hy sinh là chỗ tránh không khỏi, mà ra tiền tuyến trước cáo biệt cũng là không thể tránh khỏi. Cô nộ hạ chiến lược sung túc, chỗ để làm gì nụ gì kỳ cỡ tì nạ không có bị phái đến tiền tuyến, mà là chú lưu trong thôn. À kỳ dạ trời, cơ bản vật tư cùng nhân viên đều đã điều phối tốt, tối nay là sở hữu cổ nộ hạ nị dạ lưu ở trong thôn sau cùng một ngày. Cờ tì nạ trụ sở, mỹ nạ tô đạp trên ánh trăng mà đến, tại sắp tách rời một khắc cuối cùng, hắn rốt cục lấy dũng khí, muốn đem nội tâm lời nói đều đối cờ tì nạ nói ra. Đối với mỹ nạ tô đến cùng mời, cờ tì nạ cảm thấy kinh ngạc, do dự một lát, liền quyết định đi theo mỹ nạ tô ra ngoài. Bầu trời đêm tinh thần sáng chói, vân đoá cực ít, tinh quang nối liền với nhau, còn cuốn minh nguyệt hình thành mỹ luân mỹ hoàn tinh đồ. Thôn làng đường đi vào lúc này rất tiến tĩnh, tháng đầu thành đạo đường nhiễm lên nhất tầng ngân sương. Mỹ nạ tô cùng cờ tì nạ song song đi trên đường, một đường mà đến, hai người đều là trầm mặc không nói. Hồi tưởng đến nay, dù là cùng cờ tì nạ tại một tiểu đội thời gian không ngắn, hai người một chỗ cơ hội cũng là không nhiều. Cờ tì nạ một mực đi ra đường, đi vào xạ cụ dạ vườn bên ngoài, mỹ nạ tổ bỗng nhiên dừng bước lại. Ừm. Cờ tì nạ cũng dừng bước lại, bên cạnh đầu nhìn về phía mỹ nạ tổ, có thể cảm giác được đối phương phảng phất tại làm ra một cái quyết định. Ta tuyệt đối sẽ lên làm hộ cả, sau đó vì Diệp Tử chính danh. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào cờ tì nạ trên mặt, thần sắc nghiêm túc. Cờ tì nạ nao nhìn lấy mỹ nạ tổ chăm chú bộ dáng, nghĩ đến tại trong nội tâm chết đi cái thân ảnh kia, còn có cái kia đặt ở trong lòng một cây gai, lộ ra cái mỉm cười thản nhiên. Cảm ơn. Mỹ nạ tô hít một hơi thật sâu, phản phất muốn tụ tập được khí lực toàn thân, nói tiếp, cho nên tại ta lên làm hổ cạ về sau, có thể cùng ngươi kết giao sao? Ta rất thích ngươi. Cố gắng đem tâm lý lời nói ra về sau, mỹ nạ tô ở trong lòng đối với mình nói ra, mỹ nạ tô, ngươi thật là giàu hoạt. Đối mặt bất thình lình tỏ tình, cờ tì nạ đôi mắt chậm rãi trợn lớn, lập tức chậm rãi rút về, theo bản năng tránh đi mỹ nạ tô chăm chú ánh mắt, thấp đầu che giấu trong nháy mắt bối rối. Cho tới nay, nàng có thể mơ hồ cảm giác được mỹ nạ tô nội tâm đè nén cảm tình, chỉ là nàng một mực tận lực tránh đi điểm này. Mỹ nạ tô nhìn lấy thấp đầu trầm mặc không nói cờ tì nạ, nhìn lấy cái kia một đầu xinh đẹp tóc dài, kiên nhẫn chờ đợi đáp lại, nhịp tim đập lại không thể ức chế chậm rãi tăng tốc. Thật xin lỗi. Trầm mặc thật lâu về sau, đầu tiên là một chút xin lỗi, khiến cho mỹ nạ tô đau lòng lên, phảng phất đã tiên đoán được bị cự tuyệt chẳng cảnh. Ta. Cờ tì nạ chậm rãi nâng lên đầu, đón mỹ nạ tô hơi thất lạc ánh mắt, chân thành nói, tại không có quên lúc trước hắn, ta muốn. ta rất khó có thể tùy tiện thích một người khác. Nói đến đây, trong mắt nàng yêu thương càng ngày càng rõ ràng. Tại cuối cùng của cuối cùng, nàng cuối cùng không có cách nào đem tâm ý truyền đạt cho người đó Thác Cờ Sần, mà bây giờ đã không có bất cứ cơ hội nào. Ta rất hâm mộ Diệp Tử. Mỹ Nạ Tổ mất mát thở dài, trên mặt lại hiện ra ôn nhu mỉm cười. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Cờ Tina, nói ra, nhưng là ta sẽ chờ đến ngươi buông xuống cái kia bị thương. Có lẽ là bị Mỹ Nạ Tổ mỉm cười đây, Cờ Tina cũng lộ ra cái nụ cười. Rất muộn, trở về đi. Mỹ Nạ Tổ cười cười. Ừm. Hai người tới lui lúc đường đi, sau lưng xạ cụ dạ vườn, ở dưới ánh trăng yên tĩnh im ắng. Lúc này chưa tới mùa vụ, xạ cụ dạ trong viên không có bất kỳ cái gì xạ cụ dạ. Mỹ Nạ Tổ suy nghĩ, chậm rãi tung bay đến cái kia xạ cụ dạ bay múa mùa vụ. Hắn trên tảng cây, Cờ Tina dưới tảng cây, Diệp Tử hướng phía một phương hướng khác mà đi. Dưới cây nữ hải thanh âm kiên định, cùng bị kéo gian sợi tóc. Tiếp tục kéo dài suy nghĩ, lại diễn biến ra một cái khác hình ảnh. Máu me khắp người Diệp Tử, ngồi dựa vào trên cành cây, phản phất đã chết đi. Một mặt lạnh lùng, ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, nuốt sống thịt người, lấy một thanh đao, hóa thành bình chướng. Mỹ Nạ Tô ở trong lòng thâm thẳm thở dài, có đôi khi, hắn thật hy vọng người đó sẽ là mình. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 179, trên chiến trường tia chớp vàng. Sáng sớm, sương mù tràn ngập trong rừng, giống như là một màn sa mỏng, nhẹ ủng vặn vật. Chỉnh quân hoàn mỹ cô nổ hạ nghỉ dạ, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiền tuyến, phân số tròn cỗ, hướng bốn phương tám hướng mà đi, trong đó, hướng phía Nham Nhận thôn cùng Vân Nhận thôn nghỉ dạ số lượng nhất nhiều. Sa dù Tô bị làm hồ cả, lẽ ra cũng nên cùng nhau đi tới tiền tuyến, chỉ bất quá cô nổ hạ có thể một mình đảm đương một phía người đã đủ rồi, tự nhiên không cần hắn tọa trấn tiền tuyến, mà là chỉ cần ở hậu phương tọa trấn, chờ đợi tin chiến thắng. Cô nổ hạ chỉnh quân xuất phát động tĩnh, không biết có hay không bị các đại nhận thôn biết, chỉ là Nham Nhận thôn đã tại biên cảnh lôi ra một đầu rất dài chiến tuyến. Dẫn đầu đối cổ nổ hạ đóng tại biên cảnh thủ quân phát khởi mãnh liệt thế công, chỉ là nửa ngày thời gian, binh lực treo kém qua lớn cổ nổ hạ biên cảnh thủ vệ toàn tuyến sụp đổ, trực tiếp bị ép thối lui đến cảnh nội, trong lúc nhất thời, cũng đột hiện ra Nham Nhẫn lần này đại chiến khí thế. Tiến công một phương, luôn luôn chiếm tốc độ ưu thế, từ tình báo thu hoạch đến áp dụng ứng đối phương pháp, cổ nổ hạ cuối cùng không có đối phương lấy lôi đỉnh chi thế động tác tới cũng nhanh. Xế chiều hôm đó, khi Mỹ Nạ Tổ xuất lĩnh lấy cổ nổ hạ nghỉ dạ viện quân lúc chạy đến, Nham Nhẫn đã xâm nhập biên giới, tại đuổi giết bại lui cổ nổ hạ tàn quân. Cổ nổ hạ viện quân đuổi tới chiến trường, thu góp tàn quân, trực tiếp đối Nham Nhận triển khai phản kích. Không có bất kỳ cái gì bố cục, song phương chủ lực vào lúc này gặp nhau, giống như là sao hỏa đụng phải trái đất, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Vô số phi tiêu ám khí phô thiên cái địa, giống là một đám đung đưa trái phải châu chấu, tại hai bên trong trận doanh đi tới đi lui không ngừng, mỗi một lát nữa, liền có nhị dạ chúng ám khí ngã xuống đất mà chết, trừ phi có thể lấy độn thuật ngăn trở ám khí, hoặc là hoàn toàn tránh đi ám khí phạm vi bao phủ, không phải vậy một khi chúng một phát ám khí, liền sẽ rút dây động dừng, trong nháy mắt bị ám khí bao phủ mà biến thành nhím. Thuộc tính khác nhau độn thuật, lấy đáng sợ lực phá hoại, tứ ngược lấy bốn phía cây cối núi thổ, mỗi một giây đều có người ngã xuống, vô luận là Nham Nhận vẫn là cô nộ hạ nỉ dạ. Hỏa độn cùng thủy độn giao dung chỗ rạch ra mảng lớn hơi nước, bao phủ lại một khu vực lớn, thổ độn cùng lôi độn chính diện va chạm chỗ xé rách ra tàn nham đá vụn vung hướng tứ phương, nện gian đè sập từng cây cây cối. Các loại độn thuật tại bên trong chiến trường điên cuồng xen lẫn, tiếng chém giết cùng sinh mệnh sau cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, phủ thành tàn nhẫn nhạc trương. Nơi này vị trí chỗ hỏa quốc cảnh nội, lâm sang bên cạnh, cây cối tụ tập mà đứng, xung quanh sơn thạch tiếp giáp, có đầu sông suối vốn lượn xuyên việt trong đó, đại thụ số lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở tùm nồng đậm. Vậy mà lúc này, khi Nham Nhẫn cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ ở chỗ này sinh sinh va chạm lúc, cây cối khuynh đảo thiêu đốt, sông suối bị đá lớn đất cắt vùi lấp, sơn thể bị gọt vì đất bằng, dài xuống cự tảng đá lớn, để lại số lượng không ít thi thể. Hoàn cảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại phát sinh biến hóa, một mảnh xanh tươi sơn lâm, triệt để biến thành đất hoang. Rời xa chiến trường trên một ngọn núi cao, Dẹt Trắng cùng Diệp Tử chính đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Nham Nhẫn cùng cổ nổ hạ chiến tranh. Y theo lấy Dẹt Trắng rất nhanh thức thời tình báo, hai người tại chiến tranh khai hỏa trước một khắc, liền đi tới nơi này nơi đây quan vọng. Đánh cho có đủ kịch liệt, tốt như vậy chỗ ngồi, lập tức hoang. Dẹt Trắng ngữ khí hơi tiến mới. Diệp Tử yên lặng nhìn chằm chằm mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống chiến trường, tại người bình thường trong mắt giống như con kiến người, trong mắt hắn, tuy nhiên không phải rất tỉ mỉ, nhưng cũng kém không nhiều thấy rõ ràng. Hắn thấy được không ít nhìn quen mắt người, mặc kệ là cổ nổ hạ một phương Mị Nạ Tổ, ý nổ xỉ cả cho cùng bình thường từng có vài lần cổ nổ hạ đi ra, hoặc là đã từng truy kích lấy thân ảnh của mình. Có thể nói, ngoại trừ sủ chỉ cả không có tới, Nham Nhẫn xem như vung ra đại thủ bút, lực lượng trung kiên cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Tử, ngươi cảm thấy bên nào có ưu thế? Dẹt Trắng hỏi. Diệp Tử lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, binh lực mà nói, Nham Nhẫn chiếm hết ưu thế, mà cô nổ hạ người tuy nhiên ít, nhưng những người này đều là tinh anh, ngăn cản được Nham Nhẫn thế công cũng không khó. Dẹt Trắng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, cô nổ hạ lập tức muốn ứng đối bốn cái nhận thôn công kích, thật là đáng thương. Diệp Tử nghe vậy, trầm mặc không nói, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên chiến trường. Đây là lần này chiến tranh bạo phát trận chiến đầu tiên, song phương trực tiếp chính diện mới vừa lên, không có vụng trộm bố trí, cho nên hắn vô pháp đưa tay can thiệp, mà chỉ có thể đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy một trận chiến này hạ màn kết thúc. Đại đa số Nham Nhẫn tùy ý sử dụng thổ độn chi thuật, đất bằng hóa thành vũng bùn, nham thạch từ trời rơi xuống, để ép thi thể vùi sâu vào trong đất, nghiêng mọi người lực lượng, cự đại tường đất từ mặt đất rôi ra đứng vững, ngăn trở mảng lớn ám khí, lập tức cầm vang ép hướng cổ nổ hạ nghỉ dạ, lập tức đem 10 cái cổ nổ hạ nghỉ dạ ép thành thịt nát. Đối mặt Nham Nhẫn thể tâm hợp lực thổ độn, đại đa số cổ nổ hạ nghỉ dạ thì lại lấy lôi độn cùng hỏa độn đứng đối, mãnh liệt hỏa diễm càn quét qua nghiêng ngã xuống đất cây cối, thôn phệ hết từng cái tại trong lửa gào thảm thân ảnh. sẽ sử dụng thủy độn nham nhẫn, chỉnh tề đứng ở phía trước, động tác nhất chi dùng ra thủy long đạn chi thuật, thôn tính tiêu diệt mãnh liệt hỏa diễm, thủy cùng lửa tiếp xúc, trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt lượng kinh người hơi nước, chỉ còn lại một chỗ xác chết cháy. Song phương lẫn nhau có lui tới, mà tại lúc này, một đạo thân ảnh chui vào nhiệt lượng kinh người hơi nước bên trong, sau một lúc lâu, chậm rãi bao trùm lấy phiến khu vực này mà không tiêu tan hơi nước, giống như là bị lô đen hấp thu, nhanh chóng xoay tròn lấy bị hút vào điểm trung tâm bên trong. Không ít cổ nổ Hani dạ đều nhìn thấy màn này, lập tức nhấc lên lòng cảnh giác. Hơi nước xoay tròn hút vào điểm trung tâm, một bóng người cao lớn, chậm rãi hiện tại trước mắt mọi người. Hấp thu xong đại lượng hơi nước, Châu Cựu gọ thân thể quấn quanh lấy ra nhất tầng nhạt trả cơ dạ, hơi nhấc đầu ở giữa, trong mắt vạch trần ra bạo ngược quan mang, lại là lộ ra cái nụ cười dữ tợn. Nạ giả sĩ cả củ cùng mỹ nạ tổ nhìn lấy đạo thân ảnh kia, thần sắc đều là biến đổi, làm nắm giữ nhất định tình báo hai người, lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh kia là nham nhẫn gì nụ gì kỳ Châu Cựu gọ. Biết được đối phương sử dụng năng lực tựa hồ cùng hơi nước có quan hệ, phù hợp lên trước mắt một màn này, trong lòng lập tức hiện ra dự cảm không tốt. Ý nổ sĩ cả cho, khống chế lại hắn. Mỹ nạ tổ ánh mắt ngưng lại, đối ý nổ sĩ cả cho ba người hô. Không nghĩ tới nham nhận trực tiếp đem gì nụ gì kỳ đầu nhập đợt thứ nhất trong chiến đấu, cứ việc ý thức được đối phương uy hiếp rất lớn, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ cựu gò trên thân. Bởi vì phi lôi thần chi thuật tác dụng tính, đúng vậy bằng nhanh nhất tốc độ suy yếu lực lượng của địch nhân. Mỹ nạ tổ rõ ràng mình lúc này nên làm cái gì, cho nên đem kiềm chế ngũ vĩ gì nụ gì kỳ nhiệm vụ giao cho ỷ nộ xỉ cả cho. Ánh mắt của hắn vượt qua đã bày biện ra vi thú ngoại ý chỗ cựu gò, hướng về nham nhẫn địch trong trận, liên tiếp vọt tới mười mấy ne thuật thức phi tiêu. Nham nhẫn nhóm nhìn lấy cái kia bay tới quái dị phi tiêu, thần sắc đều là biến đổi. Theo bản năng liền muốn rời xa phi tiêu, nhưng mới có hành động lúc, một đạo bóng người màu vàng đang nháy hiện biến mất trong nháy mắt, cổ của mình liền truyền đến rét lạnh xúc cảm. Đó là một đạo tượng trưng cho tử thần thân ảnh, tại bên trong chiến trường lôi ra một ngã rẽ khúc kim tia chớp vàng, trong nháy mắt miểu sát 10 cái nham nhẫn. Thoáng như nghệ thuật như vậy giết chóc thủ đoạn, lần thứ nhất tại bên trong chiến trường, tách ra hào quang màu vàng nóng. Dĩ Dĩ Dạ từng nói qua mì nạ tổ danh tiếng nhất định sẽ vang vọng nhân giới, mà giờ này khắc này, chính là bước ra bước đầu tiên. Chương 180, xe lẫn. Mỹ nạ tổ tại thu gặt lấy nham nhẫn sinh mệnh, mà ngũ vị gì nụ gì kỳ trùng gầu kiểu gò cũng bạo phát ra hắn đặc hữu đột thuật. Hồng hộc. Trước đây hấp thu đại lượng hơi nước, thông suốt từ hắn bên ngoài thân phương ra, sau đó hắn hướng phía cổ nổ han nhì dạ đụng tới, tốc độ hết sức kinh người. Mơ tưởng đạt được. Xì cả củ hai tay cầm ấn, một đạo ảnh tử nhanh chóng thoát ra, tinh chuẩn dính chặt trùng gầu kiểu gò hai chân, mà cùng đi nạ dạ nhất tộc người cũng kịp thời dính liền bên trên xì cả củ tốc độ, 7-8 đạo ảnh tử cùng nhau dính chặt trùng gầu kiểu gò. Cùng lúc đó, cầu đạo cáo giả thân thể cự đại hóa, quyền tia đầu cự đại đến rõ ràng nhất, ầm vang một quyền đón lấy trùng gầu kiểu gò. Mà dạ mạ nạ cả ý nổi triệt thì là tập trung tinh thần chằm chằm chuẩn chỗ kiểu gò, chuẩn bị nắm chắc trong nháy mắt thời cơ, khống chế lại chỗ kiểu gò. Ý nổ xì cả cho hợp kích chi thuật, lại một lần nữa trên chiến trường nở rộ. Nhưng mà, chỗ kiểu gò giống như là một cỗ thoát khỏi quỹ đạo trói buộc tàu hỏa, hơi nước dâng trào bắn ra bốn phía, kéo theo lấy hắn sông ngang bay thẳng, cái kia 7-8 đạo ảnh tử, vừa dính chặt hai chân của hắn, lại chỉ là khống chế một hơi không đến thời gian, liền bị nhao nhao kéo gian. Xì cả cụ kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau một bước, nhìn lấy quái lực vô cùng chỗ kiểu gò. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mắt thấy cáo giả đón lấy quái vật như vậy chỗ kiểu gò, không khỏi vội vàng đối ý nổi trịa hô một tiếng, ý nổi trịa. Ý nổi trịa ngầm hiểu, chỗ kiểu gò tốc độ quá nhanh, hắn vô pháp khiến bí thuật trúng đích chỗ kiểu gò, mà nhìn lấy chỗ kiểu gò tùy tiện kéo gian 7-8 đạo ảnh tử, tăng thêm xỉ cả cụ tiếng la, hắn lĩnh hội tới xỉ cả cụ ý tứ, lập tức đối cáo giả dùng ra bí thuật, khống chế cáo giả trong nháy mắt, liền để cự đại hóa thân thể hướng bên cạnh tránh đi, ý đồ tránh đi xông tới chỗ kiểu gò. Cứ việc ý nổi trịa lựa chọn chuẩn bị mà quả gian, nhưng vẫn là khiến cáo giả bị chỗ kiểu gò trà sát một chút, chỉ là như thế trà sát một chút, cự đại hóa cáo giả liền bay ra ngoài, bị chỗ kiểu gò hơi nước lan đến gần da thịt, đốt bị thương một mảng lớn. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Xì cả củ trong đầu nhanh chóng hiện hiện câu nói này, oán hận cắn hầm răng, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn cả người bốc lên hơi nước chỗ kiểu gò vọt vào cổ nổ hạ người trong đống, trong nháy mắt, ven đường tất cả cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là né tránh không kịp, bị bỗng nhiên đụng vì cự đại lực đạo, không chỉ có đem những này cổ nổ hạ nghỉ dạ xương đầu đụng thành vỡ nát, bị hơi nước lan đến gần thân thể, tức thì bị đốt đến 10 phần thảm liệt. Một màn này, kinh trụ hứa nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ, e sợ cho bị đạo này bước lên hơi nước thân ảnh đụng vào, nhao nhao né tránh, trận hình trong lúc nhất thời bị xông đến lộn xộn không thôi. Đang nham nhẫn bên trong thu hoạch mì nạ tổ, nghe được sau lưng động tĩnh, về đầu thoáng nhìn, thần sắc không khỏi biến đổi, ngay sau đó, liền dùng ra phi lôi thần chi thuật. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, bị cái kia về đầu mà sinh ra sơ hở hấp dẫn nham nhẫn, nhao nhao đối mì nạ tổ phát khởi công kích, lại rơi tại trong không khí. Cuối cùng là cái gì tốc độ? Công kích thất bại, nham nhẫn nhóm trợn mắt hốt mồm. Lấy phi lôi thần chi thuật trở lại phe mình trận trong doanh trại Minato, cắn nát ngón tay cái, hướng mặt đất nhấn một cái, màu đen phức tạp thuật thức lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, chớp mắt dọc theo đi. Bành! Lúc thì trắng khói hương khởi. Nha, Minato. Đầu tiên là một thanh âm truyền đến, sau đó, to lớn thân ảnh chậm rãi từ khói trắng bên trong hiện hiện, đương nhiên đó là gì gì giải dạ thông linh thú Bùn Tạ. Bùn Tạ, giúp ta ngăn trở người kia. Minato chỉ trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới thân ảnh. Bùn Tạ thuận Minato chỉ dẫn, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, nhếch miệng cười một tiếng. Không có vấn đề. Đã làm phiền ngươi. Đứng tại Bùn Tạ trên đầu Mị Nạ Tổ, thân ảnh lại một lần biến mất, xuất hiện thời điểm, liền đã tại nham nhẫn trận trong doanh trại, tới gần hai tên nham nhẫn còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị Mị Nạ Tổ lấy đi tính mệnh, đem những cái kia phi tiêu chôn xuống lòng đất. Một mực đang quan sát Mị Nạ Tổ động tĩnh đồ, thần sắc nghiêm trọng, đối chung quanh nham nhẫn hô một tiếng. Cái này một cái mệnh lệnh, chính là hiểu rõ phi lôi thần chi thuật đặc điểm, dùng cái này làm ra ứng đối phương thức. Mỹ nạ tổ thuận đạo thanh âm này nhìn về phía đồ, lại là vì cười một tiếng, cấp ra đánh giá, không tầm thường, thế nhưng là vô dụng. Một phương diện khác, bùn tạ đao ken một tiếng ra khỏi vỏ, cự đại đao nhận thông suốt ép hướng về phía chu cầu cự gò. Lạnh đấu xương phong thanh tuôn ra từng cái không hưởng, đao nhận mang theo đáng sợ phong áp mà đến. Chu cầu cự gò ngẩng đầu nhìn đao nhận, trong mắt bạo ngược khí tức càng dày đặc. Quá chậm. Đao kia nặng như thiên quân, lại không đủ nhanh. Hơi nước thông suốt bạo phát, chu cầu cự gò thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lao ra một khoảng cách, tránh đi đao nhận phạm vi bao phủ. Cùng lôi độn quấn thân tác dụng giống nhau, hơi nước cũng có thể làm chu cầu cự gò tốc độ trở nên càng nhanh, mà lại khí lực cũng có thể được tăng cường ép. Đoàn đao chém vào tại mặt đất, tại đáng sợ lực dưới đường, đánh ra một đạo khe nước to lớn, nương theo lấy một tiếng ầm vang, bụi mù bị lực lượng hình thành phong áp quét sạch ra ngoài lão viễn. Bùn tạ cũng không xác định có hay không chặt tới chú gầu cựu gò, một đôi mắt chăm chú nhìn bốn phía tràn ngập bụi mù. Hoàng Beta không có khống chế lại lực đạo, cái này phiền toái. Bụi mù che đậy ánh mắt, khiến cho hắn khó mà tìm kiếm được chú gầu cựu gò thân ảnh. Ngay vào lúc này, trong bụi mù, một đạo thân ảnh bay tán loạn mà ra, lại một lần nữa xông về cô nộ hạ nỉ ra. Dám không nhìn lão phu, nhìn lấy chú gầu cựu gò không để ý đến mình, mà lựa chọn lại một lần nữa đi kích đánh cô nộ hạ nỉ ra. Bùn tạ thần sắc lạnh lẽo, bụng đống nhiên một trống, miệng há ra, hướng phía chú gầu cựu gò liên tiếp phun ra 4-5 cái cự đại thủy cầu. Từng chú gầu cựu gò nghe được đáng sợ tiếng xé gió, nhìn lại, thần sắc thông suốt biến đổi, làm ra né tránh động tác. Thủy cầu diện tích rất lớn, ở xung quanh hắn nổ tung, hình thành sức gió cùng thủy lãng lập tức đem hắn vén ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bùn tạ giơ đòn đao, hướng về ngã xuống đất chú gầu cựu gò bổ tới. Làm tốt lắm, thật không hổ là gì hải dạ đại nhân cùng mỹ nạ tổ đại nhân thông linh thú. Nhìn lấy tại cổ nổ hạ trong trận doanh lớn đánh đặc biệt giết chú gầu cựu gò bị đánh ngã trên mặt đất, trung quanh cổ nổ hạ nhị dạ lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Nơi xa, quan sát chiến cuộc Diệp Tử chân mày hơi nhíu lại. Chú gầu cựu gò thân thể hơi nước hóa, bao vây lấy vi thú ngoại ý để, dùng cái này để chính diện trọng trang lực lượng đạt tới đáng sợ cảnh giới, bốn tạ lẳng cự đại thông linh thú tính áp đảo lực lượng cùng cự đại hóa thủy đột, hai cái này xem như trong chiến trường tồn tại cảm giác tương đối mạnh tồn tại. Nhưng là, Diệp Tử ánh mắt, nhưng thủy chung rơi vào mỹ nạ tổ trên thân. Căn cứ lấy dệt trắng thuyết pháp, tăng thêm nhìn thấy trước mắt, mỹ nạ tổ sử dụng chiêu thử hơn phân nửa cùng thời không nhận thuật có quan hệ, cũng chỉ có thời không nhận thuật mới đủ đáng sợ như thế tốc độ, có thể trong nháy mắt từ địch nhân trận trong doanh trại trở lại phe mình trận doanh. Bởi vì thị lực đi tới hạn chế, Diệp Tử không có cách nào nhìn thấy mỹ nạ tổ thuật thức phi tiêu, tuy nhiên lấy dệt trắng miêu tả, hắn cũng có thể đánh giá ra mỹ nạ tổ chiêu thử đặc điểm, hẳn là mượn từ phi tiêu đến tiến hành thuấn gian di động. Diệp Tử yên lặng đem mỹ nạ tổ năng lực đặt ở tâm lý cơ sở phán gian thành hình, đối với cái kia năng lực cũng hiểu chút đỉnh, sau này nếu là giao thủ mới có đề phòng. Chỉ là nương tựa một số cơ sở tình báo đi phán đoạn thủy môn năng lực, lại không cách nào càng sâu một bước đi tìm hiểu phi lôi thần chi thuật đáng sợ. Phi tiêu bên trên thuật thức có thể nói là không gian tọa tiêu, cũng phù hợp Diệp Tử phán gian, bất quá hắn lại là không biết này chủng loại giống như tọa độ thuật thức bị nạ tổ có thể đang dùng tay tiếp xúc đến mục tiêu thời điểm trong nháy mắt là ấn thời không nhẫn thuật à. Diệp Tử nhẹ giọng tự nói, tâm tình hơi lên một tia khuấy động, nếu là lúc trước có lẽ sẽ hưng phấn đến tột đỉnh đi, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm kiếm ra cái này nhẫn thuật bí mật. Nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 181, chiến tuyến căng thẳng. Ở phương xa cao điểm bên trên, hướng chiến trường nhìn lại, nham nhẫn cùng cổ nộ hạ nhị dạ giống như là một đống con kiến tại chiến đấu, nhưng mà có thể đoán được chính là, vùng đất kia tại sau ngày hôm nay tất nhiên sát chết khắp nơi. Diệp Tử chỉ là đến đây quan vọng một chút nhận thôn có khả năng bày ra thực lực, đối trận này nhất bắt đầu trước chiến đấu cũng không có hứng thú quá lớn, nhìn một đoạn thời gian, đại khái có phiến diện trải nghiệm, liền chuẩn bị rời đi. Muốn thu thập đủ bộ vĩ thú, tất nhiên cần phải vượt qua các đại nhận thôn trở ngại, cho nên lần này chiến tranh là điện cơ kế hoạch nơi mấu chốt, chỉ có làm các đại nhận thôn chiến lược biến yếu mới có thể khiến thu thập vĩ thú trở ngại thu nhỏ, suy yếu nhận thôn thực lực, mời chào nhân thủ thu thập vĩ thú, khởi động kế hoạch. Nếu như trận chiến tranh này không phải từ nhận giới tự phát mà lên, Diệp Tử cũng sẽ nghĩ biện pháp đi dẫn phát chiến tranh, dùng cái này đạt tới suy yếu nhận thôn mục đích. Đi thôi. Diệp Tử hất lên áo bảo trở lại rời đi. Thế nào, không nhìn sao? Dẹt trắng hơi sững sờ, đi theo. Nên biết, hầu như đều biết. Diệp Tử nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Dẹt trắng nghĩ hỏi, ngươi không xa ngàn dặm lại tới đây, không phải chỉ là để vì nhìn nạ mị cả giờ mị nạ tổ a? Không sai. Diệp Tử điểm một cái đầu, bình tĩnh nói, người kia sau này lại là vật cản của ta một trong. Đã như vậy thì trong cuộc chiến tranh này tìm cơ hội diệt trừ hắn, chiêu thức của người này xác thực đáng sợ, tiếp tục trưởng thành tiếp, về sau tuyệt đối sẽ là cái khó chơi nhân vật. Dẹt trắng đề nghị. Diệp Tử không có trước tiên từ chối đề nghị này, mà là tự hỏi nó khả năng. Hắn gia nhập nghe về sau, vì thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng lực lượng mạnh hơn, tất cả thời gian đều dùng đến thi hành từng cái nhiệm vụ, nhưng để đó không dùng sau khi cũng sẽ hơi chú ý một chút trong thôn động tĩnh. Tại rất nhiều trong mắt người, nàng là thế hệ tuổi trẻ nhất nhân tài kiệt xuất tồn tại, nhưng ở nhiều người hơn trong mắt, mỹ nạ tổ mới là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ lĩnh đầu nhân. Diệp Tử cùng mỹ nạ tổ hai người kia ai tương đối cưỡng ép, như là cái này loại nghi hoặc tại rất nhiều người tâm lý lướt qua, chỉ là hai người chưa từng có giao thủ qua, cho nên không người nào dám tùy tiện kết luận giữa hai người thắng bại. Tại không kiến thức đến mỹ nạ tổ thuật thức trước, Diệp Tử là có lòng tin thắng qua mỹ nạ tổ, mà bây giờ ngay cả hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng qua mỹ nạ tổ. Diệp Tử đã có dự cảm sau này sẽ chịu đựng trở ngại một trong, chính là Na Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Trong cuộc chiến tranh này, thừa dịp loạn đánh lén Mị Nạ Tổ. Cái này loại suy nghĩ, một khi từ trong đầu hiện hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giết trừ hắn, về sau sẽ giảm xuống kế hoạch độ khó, chính là cái này loại suy nghĩ, tại mê hoặc lấy Diệp Tử. Trầm mặc suy tư một lát, cân nhắc trở ra mất, thậm chí cân nhắc đến xác suất thành công, Diệp Tử liền không suy nghĩ thêm nữa cái này suy nghĩ. Xác suất thành công quá thấp, trừ phi hắn lấy tiểu đội làm chủ, chấp hành vụng trộm nhiệm vụ, ta mới có cơ hội diệt trừ hắn. Diệp Tử giải thích một chút, khi lời nói sau khi nói xong, hắn chính là hơi sững sờ, mí mắt vô ý thức chậm rãi rủ xuống, che giấu cái kia trong mắt hiện hiện một chút kinh dị. Là một lần kia giết ra nguyên nhân sao? Vì cái gì? Tại nói ra những lời này thời điểm, mình có thể như thế bình tĩnh, liên tâm bên trong đều không dậy nổi một tia gợn sóng. Là bởi vì chân chính đem đối phương định vị thành địch nhân rồi à? Trước đó, cái kia từng có giao tình chẳng lẽ đã bị xé nứt thành bài phiến? Hắn chân mày hơi nhíu lại, là hồi tưởng đến nay sở tác sở vi, không phải là lạnh lùng tự tư sao? Đây cũng là mình, cái này nên chính là mình, đây mới là mình. Nhăn lại lông mày rất nhanh liền giãn ra, Diệp Tử một mặt lạnh lùng nhấc đầu, nhìn về phía hơi vẻ lo lắng thiên không, ánh mắt lấp loé không yên. Ta y nguyên cho rằng, thời kỳ này đi nhận thôn bên trong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là lựa chọn tốt nhất, coi như không bắt được vi thú, tại nhận thôn bên trong một đêm hỏa, hoặc là đại khai sát giới, cũng là không tệ. Dẹp trắng cũng không có chú ý tới Diệp Tử dị dạng, lại một lần nữa nhắc lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đề nghị, trong mắt của hắn toát ra rét lạnh qua mang, trên mặt lại như cũng một bộ cười ha hả bộ dáng. Lại chờ chút, đợi đến trận chiến tranh này gay cấn. Diệp Tử thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, cũng không có phản bác Dẹt Trắng đề nghị này. Dẹt Trắng khỏe miệng ý mắng một phát, tuy nhiên không biết Diệp Tử tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là tóm lại thấy được Diệp Tử thái độ. Chấp nhất, vô tình, tàn nhẫn, lạnh lùng. Những vật này là hắn chỗ vui lòng nhìn thấy. Một lát sau, hai người rời đi nơi đây. 109-109-109-111. Nham Nhẫn cùng Cô Nộ Hạ Nghị ra trận đầu khai hỏa. Phía sau, ứng đối Vân Nhẫn, Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn phòng tuyến cũng nhất đúng chỗ. Cùng Nham Nhẫn thô bạo hành vi khác biệt, còn lại ba bên ngược lại là không có cấp bách triển khai chiến đấu, mà là bắt đầu trước đánh giá lấy song phương các phương diện khác biệt. Cuốn sau phá hư, chui vào điều tra, binh lực phân lưu, tiêu diệt từng bộ phận, gian phía sau đường, nghi dạ chiến đấu phương pháp có rất nhiều loại, mà không phải chỉ có đang đối mặt cương. Lấy ám sát năng lực nổi tiếng Vũ Nhẫn thôn, phát động đợt thứ 2 chiến đấu. Cô Nộ Hạ là phòng tuyến, mà Vũ Nhẫn là công kích một phương, chủ động tính nắm giữ tại Vũ Nhẫn trong tay. Mặc dù là đóng giữ một phương, nhưng là Cô Nộ Hạ phân lưu binh lực hoàn toàn không đủ để bao quát Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc toàn bộ phòng tuyến, nhằm vào điểm này, Vũ Nhẫn điều động đại lượng binh lực, phân lưu thành vô số cố binh lực, giống như là sương mù, mọi phương diện thâm nhập vào Cô Nộ Hạ phòng tuyến. Dĩ Dĩ Dạ không phải ngu xuẩn, đóng giữ phòng tuyến tận khả năng cách xa có quá nhiều thủy hoàn cảnh địa lý, bố trí như thế là vì phòng bị Vũ Nhẫn tự chủ sáng tạo ưu thế địa lý, chỉ bất quá, tại số lượng đạt tới trình độ nhất định dưới, sự bố trí này cứ việc có thể tạo được hiệu quả, lại cũng không là rất rõ ràng. Từng trang đại vụ, cùng một thời gian tại ở gần Hỏa Quốc biên cảnh khu vực hứng khởi, bao phủ lại Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ cùng chủ sở. Vũ Nhẫn bắt đầu thể hiện ra thủ đoạn của bọn hắn. Nổi xương mù che đậy ánh mắt, tại trong xương mù phát động ám sát, chính là Vũ Nhẫn sở trường hảo hí. Cổ Nổ Hạ bởi vì muốn phòng ngừa Vũ Nhẫn xâm nhập, cho nên phòng tuyến không thể kéo đến quá ngắn, tự nhiên cũng không có khả năng vây thành thùng sắt, cho nên khi Vũ Nhẫn lấy cái này loại phân lưu kích chi thủ đoạn đến triển khai đợt thứ nhất thế công lúc, Cổ Nổ Hạ triệt để lâm vào bị động, tại cái kia từng đợt nồng đậm trong xương mù, Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ từng cái ngã xuống. Dĩ Dĩ Dạ tận cố gắng lớn nhất, chỉ huy Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ ứng đối Vũ Nhẫn, am hiểu phong độn cùng cảm giác loại nghị dạ lấy thời gian ngắn nhất bị điều động đến các cái địa phương, dùng cái này để ứng đối Vũ Nhẫn gai sát thủ đoạn, nhưng mà, am hiểu phong độn cùng cảm giác loại nghị dạ cũng không nhiều, không đủ để ứng đối cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng Vũ Nhẫn, trong lúc nhất thời, Cổ Nổ Hạ tình hình chiến đấu báo nguy. Lấy một địch bốn, Trung Quy vẫn là sẽ cảm thấy cố hết sức, tuy nhiên cũng là bởi vì Cổ Nổ Hạ còn không có đem hết toàn lực nguyên nhân. Ở vào trong cuộc chiến, Dĩ Dĩ Dạ quả quyết hướng trong thôn cầu viện, yêu cầu đến tiền tuyến chuyển vận hỉ ủ gà nhất của người. Cổ Nộ Hạ chật vật chống nổi Vũ Nhẫn đợt thứ nhất thế công, lẫn nhau có lui tới, chỉ bất quá Cổ Nộ Hạ tổn thất đến càng nặng nề hơn. Chiến tuyến căng thẳng, đây là sớm nhất liền có thể dự liệu được kết quả, chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Khi Dĩ Dĩ Dạ thư cầu viện hơi thở chuyển về trong thôn thời điểm, Cổ Nộ Hạ liền trước tiên làm ra quyết định biện pháp, điều động Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng Ngũ Trí Hạ nhất tộc nhân viên, đi viện trợ Dĩ Dĩ Dạ. Cầu viện trong tình báo, Dĩ Dĩ Dạ chỉ yêu cầu Hỉ Ủ Gà nhất tộc người, bởi vì bị án cựu gẳng có thể hiểu rõ đến dấu kín tại trong xương mù Vũ Nhẫn, không nghĩ, thôn làng thế mà làm ra đem Ngũ Trí Hạ nhất tộc nhân viên cũng điều động đến tiền tuyến quyết định. Chương 182, cơ hội. Đại lượng ủ trí hạ tộc nhân cùng hỉ ủ gạ tộc nhân đầu nhập chiến trường về sau, Cổ Nộ Hạ liền nghịch chuyển thế yếu, đều là bởi vì Cổ Nộ Hạ hai đại gia tộc gia nhập mà đưa đến biến hóa. Đồng dạng, cần thiết trả ra đại giới, đối với bất luận kẻ nào đều là giống nhau, cứ việc có được bị ản tiểu gẳng cùng xạ dị gẳng cái này loại huyết mạch năng lực, cũng tránh không được tử vong hạ tràng. Cái gọi là chiến tranh, liền là thuần túy cối xay thịt, so liền là thế lực nào người bị chết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Vụ nhẫn thời khắc đều có người ngã xuống, Cổ Nộ Hạ cũng giống vậy, làm sinh lực quân đầu nhập chiến trường Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng Ủ Trí Hạ nhất tộc cũng giống như vậy, chỉ bất quá, chuyên dùng hỏa độ đủ trí hạ tộc nhân, đang đối mặt chuyên dùng thủy độn vụ nhẫn lúc, ở vào thế yếu bên trong, cho nên so sánh Hỉ Ủ Gà nhất tộc chỗ hy sinh nhân số, Ủ Trí Hạ nhất tộc lộ ra tương đối thê thảm. Ổn định cục thế về sau, Dĩ Dĩ Dạ xem như thở dài một hơi. Một bên khác, Mị Nạ tổ chỗ linh quân Cổ Nộ Hạ cùng Nham Nhẫn chiến đấu kéo dài hai trời, Cổ Nộ Hạ lấy yếu ớt ưu thế trước thắng một bậc, sau đó song phương ăn ý như vậy ngừng chiến lui lại, nổi lên đợt tiếp theo va chạm. Họ rồ xì mà chỗ linh quân Cổ Nộ Hạ lại là tiên phát chế nhân, đánh cho Vân Nhận trở tay không kịp, mà ở đệ tam phong ảnh thực lực khủng bố trước, thật vất vả sáng tạo ưu thế, lập tức bị nghiền ép thành tàn bã, cũng may mà họ rổ xỉ mà miễn cưỡng ép kiềm chế đệ tam lôi ảnh, giải ca, không phải vậy đối mặt đệ tam lôi ảnh, giải ca, cái kia loại mạnh mẽ đâm tới đả pháp, lấy cổ nổ hạ binh lực căn bản chịu không được. Mặt khác, dục dịch xa nhẫn, nên đón một cái không muốn nhìn thấy nhất người, cái kia chính là cổ nổ hạ xạ cụ mò. Lâm chiến trước, phong ảnh mất tích, tại xác nhận tử vong về sau, xa nhẫn còn không đến mức như rắn không đầu, rất nhanh liền đẩy chọn lựa đời tiếp theo phong ảnh, dẫn theo xa nhẫn hướng về cổ nổ hạ phát động công kích. Cổ nổ hạ xạ cụ mò tuy nhiên không phải lĩnh quân loại hình, nhưng đao trong tay của hắn lại hết sức đáng sợ, liền xem như mị nạ tổ vận dụng phi lôi thần chi thuật đưa đến cao hiệu suất giết địch hiệu quả, cũng so ra kém cổ nổ hạ xạ cụ mò cái kia một cây đao. Đao này thuần túy vì giết chóc mà tồn tại. Các phương tin tức còn như trang giấy bay vào dẹt trắng trong đầu, lập tức cáo chi diệt tử. Hai người ngồi tại hỏa quốc cảnh nội một chỗ trên đỉnh núi, mạnh như cổ nổ hạ bị nhiều mặt vây công, hơn phân nửa cũng sắp không chịu nổi. Diệp Tử nhìn lấy cấp độ dần dần dâng lên chiều dương, lộ ra cái nụ cười lạnh như băng, nói ra, còn chưa đủ. Cổ nổ hạ có sinh lực lượng còn không có toàn bộ phái đi ra, chờ đến cổ nổ hạ chân chính ở vào thế yếu thời điểm, nham nhân thôn, vân nhân thôn, vụ nhân thôn, xa nhân thôn, chỗ có thể lợi dụng nhân tố, ta đều sẽ không bỏ qua. Chậc chậc. Dẹt trắng đầu lông mày hơi gấp, nói ra, chờ đến cổ nổ hạ nhịn không được thời điểm, những cái kia mới tử nhận giáo đi ra không lâu lũ tiểu gia hỏa, cũng là thời điểm nên thể nghiệm một thế giới bên dưới tàn khốc, như vậy, đến lúc đó ngươi muốn làm gì? Diệp Tử lạnh lùng nói, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Dẹt trắng hắc hắc cười một tiếng, lòng tràn đầy chờ mong. Tranh đấu không ngưng, một mực kéo dài. Sa nhẫn làm yếu nhất một phương, nhưng cũng là không chịu cô đơn, đi tinh anh lộ tuyến bọn hắn, binh lực phương diện cũng không chiếm ưu thế, tiếc nối là, cổ nộ hạ phái tới đóng giữ phòng tuyến lý dạ, cũng không phải kẻ yếu. Thế là, đối với cổ nộ hạ còn lại ba đạo phòng tuyến căng thẳng, đối mặt sa nhẫn đạo phòng tuyến này, ngược lại là tương đối bưng lỏng, nhất là cổ nộ hạ xạ cụ mò, vừa vào chiến trường, đúng là cá như đến thủy, tại cổ nộ hạ đồng bạn điểm hộ dưới, lấy một đem nhanh trắng, giết đến sa nhẫn vứt bỏ giáp ném nó trụ. Cứ việc ứng đối sa nhẫn chiến tuyến có chỗ ưu thế, nhưng binh lực phân lưu, khiến cổ nộ hạ còn lại ba bên chiến tuyến cũng bắt đầu nổi bật ra xu hướng suy tàn. Rơi vào đường cùng, Cổ Nộ Hạ đem khuyết thiếu chiến trường kinh nghiệm hạ nhẫn cũng đưa lên chiến trường, lúc này, Cổ Nộ Hạ nên đón gian nan nhất thời khắc. Tại Diệp Tử cùng Dẹt Trắng nhìn chăm chú phía dưới, Cổ Nộ Hạ nhiều mặt chiến tuyến chính bị địch nhân chậm rãi ép thối lui đến cảnh nội, một khi bị các đại nhận thôn đem chiến trường kéo vào hỏa quốc cảnh nội, cái này đất đai màu mỡ, chỉ sợ cũng phải bị gặp chắc trở. Bất quá, theo địch nhân chiến tuyến kéo dài, có thể chấp hành sách lược, cũng biến thành đa dạng hóa. Quanh qua cuốn về sau, chính là trong đó một loại phương pháp, làm địch nhân xâm nhập cảnh nội, lương đạo chắc chắn kéo dài, thế là gian nó lương đường sách lược liền bị bày lên mặt đài. Cái này sách lược thích hợp nhất nhằm vào nham nhẫn thôn, bởi vì nơi đó quần sơn chen trúc, sơn đạo hiểm trở khó được, khiến cho lương đạo không giống gỗ diệp như vậy bí ẩn. Tại sỉ cả cụ cẩn thận sách lược dưới, định ra một con đường dẫn, nối thẳng lương đạo mấu chốt nhất tòa kia cầu. Mỹ nạ tổ sung phong nhận việc đón lấy nhiệm vụ này, đối với cái này, sỉ cả cụ cũng không phản đối, cứ việc tại bất cứ lúc nào đều cần mỹ nạ tổ ở đây, nhưng cạn lương thực đạo nhiệm vụ này, hơn phân nửa cũng chỉ có mỹ nạ tổ có thể hoàn thành. Bởi vì xâm nhập địch nhân hậu phương, lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ an nhiên trở lại chiến trường người, chỉ có nắm giữ phi lôi thần chi thuật mỹ nạ tổ. Hắn dẫn đầu đội ngũ cũng đi tới chiến trường, chỉ bất quá nhiệm vụ này bị nạ tổ cũng không tính để cả cạ si bọn hắn đi theo, tại dưới mắt cục này thế, nói trắng ra cả cạ si bọn hắn cùng nhau đi theo căn bản chính là thuần túy vương hữu xuyên biệt quân địch, một thân một mình xâm nhập địch hậu, đối với nắm giữ phi lôi thần chi thuật bị nạ tổ cũng không tính là gì, nhưng là nếu như mang tới vương hữu vậy là tốt rồi, chơi chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Đem cả cạ si cùng ô bị tô bọn hắn giao phó cho sỉ cả cụ về sau, bị nạ tổ một thân một mình đạp vào xâm nhập nham nhẫn hậu phương con đường. Tình báo này tùy theo bị dẹt trắng nắm giữ, một thân một mình xâm nhập địch hậu, bất chính cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội tới, như vậy, ngươi là muốn nhờ vào đó diệt trừ Minato, vẫn là đảm nhiệm tùy hắn đi chấp hành cạn lương thực đạo nhiệm vụ, khiến cho cổ nổ hạ cùng nham nhẫn đối kháng thành quân thế. Dẹt trắng nhìn lấy mặt không thay đổi Diệp Tử, ta cũng không thể chỉ là ở một bên nhìn lấy. Diệp Tử nhìn lấy thổ chi quốc phương hướng, nói ra, cơ hội này có thể nào bỏ lỡ? Dẹt trắng nói ra, nếu là giết nã mỉ cả dơ Minato, dẫn đến cổ nổ hạ phòng tuyến sụp đổ, ngươi muốn trận chiến tranh này trở nên bền bỉ bản tính liền thất bại. Giết nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cạn lương thực đạo cũng không xung đột, nếu như giúp cổ nổ hạ gây mất lương đạo còn không thể vãn hồi thế yếu, vậy thì lấy vân nhận thân phận đi nham nhận thôn thả một đem hỏa, dạng này còn không được liền lấy nham nhận thân phận đi vân nhận thôn thả một đem hỏa, muốn là như thế này còn không được liền đi xa nhận thôn thả một đem hỏa, đem xa nhận thôn vị thu phóng xuất càng tốt hơn, cứ như vậy cổ nổ hạ liền có thừa lực đi trợ giúp mặt khác ba đạo phòng tuyến. Có thể nếm thử phương pháp có rất nhiều, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải là duy nhất điểm mấu chốt. Diệp Tử ngữ khí có chút lãnh đạm, hắn nói xong liền toàn thân quấn quanh lấy lôi đột, hóa thành một đạo lôi quang, hướng thổ chi quốc phương hướng nhanh chóng mà đi. Dẹt trắng sững sờ nhìn lấy rất nhanh biến mất trong tầm mắt Diệp Tử, khóe miệng vì có rút lấy. Phóng hỏa? Là bởi vì ta cái kia nhất thời hưng khởi đề nghị sao? Hắn có chút không nói nghĩ đến, thân hình tan xuống lòng đất, chậm rãi đi theo. Hai người hất lên đại biểu cho hạ cả sủ kỳ thân phận trường bảo, hướng thổ chi quốc phương hướng mà đi, vì một cái khó được gai sát cơ sẽ. Mặc kệ là thế lực nào nhất thôn, cũng không biết hạ cả sủ kỳ, có hai người lấy ác ý ánh mắt, nhìn chăm chú lên trận này đại chiến. Mỹ nạ tổ cũng không biết, hắn muốn chấp hành nhiệm vụ, nham nhẫn còn không biết, lại bị một cái bản không nên xuất hiện ở nơi này người biết rõ, đồng thời hướng về phía hắn mà đến. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 183, đánh lén. Vì đạt được thắng lợi, Mỹ nạ tổ lẻ loi một mình xâm nhập nội địa, tránh đi nham nhẫn đại quân, từ cánh khu vực chui vào, không có bị nham nhận phát hiện. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là phá hư lương đạo, cho nên ven đường gặp được rất nhiều chi nham nhận tiểu đội, đều là lựa chọn buông tha, không phải vậy căn cứ đánh một cái là một cái cách làm, hắn là không thể nào sẽ bỏ qua những này nham nhẫn. Thổ chi quốc bên trong hơn phân nửa đều là hoang vu nham ích, địa hình cơ hồ lấy núi cao làm chủ, dù cho có rừng cây tồn tại, cũng là số ít, mà một đầu cực kỳ trọng yếu tiếp tế lộ tuyến, chính là vị trí chỗ lục trong rừng một tòa tên là Cản Nạ Bị Đại Kiều. Mỹ Nạ Tô mục tiêu chính là cái này cây cầu lớn, chỉ cần hủy cầu kia, nham nhẫn thời gian ngắn khó mà tái tạo ra đồng dạng cầu, tiếp tế lộ tuyến một gian, tiền tuyến liền sẽ bị kiềm chế. Hủy đi tiếp tế lộ tuyến cũng không thể trực tiếp vì Cổ Nổ Hạ mang đến thắng lợi, lại có thể vì thắng lợi sáng tạo cơ hội. Nham nhẫn cũng không biết Mỹ Nạ Tô đi vào mạng của bọn hắn muốn chỗ, bất quá, làm trọng yếu tiếp tế lộ tuyến, Đại Kiều chỗ trông coi một cố không kém nham nhẫn, nhân số ước tại hơn 30 người, từng cái đều là tinh anh. Mỹ Nạ Tô tiềm phục tại chỗ tối lặng yên quan sát đến Đại Kiều chung quanh nham nhẫn, có thể nhìn thấy nham nhẫn có 17 cái, nhìn không thấy nham nhẫn nhưng lại không biết có mấy cái. Muốn đem khởi bạo phù bình quân gián tại gần cầu, ở trước đó, trước tiên cần phải giải quyết hết cái này một nhóm nham nhẫn. Mỹ Nạ Tô ánh mắt chậm rãi rơi vào tòa kia vượt ngang đường sông cự cầu đá lớn, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Một tòa dạng này thật kiểu, lại là không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm lực mới có thể trúc tạo mà thành. Cái này một tia cảm khái như vậy tiếc nuối, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Hắn chậm rãi móc ra thuật thức phi tiêu, ánh mắt tại thời khắc này đã mất đi nhiệt độ, trở nên cùng lạnh như gió băng lãnh, không có thời gian đi tra xét rõ ràng Cản Nạ Bị cầu chung quanh còn cất giấu bao nhiêu nham nhẫn, hắn cần bước lên nguy hiểm như vậy, bằng nhanh nhất hiệu suất động tác hỉ nạ tạ nhiệm vụ này. Thuật thức phi tiêu phá vỡ không khí, mang theo phong thanh mà tới. Canh giữ ở Cản Nạ Bị cầu mười mấy nham nhẫn nghe được phi tiêu phá vỡ không khí thanh âm quen thuộc, không có trước tiên đi xem, tuần hoàn theo chiến đấu kinh nghiệm, lập tức vọt cách nguyên địa, tránh đi cái này từ chỗ tối bắn tới đợt thứ nhất phi tiêu. Tám nghe phi tiêu, giải rác phân bố, có đâm thẳng mặt cầu, có rơi hướng phía dưới đường sông, có cắm trên tảng cây, duy chỉ có không có trúng đích nham nhẫn. Tuy nói ném bắn phi tiêu mục đích chủ yếu là vì cho phi lôi thần sáng tạo thi phát triển hoàn cảnh, nhưng Mỹ Nạ Tổ cũng là lo liệu lấy giết địch mục đích, ném bắn ra những này phi tiêu, không muốn lại là một cái đều không đánh lên đến, có thể thấy được những này nham nhẫn đều không là tiểu nhân vật. Tám nghe còn thiếu rất nhiều thể hiện ra phi lôi thần nhất lớn giá trị, Mỹ Nạ Tổ lần nữa hướng phía nham nhẫn bắn ra hai đợt phi tiêu, cái này hai đợt phi tiêu thì không phải là vì giết địch, trên không trung chạm vào nhau khúc xạ bay về phía tứ phương, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc đó, lúc trước hắn vị trí đã hóa thành đầm lầy, mấy chục nghe thạch thương rơi vào đầm lầy bên trong. Giấu trong bóng tối thủ hộ thần không tỷ cầu nham nhẫn lấy rất nhanh tốc độ thăm dò Mỹ Nạ Tổ vị trí chỗ ở, đồng thời phát động công kích, kết quả vẫn là bị Mỹ Nạ Tổ phát giác đồng thời tránh ra. Là Cổ Nổ Hạ Thiểm Quang. Một tên cầm đao nham nhẫn, nhìn thấy phi tiêu dáng vẻ, thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Nghe được đồng bạn, chung quanh nham nhẫn, sắc mặt đều là trở nên nghiêm trọng, có quan hệ Thiểm Quang tình báo, đại đa số nham nhẫn đều cũng có nghe qua, chính là theo bản năng tận lực rời xa những này có thể nhìn thấy phi tiêu. Giấu trong bóng tối nham nhẫn nhao nhao hiện thân, tuy nhiên còn không xác định chân chính số lượng, nhưng muốn đến không sai biệt lắm. Mỹ Nạ Tô một chút nhanh chóng cướp qua tất cả nham nhẫn, trong tay chụp lấy một thanh phi tiêu. Như vậy, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện tại một tên nham nhẫn sau lưng mấy chục mét chỗ, thủ tí hất lên, thuật thức phi tiêu phá vỡ không khí, ngắn cự ly ngắn phía dưới, tên kia nham nhẫn còn không có phát giác liền bị phi tiêu đâm trúng trái tim, ngã xuống đất mà chết. Rời cái này tên nham nhẫn không xa nham nhẫn nhao nhao giật mình, con mắt mới nhìn hướng Mỹ Nạ Tô, tại võng mạc bên trên lưu lại hình ảnh, nhưng liền trong nháy mắt, Mỹ Nạ Tô xuất hiện tại thi thể trên thân, hai tay một triển, hai thanh thuật thức phi tiêu phân biệt hướng hai bên bay đi, bắn về phía hai tên nham nhẫn. Trong đó một tên cách gần đó nham nhẫn không tránh kịp, bị đâm trúng lồng ngực ngã xuống đất. Một tên khác nham nhẫn phản ứng tương đối nhanh, miễn cưỡng ép tránh đi phi tiêu, nhưng mà Mỹ Nạ Tổ sau đó một khắc liền là xuất hiện ở phi tiêu bên cạnh thân, cách hắn chỉ có nhất tí khoảng cách. Cái kia nham nhẫn đã có cảnh giác, lại không nhanh bằng Mỹ Nạ Tổ hướng cổ của hắn trèo thuyền qua đây phi tiêu. Một đạo huyết tiễn bay ra, nham nhẫn nắm cổ ngã xuống đất. Phút chốc giết mấy tên nham nhẫn, Mỹ Nạ Tổ cũng không dừng lại, xông vào nham nhẫn bên trong triển khai sát giới. Khi Diệp Tử cùng Dẹt Trắng tới chỗ này thời điểm, hơn 30 thủ hộ thần không tỷ chi cầu nham nhẫn đã bị chết không sai biệt lắm, mà Mỹ Nạ Tổ trên thân một vết thương cũng không có. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Nhìn lấy đầy đất bị gọn gàng mà linh hoạt chỗ chạm giết nham nhẫn, Dẹt Trắng lại một lần nữa cảm khái không thôi. Nếu như hắn muốn chạy, ngươi là lưu không được hắn. Diệp Tử nghe vậy không khỏi trầm mặc, nhiều lần quan sát Mỹ Nạ Tổ sử dụng chiêu thức, chính như Dẹt Trắng nói, nếu như đối phương muốn đi, mình căn bản lưu không được hắn, muốn tìm ra Mỹ Nạ Tổ chiêu thức khuyết điểm, lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu là Mỹ Nạ Tổ là lĩnh đội mà đến lại tương đối có cơ hội, chỉ cần bắt được hắn đồng đội, bước bách kỳ chính mặt ứng chiến là đủ. Có lẽ cơ hội chỉ có một lần. Diệp Tử nhìn lấy cái kia cây cầu đá, muốn lưu lại Mỹ Nạ Tổ cũng chỉ có thể đánh lén, mà cơ hội đánh lén chỉ có một lần, mà cơ hội tốt nhất đúng vậy tại Mỹ Nạ Tổ giết sạch nham nhẫn hủy đi Cản Nạ Bị chi cầu một khắc này. Trong khoảnh khắc đó, Mỹ Nạ Tổ tất nhiên sẽ có ngắn ngủi buông lỏng. Cần ta hỗ trợ sao? Dẹt Trắng hỏi. Diệp Tử lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Nói hắn nhẹ nhàng quất ra phong, cái này đem giống như nhọn thương đao, là thích nghi nhất ám sát duyệt khí, đáng tiếc là đang đánh lén điều kiện tiên quyết, hắn cũng không thể sử dụng lôi đột. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được có chút tiếc nuối, lúc trước không có từ gai nơi đó muốn tới bắt môn đột giáp, không phải vậy, có bắt môn đột giáp, đánh lén thành công nắm chắc liền cao hơn. Trên cầu đá, Mỹ Nạ Tô giải quyết hết một tên sau cùng nham nhẫn, ngã trên mặt đất 30 nhiều tên nham nhẫn bên trong, không thiếu thực lực cao cường người, nhưng ở Mỹ Nạ Tô phi lôi thần chi thuật trước lại không có lực phản kháng chút nào. Mỹ Nạ Tô vì thở dốc, một trận chiến này cũng coi là tiêu hao không ít thể lực, hắn không có trước tiên đi thiếp khởi bạo phủ, mà là đi trước đem thuật thức phi tiêu thu tập phong tiến quyển trục bên trong, lúc này mới đi dưới cầu thiếp khởi bạo phủ. Tạo cầu gian nan, hủy cầu lại hết sức dễ dàng, dùng khởi bạo phủ đến hủy cầu, có thể tiết kiệm rất nhiều trạ cơ dạ. Rất mau đem khởi bạo phủ chỉnh tề thiếp tốt về sau, Mị Nạ Tổ cách xa cản nạ bị chi cầu một khoảng cách về sau, nhìn lấy cầu, trầm mặc một lát sau, một tay làm ra một cái ấn. Dưới cầu đá trải rộng khởi bạo phủ, bá một chút đồng thời lên hỏa, một lát sau, nương theo lấy tiếng vang to lớn, thạch tiêu đột nhiên nổ tung, tiếng gầm cuốn sạch lấy khói bụi đi tứ tán, một cỗ nồng đậm khói đen hướng phía thiên không lướt tới. Mặt cầu nước thành mấy khúc rơi vào trong sông, nhỏ vụn cắt đá tuôn rơi mà rơi, tóe lên vô số bọt nước. Nhìn lấy nổ tung đứt gãy thạch tiêu, Mị Nạ Tổ tâm lý bùng lòng, nhiệm vụ Hinata. Ngay vào lúc này, một đạo hắc ảnh mang theo lợi khí mà đến. Cái kia đem tên là Phong Lợi Khí, hướng phía Mị Nạ Tổ trái tim đâm tới. Nhỏ xíu phong thanh, thuận nổ tung dư uy đưa lọt vào trong tai, Mị Nạ Tổ đôi mắt, trong nháy mắt này, co lại nhanh chóng. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất trở nên chậm chạp, cái kia bén nhọn mũi đao, chậm rãi đâm vào Mị Nạ Tổ y phục, ngay sau đó, đâm thủng da thịt. Chương 184, nếm thử. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất chậm lại, giờ khắc này phát sinh, có lẽ dụ kỳ lấy lần đầu tiên va chạm. Mang theo thẳng tiến không lùi, không chút do dự ý chí, cái kia trong suốt như ngọc mũi đao, chậm rãi đưa vào Mị Nạ Tổ da thịt, xuyên qua tầng ngoài, tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu như đây là ta phải qua đường. Cái kia một đôi trong mắt càng đen nhánh, giống như là vĩnh thế trầm luân đen tối, đống nhiên chợt lớn, quyết nhiên tâm tình từ trong đó tuôn ra hiện ra. Xuy, huyết nục bị lợi khí đâm vào âm thanh. Mị Nạ Tổ rất muốn tại thời khắc này về đầu, nhìn xem đến tột cùng là ai, nhưng hắn không có cơ hội này. Từ ý thức được uy hiếp được ra thị truyền đến nhói nhói ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn lợi dụng vượt qua thường nhân phản ứng, dùng ra phi lôi thần chi thuật, cả người vượt qua thời không, biến mất ngay tại chỗ. Tại phía xa hỏa quốc cảnh nội Cổ Nộ Hạ trụ sở, một chỗ trong lều vải, Xỉ Cạ Cụ nhìn lấy để dưới đất thuật thức phi tiêu, còn hơi non nớt gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đột nhiên, một bóng người không có dấu hiệu nào tại trong lều vải xuất hiện, Xỉ Cạ Cụ mặt mày không chịu được nhảy một cái. Mị Nạ Tổ án lấy ở ngực, quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy ra không ít máu tươi, cái kia chống đỡ tại chỗ ngực giữa cái tay, chậm rãi thấm lấy máu tươi mà ra. Nhìn thấy Mị Nạ Tổ tình huống, Xỉ Cạ Cụ biến sắc, hướng phía bên ngoài lều hô một tiếng, một tên ở bên ngoài chờ lệnh ý liệu nhị dạ vén lên rèm vải, bước nhanh đến, nhanh cấp nước môn trị liệu. Xỉ Cạ Cụ lông mày thật sâu nắm chặt lên. Danh y kia liệu nhị dạ vội vàng cấp nước cửa mở bắt đầu trị liệu. Mị Nạ Tổ chắn đầu, đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi thả tay xuống cánh tay, từ y liệu nhị dạ bắt đầu trị liệu vết thương, sau đó hướng phía Xỉ Cạ Cụ điểm một cái đầu, ra hiệu nhiệm vụ Hinata. Xỉ Cạ Cụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối Mị Nạ Tổ điểm một cái đầu, chỉ bất quá khóa gấp lông mày nhưng không có bừng ra, trong lòng của hắn hiện ra một nỗi nghi hoặc. Lấy Mị Nạ Tổ năng lực, thủ ở hậu phương nham nhẫn có ai có thể thương tổn được hắn? 109-109. Đã mất đi Mị Nạ Tổ thân ảnh, Diệp Tử lấy nắm lấy phong đâm thẳng tư thế bay ra một khoảng cách về sau, mới ngừng bước ngừng lại. Dẹp trắng từ lòng đất chậm rãi hiện hiện, nhìn về phía Diệp Tử, hỏi: "Thành công không?" Diệp Tử nâng lên phong, nhìn lấy trên mũi đao nhuốm máu bộ vị, huyết dịch nhiễm tại trên mũi đao chiều dài ước chừng chỉ có 5 phân mét khoảng chừng, tính cả huyết dịch bởi vì trùng kích lực đè ép mà kéo dài chiều dài, hẳn là còn chưa đủ lấy đến trái tim, nói cách khác, lần này đánh lén thất bại. Thất bại? Hắn lông mày vì nhíu lên, có chút thất vọng. Thật sự là khó chơi ra hỏa, có được năng lực như vậy, thật không biết nên như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Dẹp trắng nhún vai, biểu thị tiếc nuối. Diệp Tử không nói gì, lắc lắc phong, đem phía trên huyết dịch vứt bỏ. Sau đó nhìn về phía bị hủy diệt thạch tiểu, cả cây cầu đá trung gian bộ phận bị tạc nước, cắt ra mặt cắt bên trên, lộ ra tráng kiện cốt thép. Đường sông chiều sâu cũng không sâu, thạch tiểu đứt gãy đá lớn, rơi vào trong sông hãy còn có một nửa lộ ra mặt nước, cái kia bị tạc nước thành nhỏ hơn hòn đá cùng cắt đá, ngăn chặn một bộ phận sông, mà bị Mị Nạ Tổ chỗ giết nham nhận thi thể, ước chừng mười mấy bộ bị cắt đá nửa đậy chôn ở trong lòng sông. Cắn nạ bị chi cầu, lấy loại phương thức này bị hủy diệt. Khởi bạo phù đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, cách nơi này chỗ còn gần nham nhẫn, nhao nhao hướng nơi này chạy đến. Nhìn thấy tiếng nổ mạnh, những này nham nhẫn trong lòng đều là hiện dự cảm không tốt, chạy đến hiện trường xem xét, tâm thần không khỏi chấn động. Cầu bị hủy. Nhìn lấy tàn cầu cùng mười nhiều cố đồng bạn thi thể, đến đây hiện trường chúng nhiều nham nhẫn, thần sắc đều là trở nên rất khó coi, lập tức, ánh mắt của bọn hắn khóa chặt tại Diệp Tử cùng Dẹt Trắng trên thân, trong lúc nhất thời, tức giận tâm tình tại chúng nhiều nham nhẫn trên thân phụ lên mà ra. Giống như bị hiểu lầm, Dẹt Trắng hắc hắc cười một tiếng, lập tức chậm rãi tan xuống lòng đất, quả gian chạy. Nhìn lấy Dẹt Trắng trực tiếp chạy thoát, Diệp Tử cái kia bị mặt nạ bao trùm mặt nhất thời tối sầm lại. Gia hỏa này đối Dẹt Trắng cử động cảm thấy im lặng. Diệp Tử quay người nhìn về phía cầu một đầu khác lên cơn giận dữ mấy chục cái nham nhẫn, không có chọn rời đi. Vừa vặn cầm đi thử một chút một độn uy lực. Trong lòng đất luyện tập một độn thời điểm chỉ có thể bắt người tạo thể đến luyện tập, một điểm thực chiến cảm giác cũng không có, cho nên lúc này đến đây mấy chục cái nham nhẫn vừa vặn làm hắn cảm thụ một chút một độn thực chiến uy lực. Một chiêu này ta thế nhưng là vẫn muốn thử một lần. Trầm muộn nói nhỏ âm thanh dần dần rơi, lôi ti tại trên thân thể hiện hiện, phát ra chi chi tiếng vang. Diệp Tử vọt hướng giữa không trung, giống như là một quả đạn tháo vượt qua cản nã bị cầu chiều dài, rơi vào nham nhẫn bên trong, hai tay thông suốt rối ra, lòng bàn tay hiện hiện gỗ nhọn, đâm vào không có kịp phản ứng hai tên nham nhẫn trên thân. Phốc phốc. Mấy ne cổ tay thô nhanh cây, từ cái kia hai tên nham nhẫn thể nội thoát ra, xé rách huyết nhục cùng y phục, mang theo máu tươi đâm xuyên mà ra, giống như là tắm máu tươi mà thành tồn tại. Cái kia hai tên nham nhẫn, hét thảm một tiếng âm thanh về sau, ngã xuống đất mà chết. Trung quanh nham nhẫn thấy thế, đồng nhiên giật mình, vô ý thức liền kéo dài khoảng cách. Diệp Tử góp chân nhất chuyển, lập tức dùng lực đạp một cái, cả người xông về trước ra, tiếp cận một tên rút lui tốc độ chậm chạp nham nhẫn, một tay trực tiếp nắm chặt tên kia nham nhẫn đầu, nơi lòng bàn tay một thứ, vừa vặn đưa vào trong mồm. Có lẽ là thụ cương tài na hai tên đồng bạn tử trạng ảnh hưởng, khi đầu bị Diệp Tử tay nắm chặt lúc, hắn trước một bước phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, ba cái bén nhọn nhánh cây từ nơi này tên nham nhẫn cái hốt đâm ra, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Hiu hiu. Lúc này, số ne phi tiêu bay tới. Diệp Tử nắm cố này thi thể, chặn cái này số ne phi tiêu, lập tức đống nhiên vùng ra, đem cái kia bắn phi tiêu nham nhẫn đụng bay ra ngoài. Lúc này, nham nhẫn mới bắt đầu triển khai thế công, một tên cầm đao nham nhẫn đột nhiên tiếp cận Diệp Tử, chém tới một đao, tốc độ lại là không chậm. Diệp Tử một cái nghiêng người, tránh đi cái này nhất đao, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, trong tay trái gỗ nhọn đâm vào cầm đao nham nhẫn trong lồng ngực. Tên kia nham nhẫn khẽ nhếch miệng, tại uy mắng trong trầm mặc ngã xuống đất mà chết. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một tên nham nhẫn hoảng sợ nói ra. Đối phương thể thuật rất lợi hại, phân tán kéo dài khoảng cách, dùng độn thuật công kích. Có người tỉnh táo đề nghị, lập tức hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, bắt đầu kết ấn chuẩn bị thổ độn, còn lại nham nhẫn nghe vậy, nhao nhao bắt trước. Mà cái này nham nhẫn, kết ấn thủ thế đi vào cái thứ ba thời điểm, Diệp Tử hóa thành một đạo lôi quang, đi vào trước mặt hắn. Cái này nham nhẫn, đôi mắt trống đỡ lớn, lộ ra bên trong rõ ràng hoảng sợ tâm tình. Chất gỗ mặt nạ trong lỗ thủng, ẩn ẩn lộ ra lạnh lùng hàn quang, thủ trưởng xoa tên này nham nhẫn trên cổ, âm tiết như nhất về sau, chính là trầm mặc. Phốc phốc, bị huyết dịch tẩm bổ nhanh cây, đón huyết đủ, từ cái kia trong thân thể, sẽ rách mà sinh. Lực sát thương cũng tạm được, tuy nhiên còn không bằng dùng đao. Diệp Tử lần thứ nhất đem một độn lấy loại hình thức này dùng ra, cho ra kết luận là không như đao, cho nên thích hợp nhất hình thức là viễn trình đi. Hắn nhẹ giọng tự nói lấy, dùng một độn ngưng kết ra một ne thật dài một thứ nắm trong tay, sau đó đột nhiên nguyên điệu nhảy lên. Lúc này, một đôi tay từ hắn đứng yên địa phương rối ra, lại là bắt được không khí. Diệp Tử cổ tay chuyển một cái, lúc rơi xuống đất, một thứ hướng dùng sức mặt cắm xuống, cặp kia lộ ra tay lập tức chấn động, sau đó mấy ne bí mật mang theo máu tươi một thứ từ chung quanh mặt đất xông ra. Làm xong động tác này về sau, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên, né tránh đại lượng gai đá, hai tay ngưng kết ra sáu nhánh cây, hướng nham nhẫn phương hướng bắn tới, nhánh cây cắm vào nham nhẫn thể nội, trong chớp mắt giống như là enpen tại nham nhẫn thể nội đâm ra tới. Chỉ chốc lát, Diệp Tử lấy thực lực mang tính áp đảo, giết sạch ở đây tất cả nham nhẫn. Ngươi chừng nào thì nắm giữ loại năng lực này? Lúc này, trong đầu vang lên một đạo hơi hư nhược thanh âm quen thuộc. Là Can. Chương 185, sau đó. Từ khi Can hao hết năng lượng trở về dị không gian về sau, Diệp Tử sau đó cũng cảm giác được Can lực lượng trở nên cực yếu, cũng nhiều lần nếm thử kêu gọi Can, lấy được là vô tận trầm mặc, mặc dù có nghĩ qua muốn hay không đi dị không gian nhìn xem tình huống, nhưng sau cùng ngẫm lại thôi được rồi. Dù sao, chỉ cần không chết được liền được. Chỉ là không nghĩ tới, Can sẽ vào lúc này tỉnh lại, hắn không có trước tiên đáp lại Can vấn đề, mà là trước cắt đứt bởi vì linh hồn liên hệ mà cùng hưởng tầm mắt. Ngươi tiểu quỷ này, thế mà nhỏ mọn như vậy. Tầm mắt bị cắt đoạn hậu, Can không khỏi lớn tiếng cả giận nói, chỉ bất quá thân thể còn suy yếu, thanh âm kia lộ ra trung khí không đủ. Không để ý đến cái này oán trách, Diệp Tử lấy ý niệm đối Can nói ra, nơi này chính thật là có chút thi thể cần ngươi đến xử lý. Ừm. Vừa vặn, lão tử vừa tỉnh, đói đến gần chết. Can chú ý lực trực tiếp bị chuyển di, lần kia tốn sức toàn lực hao hết còn sót lại năng lượng, trực tiếp dẫn đến mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tại cái kia cái gì cũng không có thế giới bên trong, khôi phục được quá chậm. Thật vất vả mới có đầy đủ trèo chống thức tỉnh năng lượng, hắn khi tỉnh lại, lúc trước Diệp Tử trôi thả cho quyền hạn của hắn dưới, trước tiên liền nhìn thấy Diệp Tử đang sử dụng lúc trước hắn không biết độ thuật, thế là nhịn không được ném ra nghi vấn, kết quả không được đến trả lời, còn bị Diệp Tử cắt đứt tầm mắt cùng hưởng, hết lần này tới lần khác hắn còn chỉ có thể bị động tiếp nhận những thứ này. Sinh khí sau khi nghe được Diệp Tử lời nói lúc, mới nghĩ đến dưới mắt mình nhu cầu cấp bách ăn. Quen thuộc thập tự quang mang trống rỗng xuất hiện, lớn chừng bàn tay Can, từ trong ánh sáng nhảy ra ngoài. Đã lâu mới tiên không khí a. Thu nhỏ hóa Can rơi trên mặt đất, giang hai tay ra lộ ra say mê như vậy thần sắc, âm thanh hữu khí vô lực, bộ dáng kia nhìn qua có chút buồn cười. Một cỗ chất lỏng sền sệt tại Diệp Tử bên chân mặt đất chậm chạp hiện hiện, chậm rãi biến thành tuyệt dáng vẻ, hắn nhìn lấy lớn chừng bàn tay Can, có phần cảm thấy hứng thú nói ra, đây là ngươi thông linh thú đi, nhớ không lầm, không nên nhỏ như vậy. Ừm. Can nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Diệp Trắng, hai tay chống lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ở đâu ra người quái dị? Người quái dị? Diệp Trắng nửa bên mặt hiện ra nộ khí, chỉ Can, hơi giận nói, ta lại xấu, cũng so ngươi cái này lớn lên giống ngoại đạo ma ảnh quái vật để mắt. Coi như ngươi như thế khen lão tử, cũng đừng hòng để lão tử thu hồi lúc trước đánh giá. Can cười lạnh nói, ngươi nói ta tại khen ngươi. Diệp Trắng thân thể cứng đờ, giống như là bị tiên ban trúng. Lão tử cũng coi là cái có tín ngưỡng quái vật, không biết bao nhiêu lâu năm không có được gọi là quái vật, ngẫm lại vẫn là rất hoài niệm. Can lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, liền hấp tấp chạy đi tìm thi thể. Diệp Trắng ngây dại, thường xuyên trầm mặc Diệp Đen, đột nhiên nói ra, ngu ngốc. Diệp Trắng trong mắt phiết hướng Diệp Đen phương hướng, trầm trầm nói, bị quái vật kia nói thành người quái dị, có một nửa cũng là công lao của ngươi à? Diệp Đen lần nữa trầm mặc, không thèm để ý Diệp Trắng. Nếu như ngươi cảm thấy rất nhàn, phải bận bịu xử lý thi thể, tránh khỏi nham nhẫn lại đến người, tăng thêm phiền phức. Diệp Tử lấy một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Diệp Trắng. Thôi ta. Diệp Trắng đồng ý, sau đó hắn thấy được Diệp Tử ánh mắt, lập tức sù lông, cả giận nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Diệp Tử lên tiếng, liền hướng đi một cái cây trước, hai tay vây quanh dựa vào trên tàng cây, mí mắt hơi rủ xuống, tĩnh tĩnh nhìn lấy phía trước mặt đất. Ngươi mới là ngu ngốc. Diệp Trắng nhìn thoáng qua Diệp Tử, thấp giọng lẩm bẩm, liền chuẩn bị đi xử lý thi thể. Sau đó, hắn nhìn thấy Can đang đứng tại một cỗ thi thể trên lồng ngực, ngón trỏ cùng ngón cái mở ra dựng thành một cái hình chữ nhật tựa hồ tại khoa tay lấy cái gì. Diệp Trắng đi vào bên cạnh hắn, chế rêu nói, Diệp Tử để ngươi đến xử lý thi thể, coi như ngươi bây giờ cái này thân thể, xử lý một cỗ thi thể đến tốn nhiều lúc à? Can liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc nhảy xuống thi thể, miệng chậm rãi mở ra, đột nhiên, miệng kia ba bỗng nhiên một trường, chống đỡ lớn đến cùng thể tích cực kỳ không phối hợp đại tiểu, phảng phất một cái lô đen, tại dẹt trắng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kia khoa trương miệng rộng thoải mái mà đem một bộ nham nhận thi thể nuốt vào, nuốt mất một cỗ thi thể về sau, can miệng khôi phục lại lúc đầu đại tiểu, có chút không hài lòng lẩm bẩm, vẫn còn sống ăn ngon, cái kia xú tiểu quỷ, hằng ngày là để cho ta ăn chết. Nói, hắn lại đi xử lý hạ một cỗ thi thể, không thèm để ý dẹt trắng. Dẹt trắng nhìn lấy nuốt mất một cỗ thi thể, thể tích nhưng vẫn là lớn chừng bàn tay can, im lặng nói, thật sự là từ đầu đến đuôi quái vật. Tại can cùng dẹt trắng nô lực dưới, bị một độn kích giết nham nhẫn bị xử lý không còn. Sau đó, Diệp Tử cùng dẹt trắng rời đi nơi đây, mà can tại thì thầm lấy còn ăn không đủ no tình huống dưới, bị Diệp Tử đưa về dị thời không. Can tỉnh lại, đối với Diệp Tử mà nói cũng coi là một tin tức tốt, có thể nhiều gia tăng một cái trợ lực, chỉ bất quá bây giờ can quá yếu, xem ra cũng không thể một mực đi áp chế hắn, đến bỏ mặc hắn hơi tăng cưỡng ép một điểm. Mỹ Nạ Tô bị thương trở lại Cổ Nổ Hạ trụ sở, may mắn không có thương tổn đến tạng khí, tại y liệu nhì giả trị liệu xong, không bao lâu vết thương liền khỏi hẳn. Thành công nổ nát nham nhẫn tiếp tế lộ tuyến, tăng thêm theo quân mà đến y liệu nhì giả, một trận chiến này hiển nhiên sẽ không lại trở nên gian nan như vậy, đây là nhưng đoán được tình huống, chỉ bất quá cũng không thể như vậy buông lỏng. Cũng may mà lúc trước Sú Nạ có thể kiên trì y liệu nhì giả thể hệ phát triển, tại những năm gần đây lại một mực đang tận sức bồi dưỡng y liệu nhì giả, đến mức trong cuộc chiến tranh này, y liệu hệ thống làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái khác nhận thôn cứ việc ý thức được y liệu nhị dạ tầm quan trọng, nhưng muốn bồi dưỡng lên một cái y liệu hệ thống như thế nào đơn giản như vậy, không phải một ngày chi lạnh nhưng đúc thành. Nham nhận tiếp tế lộ tuyến bị hủy, gần đây tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đến tiến công, may mắn ngươi bị thương không nặng, không phải vậy. Chiến tuyến sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong liều bài, Xì Cạ Cụ cắn ngón cái, thần sắc có chút nghiêm túc, cũng khiến đến trẻ tuổi mặt rút đi một chút non nớt. Hắn theo như lời nói, nghiêm chỉnh đem Mị Nạ Tổ tồn tại, khi thành quyết định thắng bại mấu chốt, như vậy đó có thể thấy được, Mị Nạ Tổ tại một cuộc chiến tranh bên trong chỗ có thể tạo được tác dụng mạnh mẽ đến mức nào. Xì Cạ Cụ bên cạnh, Cáo Dạ cầm một nghe đùi gà gặm, mà Ý Nổi Triệt thì đứng ở một bên, lặng im không nói. Bị một cái tốc độ rất nhanh địch nhân đánh lén, không có thấy rõ sợ là ai. Mị Nạ Tổ vặn vẹo gối néo bả vai, nghĩ đến thời điểm đó mạo hiểm, giữ kinh còn tại, đánh lén người kia chầm chậm chuẩn mình buông lòng thời khắc, từ phía sau lưng lấy thật nhanh tốc độ đánh tới, khiến cho mình hoàn toàn không có thời gian chuyển đầu thấy rõ ràng là ai, liền bị ép sử dụng phi lôi thần trở về trụ sở. Có đúng không? Như vậy nham nhẫn bên trong còn muốn thêm ra một cái cần thiết phải chú ý nhân vật lợi hại. Xì Cạ Cụ trầm giọng nói. Mị Nạ Tổ cười cười, thật không có đem cái kia đánh lén mình ra hỏa để ở trong lòng, so với tốc độ, tại nắm giữ phi lôi thần chi thuật về sau, hắn nhưng là không giả bất luận người nào, nghĩ đến về sau cũng thế, hắn nhìn lấy Xì Cạ Cụ, hỏi, tiếp đó, chỉ cần giữ vững là được rồi à. Xì Cạ Cụ vị vị điểm đầu, nhẹ khẽ cắn ngón cái, nói ra, cái này dù sao cũng là nghỉ dạ ở giữa chiến tranh, nham nhẫn có khả năng sẽ bắt trước chúng ta, binh tướng lực chia làm dòng nhỏ, lấy tiểu đội làm đơn vị xâm nhập chúng ta hậu phương, nếu như bị bọn hắn đoạt đi tiếp tế, cái kia tình thế liền sẽ trở nên rất hiểm trở. Nghe được Xì Cạ Cụ, Cáo Dạ con mắt bỗng nhiên vừa mở, nói ra, vậy cần phải ngăn trở nham nhẫn, ta cũng không muốn không có cơm ăn. Ý Nổi Triệt nghe vậy không khỏi vỗ trán, đối Cáo Dạ liếc mắt, lập tức hỏi, đã có khả năng này, vậy kế tiếp muốn làm sao bố trí? Xì Cạ Cụ lông mày nhẹ nhàng liễu lấy, vung xuống ngón cái, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Mỹ Nạ Tổ tinh tĩnh nhìn lấy Ý Nổi Xì Cạ cho ba người, khoe miệng vì vi nhất câu, đây chính là Cô Nổ Hạ tương lai. Chương 186, đội 7. Vì ứng đối nham nhẫn tiếp xuống thế công, Cô Nổ Hạ binh lực cũng cần phân lưu thành mảnh gỗ, lấy truyền thống tiểu đội làm chủ, khuyết tán ra, giữ vững nham nhẫn bất luận cái gì khả năng xâm nhập lộ tuyến. Phân lưu binh lực là có phong hiểm, một khi nham nhẫn không có khai thác xâm lấn hậu phương kế hoạch, mà là trực tiếp lấy chính diện triển khai tấn công mạnh, Cổ Nộ Hạ thủ ở tiền tuyến binh lực sẽ trực tiếp tan tác, cho nên kế hoạch này cần tình báo ủng hộ. Điều tra tình báo trách nhiệm lại một lần nữa rơi vào Mị Nạ Tổ trên thân, căn cứ phòng ngừa chu đáo dự định, phân lưu đội ngũ cũng phải trước một bước đúng chỗ, tại trải qua đám người sau khi thương lượng, phụ trách hậu phương đội ngũ liền xác định ra, tại kế hoạch chưa biến tình huống dưới, những đội ngũ này cần thủ ở hậu phương, nên kích nham nhẫn đội ngũ tinh nhuệ, trong đó liền có Mị Nạ Tổ đội 7 tiểu đội. Trong đêm, tĩnh mịch như vậy, Mị Nạ Tổ tiến đến điều tra tình báo trước, gọi tới đội 7, dự định dặn dò một ít chuyện. Tuổi xây lên một đống nho nhỏ cái lồng hỏa, yếu ớt ánh lửa chiếu vào đội 7 tiểu đội thành viên trên mặt, hiện ra non nớt khuôn mặt nhỏ. Mị Nạ Tổ ngồi tại một nghe gỗ mục phía trên, cầm một cây ốm dài nhánh cây, nhẹ nhàng khuấy động lấy đống lửa, khi thì liền có tiểu hạ nạ bị từ trong đống lửa nổ tung. Kakashi, đội ngũ liền giao cho ngươi. Mị Nạ Tổ nghiêm túc nhìn lấy Kakashi, xanh thẳm con ngươi phía trên, nhiễm lên có chút ánh lửa. Ừm. Đón Mị Nạ Tổ chăm chú ánh mắt, Kakashi thận trọng địa điểm đầu. Bây giờ Kakashi, mặc dù mới 12 tuổi, nhưng lại đã trở thành thượng nhẫn, tại hạ tạc xạ cụ mọ tự mình dạy bằng lời dưới, một tay đao thuật đạt được mấy phần chân truyền, phối hợp am hiểu lôi độn, thực lực so với bình thường thượng nhẫn còn muốn cưỡng ép. Đối với cùng một đội ngũ ô bị tổ cùng Jin, hắn lấy thượng nhẫn thân phận, cùng thực lực của hai người trên lệnh kéo ra ngoài rất xa. Lão sư, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt cả cả sĩ cùng Jin. Ô bị tổ cười hì hì nói. Cả cả sĩ dùng con mắt cá chết của hắn lườm một chút ô bị tổ, nói ra, không biết hôm nay là ai bị sợ quá khóc. Đó là bởi vì con mắt ta tiến hạc ác. Ô bị tổ mặt đỏ lên, lập tức lớn tiếng ngụy biện nói. Cả cả sĩ nhún vai, miễn cưỡng nói, xem ra hạt cắt đặc biệt thích ngươi con mắt. Ngươi. Ô bị tổ chỉ cả cả sĩ, gương mặt nộ khí. Tốt, các ngươi hai cái. Jin kịp thời ra mặt đánh gian, thần sắc hơi bất đắc dĩ. Xem ở Jin trên mặt mũi, ta liền không so đo với ngươi. Obito quay đầu sang chỗ khác, gương mặt khó chịu. Nhìn lấy Kakashi cùng Obito thường ngày cãi nhau, Minato khẽ cười khổ một tiếng về sau, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói ra, Kakashi, ta biết ngươi đối nước của mình bình thản rất có lòng tin, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc đến đồng đội năng lực, tại gặp được không có phần thắng cường được trước, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không cần gấp, nhất định không cần do dự trốn, nhớ kỹ sao? Kakashi ánh mắt lấp lóe, chần chờ một lát sau, chậm rãi điểm đầu. Nhìn thấy Kakashi chần chờ, Minato ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Kakashi là một cái rất ưu tú thiên tài, lấy 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn, nhưng chính là bởi vì tuổi trẻ, cho nên còn không thể nắm chắc tốt định vị của mình. Còn có ngươi, Obito, hiện tại Kakashi là của các ngươi đội trưởng, không cần luôn luôn cùng hắn làm trái lại. Obito nhếch miệng, thần sắc rất là không phục khí, đắc, biết. Jin, chiếu khán tốt bọn hắn. Sau cùng, Minato đối Jin vì cười một tiếng. Ừm. Jin lộ ra cái nụ cười, điểm một cái đầu. Tốt, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải nhớ kỹ, hành sự ngàn vạn không có thể lỗ mãng. Một lần nữa dặn dò về sau, Minato rời đi Cổ Nổ Hạ trụ sở, mang theo một nhóm tinh nhuệ tiến đến điều tra tình báo. Minato sau khi rời đi, Kakashi đem đao sau lưng cởi xuống cầm trong tay. Cây đao này là Kakashi trở thành thượng nhẫn cái kia một ngày, cha đưa cho hắn lễ vật, phảng phất nhanh trắng mà rèn đúc, đồng dạng có thể truyền lại trả cơ dạ, dùng cái này tăng cường ép công kích tính. Hắn tĩnh tĩnh nhìn trong tay đoàn đao, nghĩ đến lao sư vừa rồi nói, tâm lý nhưng thật ra là có chút không tán đồng. Hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Loại quan niệm này là cha tại nhiệm vụ sau khi thất bại đụng phải đồng bạn xa lánh hãm hại khi đó hình thành. Cứ việc cha không nói gì thêm, nhưng là khi đó, Kakashi có thể tùy tiện nhìn ra cha tâm lý mỏi mệt cùng bi thương, may mắn về sau cha đi ra vẻ lo lắng, bất quá, Kakashi cũng bởi vậy thụ nó ảnh hưởng, ở trong nội tâm cắm vào loại quan niệm này. Nhiệm vụ cùng cứu vãn đồng bạn. Cha lựa chọn cái sau, lại gặp thụ đồng bạn xa lánh hãm hại, cho nên, lựa chọn chính xác hẳn là nhiệm vụ. Cái gọi là lý dạ, muốn thể hiện đưa ra giá trị, là lấy nhiệm vụ đến bình phán, cho nên cứ việc cha vì thôn làng hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ, nhưng bởi vì một cái nhiệm vụ thất bại, mà gặp cái này loại bất công bình thản tình trạng, huống chi là vì cứu vãn đồng bạn mới đưa đến nhiệm vụ thất bại. Kakashi, ngươi đang suy nghĩ gì? Jin nhìn lấy tâm sự nặng nề Kakashi. Ừm. Kakashi mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Jin, vì giao động đầu, nói ra, không có gì. Jin mí môi một cái, có chút bận tâm. Obito đứng lên, hai tay vây quanh, bên cạnh đầu liếc xéo lấy Kakashi, nói ra, uy, Kakashi, đừng tưởng rằng ngươi là thượng nhẫn, liền muốn tự cao tự đại tùy ý sai sự ta. Kakashi mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía Obito, thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi không cần cản trở là được rồi. Ngươi nói cái gì? Obito nghe vậy thốt nhiên giận dữ, lớn tiếng nói đùa cái gì, ta thế nhưng là Uchiha nhất tộc người. Nhưng ngươi rất yếu. Kakashi không lưu tình chút nào chỉ ra sự thực. Đó là bởi vì ta còn không có mở mắt, chờ ta mở mắt thời điểm, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi, tuyệt đối. Obito hung dữ trừng mắt Kakashi. Kakashi bất vi sở động, rêu cực nói, chân chính lợi hại Uchiha tinh anh, là sẽ không ỷ lại xạ gì gắng. Ngươi cái tên này. Obito nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, đúng vậy như thế làm cho người ta chán ghét. Đủ rồi, các ngươi hai cái. Lão sư vừa nói xong, bị các ngươi ném đến sau sao? Jin sinh khí đứng lên, ánh mắt tại trên thân hai người đồng đưa. Nhìn thấy Jin sinh khí, Obito quả gian ngậm miệng lại không ngôn ngữ. Kakashi sau khi từ biệt đầu, nhìn phía xa đen ám trầm lặng yên không nói. Nhìn lấy tính cách rất không đối đầu hai người, Jin mười phần bất đắc dĩ, nàng hy vọng dường nào hai người có thể hài hòa ở chung, nhưng hai người thật giống như đúng vậy trời sinh oan gia, mặc nàng như thế nào từ đó điều giải, hai người đúng vậy như thế nào đều không hợp. 109-109-109-116. Cùng một thời gian, còn lại chiến trường một mực đang kéo dài. Xa nhẫn bởi vì các đời nhất là cường đại phong ảnh mất tích, dẫn đến cục thế liên tục bại lui, khiến cho thế yếu phát sinh căn bản biến hóa, lại là Chia Rổ cùng Ebis một đôi tỷ đệ. Ebis thông qua nghĩ sâu tính kỹ, sách lược định ra ứng đối Cổ Nổ Hạ kế hoạch, lại thêm Chia Rổ một tay kịch độc, hợp hai người chi lực, tại một trận trong chiến đấu đại bại Cổ Nổ Hạ, trực tiếp vãn hồi thế yếu, ngay sau đó bắt đầu chế trụ Cổ Nổ Hạ nỉ dạ. Chia Rổ cái kia một tay phức tạp độc tính, khiến cho Cổ Nổ Hạ sức đầu mẹ chán. Sau đó, vì ứng đối Chia Rổ kịch độc, Juna đuổi tới chiến trường, cho trợ giúp. Cờ Tín mày mắt thấy vì ứng đối trận đại chiến này, trong thôn có thể điều khiển nhị dạ đều phái ra ngoài, thậm chí ngay cả vừa tốt nghiệp không lâu hạ nhẫn cũng không thể tránh được, mà nàng lại chỉ có thể đợi ở trong thôn, đến một lần vừa đi, căn bản ngồi không yên. Cứ việc bởi vì Diệp Tử tao ngộ, từ đó làm tâm lý bắt đầu đối Cổ Nổ Hạ sinh ra một tia bất mãn, nhưng Cổ Nổ Hạ cuối cùng vẫn là nhà của nàng, vì cái nhà này, nàng không muốn cứ như vậy ngồi, chuyện gì đều không làm. Thế là, nàng tìm tới đệ Tam Hồ Cạ. Chương 187, xế chiều chi sâm. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Đối mặt Cờ Tín này thỉnh cầu, Sa Dù Tô Bi không có trước tiên đồng ý, nhưng là dưới mắt tình thế này, ngươi cũng không thích hợp xuất chiến. Vì cái gì? Cờ Tín này rất không minh bạch, thân là một cái thượng nhẫn, là có thể vì Cổ Nổ Hạ tăng thêm chiến lực, huống chi liên hạ nhẫn đều xuất động. Ngươi là gì nụ gì kỳ tình báo, đã bị còn lại nhẫn thôn nắm giữ, đây chính là dù cho thôn làng chiến lực căng thẳng, cũng không phải ngươi đến tiền tuyến nguyên nhân. Sa Dù Tô Bi hai tay trùng điệp chống đỡ ở dưới cằm chỗ, để gì nụ gì kỳ tham gia chiến tranh, liền có thể vì thôn làng mang đến một cỗ cường đại chiến lực, nhưng mà cũng có khả năng sẽ bị địch nhân để mắt tới, tiến tới tiến hành lợi dụng. Tăng thêm thôn làng hiện tại cục thế còn không thể lạc quan, vạn nhất Cờ Tín mẹ bị để mắt tới, đến lúc đó nhưng không có dư lực đi hóa giải. Dĩ nu dĩ kỳ là cái biến số, căn cứ mọi phương diện cân nhắc, này mới khiến Cờ Tín mẹ lưu ở trong thôn. Liên bởi vì ta là dĩ nu dĩ kỳ sao? Cợt Tỉ Mại nắm chặt nắm đấm, nàng cũng không thích cái danh xưng này. Không sai. Nói cho cùng, đây mới là mấu chốt nhất nguyên nhân, về phần càng sâu tầng diện nguyên nhân, Sạ Dụ Tổ Bị cũng không muốn qua giải thích thêm. Ta muốn xuất chiến. Cợt Tỉ Mại hít một hơi thật sâu, chân thành nói, xin ngài tôn trọng ý nguyện của ta. Nàng trong chốc lát ý thức được, bất kỳ lấy lý theo tranh đều không thể thay đổi đệ tam đại nhân quyết định, cho nên, nàng chỉ có thể biểu đạt ra mãnh liệt xuất chiến ý nguyện. Từ trở thành ní ra một khắc kia trở đi, liền đã làm tốt hy sinh giác ngộ. Cô Nộ Hạ lúc này chính sự tại hiểm trở tình huống, nàng lại có thể nào chỉ ở một bên ngồi cái gì cũng không làm. Nhìn lấy thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tuyệt không nhượng bộ Cợt Tỉ Mại, Sạ Dụ Tổ Bị không khỏi trầm mặc. Đứa nhỏ này, cùng Su Na thật giống. Dị Nụ Dị Kỳ là tốt nhất chiến tranh binh khí, còn lại nhận thôn đều có trắng trợn lợi dụng Dị Nụ Dị Kỳ cách làm, mặc kệ là bên ngoài vẫn là vụ trộm, cuối cùng cũng có một ngày, Dị Nụ Dị Kỳ thân phận sẽ bị bại lộ. Nếu như đem Cợt Tỉ Mại đầu nhập chiến trường, không hề nghi ngờ sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ một sự giúp đỡ lớn, tăng thêm Cợt Tỉ Mại phong ấn thuật, còn có thể tìm cơ hội phong bế người của địch nhân trụ lực. Thế nhưng là, một khi Cợt Tỉ Mại bị địch nhân chế ở, vậy thì phiền toái. Cái này giống một đem có khả năng sẽ làm bị thương đến mình lợi kiếm. Ta hiểu được. Nếu như đây là ý nguyện của ngươi, Sạ Dụ Tổ Bị gõ bàn một cái nói, nhìn lấy vẻ mặt thành thật Cợt Tỉ Mại, nói ra, ngươi về trước đi chờ đợi thông chi đi. Ừm. Gặp đệ Tam Hổ Ca đại nhân đồng ý yêu cầu của mình, Cợt Tỉ Mại lập tức lộ ra một cái nụ cười thật to, cáo biệt một tiếng liền quay người rời đi. Đi ra ngoài một khắc này, cái kia duy trì tại nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Nàng là phi thường chán ghét chiến tranh, mà bây giờ Cổ Nộ Hạ chính sử trong chiến tranh, nàng vô pháp lấy lực lượng một người đi chung kết trận chiến tranh này, lại cũng không thể chuyện gì đều không làm. Bởi vì nàng là nị dạ, Cổ Nộ Hạ nị dạ. Trong văn phòng, Sạ Dụ Tổ Bị nhìn lấy đóng chặt môn, trong mắt hiện hiện nhàn nhạt ra rời, vớt vớt huyệt thái dương lẩm bẩm, đã đáp ứng Cợt Tỉ Mại, liền phải trước tiên thuyết phục bọn hắn a. Hy vọng ta quyết định này không có làm sai. Lộn xộn phi thủ diệp ở giữa không trung bị đốt thành cho bụi, hóa thành vô số điểm đen, hạ xuống bốn phương tám hướng, lo liệu lấy lửa ý chí, tuần hoàn theo tuyệt không cho phép dao động lý niệm, thủ hộ lấy tên là Cổ Nộ Hạ thuộc về chi địa. Lần kia đánh lén Mị Nạ Tổ sau khi thất bại, Diệp Tử liền rời đi thổ chi quốc, đi vào hỏa quốc cảnh nội. Thương cây khô khắp nơi trên đất mà đường, thổ địa khô nứt thành khối hình, liếc nhìn lại, vô số cây cối phảng phất bị liệt hỏa hòng khô qua, chỉ còn lại có chùi lùi thân cây, có chút hoang vu. Diệp Tử xoay người nhặt lên một mảnh khô héo tàn diệp, bóp trên ngón tay bên trong, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái kia khô diệp liền chia năm xẻ bảy theo gió mà phi, ánh mắt của hắn theo lộn xộn phi tàn diệp mà đi. Cô Nộ Hạ cùng nham những người đều tại xế chiều chi sâm, ngươi muốn giúp bên nào? Dẹp trắng từ một gốc thương trên cành cây hiện hiện, đồng dạng nhan sắc, khiến cho hắn cùng thân cây hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Gặp, liền đánh. Diệp Tử ném đi bóp tại khe hở bên trong sau cùng một mảnh nhỏ tàn diệp, hướng xế chiều chi sâm phương hướng mà đi. Xử lý xong nơi này, hạ một cái mục đích, xa nhận thôn. Thu đến. Dẹp trắng nhìn lấy xuyên toa tại tái nhợt cây khô bên trong Diệp Tử, con mắt khẽ híp một cái. Mỹ Nạ Tổ dẫn đầu đội ngũ, thành công điều tra đến nham nhẫn động tinh tình báo, đối phương xác thực dự định được một chiêu cơ hiểm, không lấy chính diện quyết thắng thua, mà là điều động một chi tinh nhuệ bộ đội, muốn rót vào Cổ Nộ Hạ hậu phương, lấy đạo của người, trả lại cho người, cướp bóc hủy đi Cổ Nộ Hạ tiếp tế. Mỹ Nạ Tổ trở lại trụ sở về sau, Cổ Nộ Hạ một phương lập tức bắt đầu tay ứng đối. Đối với Cổ Nộ Hạ ứng đối, nham nhẫn sớm có chuẩn bị tâm lý, tinh nhuệ lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu dốc vào xế chiều chi xâm lúc liền gặp được Cổ Nộ Hạ đội ngũ chặn đánh. Đối với cái này nham nhẫn căn bản không ngoài ý muốn. Phái tới nham nhẫn đội ngũ, cùng sở hữu 75 chi, muốn đều xuyên qua nằm ngang tại trên đường xế chiều chi xâm là không thực tế, rất nhanh liền có nham nhẫn tiểu đội bị diệt mất. Thông tấn thủ đoạn tương đối là hậu, cho nên giữa lẫn nhau vô pháp kịp thời thông tấn, chỉ có thể dựa theo an bài tốt lộ tuyến, riêng phần mình đi lộ tuyến của mình. Liên tại lớn như vậy trong rừng rậm, nham nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ bắt đầu một vòng mới tranh phong. Từ cả cạ sĩ dẫn đầu đội 7, giấu ở một gốc trên cây cự thụ, mai phục ở nơi này, chờ đợi lấy địch nhân đến. Một chi nham nhẫn đội ngũ ở trong rừng nhảy vọt, rất nhanh liền tiếp cận đội 7 chỗ đại thụ. Khi lĩnh đầu tên kia mắt tam giác nham nhẫn tiến nhập phạm vi công kích bên trong về sau, cả cạ sĩ trong mắt bỗng nhiên hiện lên sát khí lạnh như băng, thân hình từ nhánh diệp trung thoát ra, đoàn đao vạch phá không khí, ở giữa không trung lôi ra một đạo đao quang, nghiêng nghiêng chạm tại mắt tam giác nham nhẫn trên cổ. Phốc phốc, máu tươi từ tên kia mắt tam giác nham nhẫn cái cổ phun ra, ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở, từ không trung rơi xuống. Trên không trung chém giết một tên nham nhẫn về sau, cả cạ sĩ thân thể gầy ốm rơi vào đối diện trên cành cây, hai đầu gối hơi cong, quay người hướng phía còn thừa ba tên nham nhẫn vọt tới ba chi phi tiêu. Cẩn thận. Theo sát phía sau ba tên nham nhẫn, nhao nhao né tránh cái này phi tiêu. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tổ bị tổ xuất hiện tại cái kia ba tên nham nhẫn sau lưng, tổ bụng nâng lên, đối cái kia ba tên nham nhẫn phun ra một cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm, trong đó một tên cách khá gần, né tránh không kịp bị ngọn lửa cuốn vào trong đó, tiêu thảm hướng về mặt đất, hai gã khác tránh đi hỏa diễm, riêng phần mình đứng tại một cái cây trên cành cây. A. Xử lý một tên địch nhân về sau, tổ bị tổ cơ cơ nằm đấm, một mặt đắc ý. Ngu ngốc, thế mà còn la lên, là đang nhắc nhở đối phương sao? Cả cả sĩ mở ra mắt cá chết, cầm đao phóng tới còn lại phía dưới hai tên nham nhẫn. Đáng giận tiểu quỷ, đừng coi thường chúng ta. Một tên cột khăn vải nham nhẫn, thần sắc phẫn nộ, hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ long đạn. Bốn nháo hình thành long đầu, lăng không cắn về phía cả cả sĩ. Một tên khác đầu chọc nham nhẫn, kết song ấn, lặng yên ẩn vào trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Cả cả sĩ. Nhìn thấy thổ long đạn bay về phía cả cả sĩ, Obito vội vàng hướng phía khăn vải nham nhẫn vọt tới ba chi phi tiêu. Đối mặt cái này thổ long đạn, cả cả sĩ không hề sợ hãi, không tránh mà tiến tới, lấy giày đặc thân cây vì bàn đạn, ở giữa không trùng gãy cái phương hướng, tránh đi cái này thổ long đạn, nhất đao chạm hướng vì tránh né phi tiêu mà lộ ra sơ hở khăn vải nham nhẫn. Đao quang lướt qua, máu tươi vẩy ra. Còn có một cái, rơi vào trên cành cây cả cạ sĩ ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía Obito, thần sắc hơi đổi, dưới chân đạp một cái, đột nhiên phóng tới Obito vị trí. Ừm. Nhìn lấy cả cạ sĩ hướng cùng với chính mình xông lại, Obito hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn lại, đầu chọc nham nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, nắm lấy phi tiêu đâm đi qua. Obito tâm đầu siết chặt, kịp thời lui về phía sau một bước, không muốn khá thấp trở đi, thân thể lập tức hướng về sau khẽ đảo. Đi cho đi. Đầu chọc nham nhẫn trong mắt buộc phát ra lạnh thấu xương sắc cơ, đâm về Obito cổ. Chương 188, nguy cơ. Phi tiêu mũi nhọn hướng phía chỗ yếu hại của hắn mà đến. Hoàng bét. Obito đôi mắt vừa mở, thần sắc kinh hoàng. Lúc này, một đạo bạch quang chạy như bay tới, đâm trúng đầu chọc nham nhẫn lồng ngực, mang theo hắn thân thể hướng về sau bay đi, cái kia đâm về Obito phi tiêu, bởi vậy lệch rồi phương hướng, tại Obito gò má trái vạch ra một vết thương, liền lại không có cơ hội. Obito chân phải giẫm tại thân cây biên giới, đã ngừng lại hướng về sau khuynh đảo thân thể, gương mặt bị vạch ra một vết thương, Tả Nhãn nhịn không được híp lại, ngẩng đầu nhìn lại, tên kia đầu chọc nham nhẫn bị một thanh đoạn đao cắm ở trên cành cây. Hô. Sờ lấy tăng tốc nhịp tim, Obito thở dài một hơi. Kakashi mấy cái nhảy vọt, đi vào nham nhẫn trước thi thể, đem đoạn đao rút ra. Lúc này, giấu đi Jin mới hiện thân, đi vào Obito bên cạnh. Không có sao chứ? Jin vừa nói, vừa vì Obito bắt đầu liệu thương. Làm y liệu lý ra, nàng tận lực không tham dự chiến đấu, bảo đảm an toàn của mình, mới có thể tại sau đó vì đồng đội liệu thương. Hắc hắc, vết thương nhỏ mà thôi. Obito gương mặt không thèm để ý chút nào, trên thực tế đến bây giờ nhịp tim đập tốc độ còn không có hạn, nếu như không có Kakashi vung tới đòn đao, cái kia lúc chỉ sợ cũng không phải vạch đến gương mặt đơn giản như vậy. Cảm ơn, Kakashi. Cứ việc tâm lý không thế nào vui lòng, hắn vẫn là đối Kakashi nói lời cảm tạ. Kakashi không nói gì, mà là thấp đầu lau sạch lấy đòn đao. Nhìn thấy Kakashi lãnh đạm biểu hiện, Obito lập tức rất bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Chờ Jin vì Obito trị liệu hoàn tất về sau, Kakashi nói ra, đi thôi, tìm nhóm thứ hai địch nhân. Cùng một thời gian, đệ cửu ban cũng tại xế chiều chi xâm bên trong, nên chiến một chi nham nhẫn đội ngũ. Từ Diệp Tử chết về sau, đệ cửu ban đội trưởng liền do Đỏ Cha đảm nhiệm, thẳng đến trận chiến tranh này tiến đến, cân nhắc đến nhân lực tư nguyên hợp lý phân phối, liền đem Tịch Nhật Chân Hùng rời, đi chỉ huy một cái khác chi đội ngũ, mà từ đã trở thành thượng nhận ẩn sặc thay thế, ngoại trừ nguyên đội viên Mạch Tổ Gai cùng Dỗ Hỉ Cụ Hê này, lại gia nhập một cái tên là Cạ Tỏ Sĩ Dùn Trung Nhẫn, là một cái vừa nắm giữ chữa bệnh nhận thuật nữ hải, sự gia nhập của nàng vừa vặn lệnh đệ ban chín thành là tiêu chuẩn đội ngũ. Lúc này, đệ cửu ban thời vận không đủ, gặp phải một chi thực lực chỗ tại thượng du nham nhẫn đội ngũ. Hừ hừ, ba cái nữ nhân a. Nhìn lấy đệ cửu ban ba cái nữ nhân, dẫn đầu nham nhẫn thượng nhẫn, lưỡi dài tại trên môi chậm rãi lượn quanh một vòng tròn, một nhẹ nhẹ nước bọt, không chịu được từ khóe miệng chảy ra. Người này mọc ra một bộ mặt ngựa, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, dáng người gầy như thân tre, hai tay cao to, trong tay nắm một thanh trường đao, có thể nhìn ra là một cái dùng đao ninja, tại xưa nay cổng cảnh nham nhẫn bên trong xem như hiếm thấy. Đội trưởng, người chảy nước miếng. Một cái bồ thai mặt béo mập mạp nhắc nhở. Còn lại phía dưới hai tên nham nhẫn, một nam một nữ, nam dáng người cường tráng, ngũ quan đoan chính nặng nề, nữ dáng người lại thịt, có lưu một đầu tóc ngắn, hai mắt hẹp dài, mặt mày hơi lạnh, khiến cho người giác quan rất không thoải mái. Nghe được đội viên nhắc nhở, mặt ngựa nham nhẫn không khỏi giơ tay lên cánh tay lau đi khóe miệng. Duy nhất nữ nham nhẫn thì đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Ở vào nham nhẫn đối diện, ỉn sắt một mặt nghiêm trọng, song tay run một cái, tám nghe thảm thiên bản từ trong tay áo trượt ra, bị kẹp ở giữa cái tay. Nàng có thể cảm giác được cái kia mặt ngựa nham nhẫn toàn thân như thực chất sát khí, cũng có thể cảm giác được hắn cường đại. Gai cùng cụ gì này ngược lại là không có ỉn sặt như vậy trực quan cảm thụ, từng thấy máu bọn hắn, đã sớm thói quen cái này loại sinh tử tương bắt chiến đấu. Shizu tỷ, ngươi ở phía sau hiểm hộ liền được. Gai tại trên cành cây nguyên địa đạp mấy cái, đeo băng hai tay nắm thành quyền đầu, gương mặt nóng lòng muốn thử. Cụ gì này liếc hắn một cái, cảnh cáo nói, ngươi không cần xông quá trước mặt, không phải vậy ta cũng mặc kệ ngươi. A Gai ngốc nở nụ cười, nói ra, ta sẽ chú ý. Shizu nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ thầm so với chính mình nhỏ tuổi tốt mấy tuổi Gai cùng cụ gì này, thế mà một điểm dáng vẻ khẩn trương cũng không có, ngược lại mình thần kinh đã hơi kéo căng. Địch nhân rất mạnh, cẩn thận. Ỉn sắt không đúng lúc cho Gai cùng cụ gì mãi nhẹ nhõm bầu không khí tới nhất đao. Minh bạch. Gai thu liêm tâm tình, thần sắc bắt đầu chuyển biến, trở nên nghiêm túc nghiêm nghị. Ta lên. Địch nhân không động, Gai liền chủ động xuất kích, dưới chân đạp một cái, giống như là một đầu lô mãng ngẽ con, đỉnh lấy sừng hướng phía nham nhẫn đội ngũ một đầu đụng tới. A a, cứ như vậy không kịp chờ đợi chịu chết à? Nữ nham nhẫn hẹp dài hai mắt lướt qua một vòng hàn ý, nhảy đến không trung, đón lấy Gai. Một diệp bàn phong. Gai hú lên quái dị, thế chìm lực đột nhiên nhất cước vùng hướng nữ nham nhẫn. Hừ. Nữ nham nhẫn lựa chọn cứng đối cứng, cũng là nhất cước vùng hướng Gai chân, chỉ bất qua trên đùi của nàng ngưng kết ra nhất tầng nham thạch mặt ngoài. Ở vào hậu phương cụ gì mãi, hai tay dựng ấn, ánh mắt tập trung vào nữ nham nhẫn đang chuẩn bị thi triển ảo thuật, trợ Gai một kích đánh tới địch nhân. Ừm. Tiểu mỹ nữ cũng không thể hư hỏng như vậy nha. Một đạo hơi hơi thanh âm run rẩy, tựa hồ đè nén tâm tình kích động, từ đỏ bên tai sau vang lên, thanh âm kia đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho ở đây ba tâm thần người chấn động. Lúc nào? Ẩn Sắt cùng Sĩ Jun đều là lệch đầu nhìn lại, cái kia mặt ngựa nham nhẫn, chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở đỏ sau lưng. Phốc phốc. Khi ánh mắt của các nàng nhìn về phía mặt ngựa nham nhẫn lúc, cái kia một thanh trường đao liền tại đồng thời hướng phía dưới nghiêng nghiêng đâm vào đỏ phía sau lưng, mang theo máu tươi thấu thể mà ra. Cú gì này hai con ngươi kịch liệt co rụt lại, kêu lên một tiếng đau đớn, dựng lên thủ ấn bất lực rủ xuống. A, ha ha. Mặt ngựa nham nhẫn tại đỏ bên hai, phát ra liên tiếp thỏa mãn tiếng cười nhẹ, lập tức, thần sắc lạnh lẽo, đem trường đao quất ra, lộ ra đại lượng máu tươi, mặc cho Cù Dì Mại ngã hoạt tại trên cành cây. Ta phải chết sao? Cù Dì Mại đổ vào trên cành cây, ánh mắt dần dần mơ hồ, cảm giác khí lực cả người đang đi xa. Đội trưởng thật là xấu. Mập mạp nhìn lấy bên cạnh dần dần biến thành bùn ảnh hình người, hắc hắc cười một tiếng. Vành. Lúc này, gai cùng nữ nham nhẫn chân đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang trầm, gai bay rất ra ngoài, đâm vào một nghe trên cành cây. Tên kia nữ nham nhẫn cũng không chịu nổi, bởi vì vị trí độ cao so sánh gai thấp một đầu, chính là hướng phía dưới rơi đi. Ngươi dám? Insat nhìn lấy Cú Dì Mại ngã trong vũng máu, giận từ tâm đến, hai tay hất lên, đem tám nghe thiên bản đều bắn về phía mặt ngựa nham nhẫn. Đừng nóng nổi, từ từ sẽ đến. Mặt ngựa nham nhẫn tàn nhẫn cười một tiếng, tại khoảng cách gần như thế, lại dùng trường đao đem tám nghe thiên bản đều đánh rơi, sau đó thân hình dần dần trở nên thấu ạ kỳ dạ, chui vào trong không khí. Si Jun mang theo Cú Dì Mại rời đi. Nhìn thấy một màn này, Insat nhịp tim đập dần dần tăng tốc, cắn chặt răng nghe, quan sát đến bốn phía động tĩnh. Được. Si Jun tâm đầu siết chặt, nhảy đến đỏ bên cạnh, ôm lấy Cú Dì Mại, liền chuẩn bị mang theo nàng rời đi. Thạch đầu, chúng ta giống như bị không để ý tới. Mập mạp duỗi ra hai tay. Ừm. Bị gọi là thạch đầu nham nhẫn, nhảy xuống, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hai tay kết ấn. Thổ độn, liệt thổ chuyển trưởng. Một tay theo tại mặt đất, chỉ thấy phía trước mặt đất lập tức băng liệt, hình thành một đạo sóng chấn động, tuôn hướng Xì Dùn cùng Cụ Dị Mại chỗ trên cây. Giang giác. Một khu vực như vậy bên trong vài cây thụ, cùng một chỗ khuynh đảo. Với ôm lấy đỏ Xì Dùn kinh hô một tiếng, thân thể mất đi thăng bằng rất xuống, nàng trên không trung vội vàng ổn định thân hình, miễn cưỡng thành công rơi xuống đất. Đáng giận. Nhìn lấy một màn này, Insat trong lòng hiện ra thật sâu cảm giác bất lực. Lực lượng cùng thể thuật rất mạnh gai, cùng nữ nham nhẫn cứng đối cứng bất phân cao thấp, Cú Dị Mại trực tiếp bị nhất đao trọng thương, mà Xì Dùn cần cố lấy Cú Dị Mại. Cứ việc có thể cảm giác được đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ hiện ra thiên về một bên, tiếp tục như thế, muốn bằng diệt. Nghĩ tới đây, nồng đậm cảm giác nguy cơ hóa thành hàn ý, trong nháy mắt xâm lược Insat toàn thân. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 189, nhìn chăm chú. Đệ cửu ban tao ngộ từ trước nhất lớn nguy cơ. Một chiêu kia liệt thổ chuyển trưởng chỗ chế tạo ra động tĩnh, đưa tới vừa lúc ở phụ cận đội bảy chú ý lực. Ừm. Kakashi nhìn lấy ước chừng 2 cây số xa vị trí, cây cối liên tiếp khuynh đảo đưa tới động tĩnh. Đi. Hắn dẫn đầu hướng phía cái hướng kia mà đi, Obito cùng Jin tiến tới đuổi theo. Chỉ cần là chiến đấu đưa tới động tĩnh, liền nhất định là nham nhẫn cùng cổ nổ hạ nghi ra đưa tới, cho nên đội bảy làm bị binh, không chút do dự hướng động tĩnh truyền đến địa phương mà đi. Si Jun ôm Cụ Dị Mại sau khi hạ xuống, mới cảm giác được chân phải cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, hẳn là bởi vì ôm một người, tăng thêm vội vàng rơi xuống đất, từ đó làm cho cổ chân xoay đến. Nếu là bình thường thời điểm, điểm này bị chật không đáng kể chút nào, nhưng vào lúc này, lại là chí mạng. Tuy nhiên ta không thích bỏ đá xuống giếng, thế nhưng là ai bảo các ngươi là địch nhân đâu? Mập mạp hắc hắc cười một tiếng, thần sắc lạnh như băng nhìn lấy Sĩ Jun cùng Cụ Dị Mại, tràn đầy thịt mỡ hai tay đột nhiên cắm xuống lòng đất, từng đầu gân xanh lại từ tại trên cánh tay của hắn uốn lượn hiện hiện. Xuy, một đường cong tròn hình vết nước từ mặt đất lan tràn ra. Mập mạp đôi mắt trừng một cái, trong mồm phát ra trầm thấp ô minh thanh, từ lòng đất đào ra một khối vượt qua hắn thể tích mấy chục lần miếng đất, giơ cao tại đỉnh đầu. Cho nên, đi chết đi. Hai tay dùng lực một triển, đem miếng đất ném về Sĩ Jun cùng Cụ Dị Mại. Insat thấy thế, liền muốn kết ấn sử dụng độn thuật thay Sĩ Jun ngăn lại cái kia miếng đất. Lúc này, không khí truyền đến một trận rất nhỏ ba động, một bóng người chậm rãi hiện hiện, theo sát mà đến, là sắc bén đao quang. Insat có chỗ giật mình, trên hồi thủ ấn, thật nhanh móc ra phi tiêu, ngăn trở chém tới trường đao. Keng. Phi tiêu cúi tại trên lưới đao, xô ra từng sợi hạ nạp bì. Mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp làm cho Insat lui về sau 2-3 bước. Phản ứng không tệ. Mặt ngựa nham nhẫn đắc thế không tha người, tiến về phía trước một bước, trường đao chém nghiêng xuống, làm cho Insat nâng lên phi tiêu, giữ lấy trường đao. Ngươi rất lo lắng sao? Không nên gấp gáp, dù sao các ngươi đều phải chết. Mặt ngựa nham nhẫn cười lạnh một tiếng, lưỡi dài lại một lần vươn ra, vòng quanh bờ môi liếm lấy một vòng. Insat cắn răng nghe, bất lực phân ra tinh thần, đi nhìn một chút Sĩ Dùn tình huống. Mắt thấy miếng đất mang theo lớn như vậy thanh thế áp bách mà đến, Sĩ Dùn ôm chặt Cụ Dị Mại, quay người liền muốn rời xa nguyên địa, nhưng mà cổ chân truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho nàng động tác có chỗ dừng lại. Chỉ là như thế điểm đau đớn, nàng lông mày khóa gấp, hồn nhiên không để ý cổ chân thương thế, dùng hết toàn lực hướng phía trước chạy. Nhưng mà chính là ngay từ đầu dừng lại, khiến nàng đã mất đi chạy ra miếng đất phạm vi bao phủ cơ hội. Miếng đất bóng tối ép đi qua, rơi ở trước mắt con đường bên trên. Si Jun nhìn trước mắt bóng tối, không khỏi một trận tuyệt vọng. Chi chi chi, phảng phất chim gáy âm thanh trong rừng rậm vang lên. Một bóng người thật nhanh vượt qua Si Jun, mang theo khuấy động lôi quang, hướng phía cái kia miếng đất mà đi. Sượt qua người kinh phòng, nhấc lên Si Jun tóc, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thiếu niên, trên bàn tay quấn quanh lấy khuấy động lôi quang, đâm vào miếng đất bên trong, đem xé thành hai nửa, phân biệt hạ xuống một bên, áp đảo số cái cây, nương theo lấy một tiếng oanh sâu sắc tiếng vang, bụi mù dần dần lên. Viện quân à? Si Jun nhìn lấy tên kia tóc bạc thiếu niên, không khỏi thở dài một hơi. Kịp thời đuổi tới cứu được Sĩ Jun cùng đỏ cả Kakashi, dương mắt nhìn về phía mập mạp cùng thạch đầu, rút ra sau lưng đoàn đao. Đáng tiếc, mập mạp lạnh lùng nhìn chăm chú lên cả Kakashi, trong mắt hiện ra kiên kỵ, cứ việc đối phương chỉ là một cái thiếu niên, nhưng này nhất trưởng bổ ra miếng đất năng lực, cũng không phải bình thường thiếu niên có khả năng có. Lúc này, Obito cùng Jin cũng chạy tới, một chút liền nhìn thấy máu me khắp người, khí tức yếu ớt Cụ Dị Mại, thần sắc không khỏi đều là biến đổi. Jin đi vào Sĩ Jun bên cạnh, sốt ruột nói, đến nhanh trị liệu. Cùng là y liệu nhị dạ Sĩ Jun, tự nhiên cũng biết, nguyên vốn trị liệu không gian, mà bây giờ xem như có đi. Nàng đối Jin nói ra, trước tiên cần phải chuyển rời đến địa phương an toàn. Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho chúng ta.
Obito lập tức nói.
Ừm, các ngươi cẩn thận, đối phương rất cứng ép.
Shizun không chút do dự quay về, sau đó ôm lấy cụ Jin mãi, liền cùng Jin cách xa chiến cục một khoảng cách về sau, lập tức lấy tay trị liệu. Lúc này cụ Jin lại đổ máu quá nhiều, cái kia tùy ý nhất đao, mặc dù không có đâm vào yếu hại phía trên, nhưng thương thế đồng dạng nghiêm trọng, nếu như chỉ là Shizun một người, loại thương thế này chỉ hoãn một hồi thời gian, cũng sẽ vô lực hồi thiên, nhưng là hiện tại tăng thêm Jin lại khác biệt. Hai người bắt đầu tề tâm hiệp lực vì cụ Jin này trị liệu. Obito cùng Kakashi đứng song vai, đối mặt với nham nhẫn một phương mập mạp cùng thạch đầu.